Chương 1, người đăng, lưu sơ nội dung trống. Chương 3, xuất thân. Dẹp bút, người đăng, lưu sơ tiết trời mùa đông, gió lạnh thổi qua phất phơ, không khí yên tĩnh bao phủ trong một tầng sương mờ, như một dải lụa mỏng che kín không gian. Sương vẫn còn, mặt trời chưa hé, nhà cửa xung quanh có vẻ vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ cái ao bên ngoài vẳng lên tiếng nít gọi bầy, còn có tiếng chó sủa mơ hồ ngoài sân, ngoài ra không nghe được thanh âm nào nữa. Trần gia là một đại gia tộc mới nổi lên trở lại được hơn 10 năm nay sau thời kỳ suy sụp do Nam Đinh trong nhà đều tử chiến xa trường, hiện đã lật mình lại thành gia tộc có danh vọng và lực hiệu triệu cao nhất trong Định Nam quận, cũng là một trong những gia tộc khống chế mạch máu quân sự và kinh tế của Nam Việt. Tất nhiên cũng vì vậy mà có tộc quy cực kỳ nghiêm khắc. Gia quy không ít hơn 50 điều, nếu vi phạm bất kỳ một điều nào thì đều chịu sự trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Thân phận kiếp này của Trần Vũ là tiểu thiếu gia bé nhất của Trần gia. Trần Vũ đến dị giới đã được 17 năm, quá trình xuyên việt bắt đầu khi hắn còn trong bụng mẹ, đây là một thế giới lạ lẫm. Có phải là địa cầu kiếp trước của hắn hay không thì hắn không biết. Trong đầu hắn vẫn còn lưu giữ khá nhiều ký ức kiếp trước. Vì vậy, hắn vẫn luôn giữ vẻ trầm mặc, không thích nói chuyện. Cha hắn là Trần Long, năm nay 47 tuổi, hiện tại đang là đại tướng quân trấn thủ biên cương, một thân long tượng quyết cùng với khả năng thống soái thiên tài giành được vô số chiến công hiển hách, năm 20 tuổi đã bắt đầu lãnh binh ra trận, bình định ngoại gì, tiêu diệt địch quốc, chiến công thật không bút nào tả xiết. Nói chung người uy vũ như thần, nắm giữ quân đoàn thiết huyết trấn tại biên cương uy trấn dị tộc, quanh năm xa nhà. Mẫu thân hắn là Đỗ Vân, năm nay 44 tuổi, là một tài nữ rất có tài kinh doanh, xuất thân từ một gia đình bần nông nhỏ khó. Hắn còn có hai vị thân ca ca và một vị tỷ tỷ, đại ca là Trần Hổ, 24 tuổi, nhập quân từ rất sớm ngay khi mới 17 tuổi, hiện giờ đã là một tướng quân kiệt xuất, nhị ca là Trần Huyền, 22 tuổi, theo sau ngay đại ca, nhập quân ngay khi vừa tròn 16, hiện đang thụ chức tiêu kỵ giáo úy kiêm quan tiên phong, tam tỷ là Trần Bích là song sinh với Trần Huyền, 22 tuổi, tinh thông binh pháp, vũ lực khá cao, nhập quân cùng thời điểm với nhị ca, cả ba người đều là võ tướng dưới trướng lao cha của. Hắn, thật đúng với câu hổ phụ không sinh quyền tử. Nơi Trần Vũ ở hiện tại là biệt viện riêng của gia đình hắn cách Bạch Hổ thành thuộc Định Nam quận 20 dặm. Lúc này Trần Vũ đã lén lút rời phòng đi đến phía sau trang viên Trần gia, nơi đây là một mảng rừng nhỏ, Trần Vũ cởi bỏ áo mặc, cẩn thận để sang bên cạnh rồi bước đến trước đống củi chất đống, khác với gương mặt trẻ tuổi, thân trên Trần Vũ lại vô cùng săn chắc, làm cho người ta có cảm giác sung mãn, tràn đầy khí lực. Hắn từ từ nhắm hai mắt để cảm thụ mọi thứ xung quanh, rồi hít một hơi thật sâu. Bắt đầu thôi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Trần Vũ vung tay, thanh trường đao dị sét đã xuất hiện trên tay hắn. Hướng về phía đống củi, hít sâu một hơi, hắn bung đao xuống, tức thì thành củi bị bổ làm đôi, đường chém rất ngọn. Trường đao này tuy không to lắm, nhưng chuôi cầm lại dày và lớn hơn bình thường, nhìn sơ qua cũng thấy rất nặng. Lưỡi đao dài hơn nửa trượng, sóng đao dày. Tổng trọng lượng của thanh đao này hơn 200 cân. Tốc độ bổ của Trần Vũ lúc ban đầu khá chậm, có thể thấy rõ hình dạng của trường đao, nhưng sau đó chỉ thấy loáng thoáng vụn gỗ bay lầy trời, làm cho không gian xung quanh trở nên mờ ảo. Điều đó không ảnh hưởng đến động tác của Trần Vũ, hắn nhắm hai mắt, để bản thân rơi vào trạng thái vô ngã, hoàn toàn dùng cảm giác để chi phối hoạt động của bản thân. Tốc độ vung đao ngày càng nhanh hơn, thân hình phối hợp với hai tay vận động không ngừng, trường đao chuyển động mờ ảo trong hàng vạn mảnh gỗ. Một lát sau toàn bộ đống củi đã bị chẻ làm đôi. Nếu mà có ai đó thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ há hốc mồm, bởi loại gỗ này chính là gỗ cương mục, độ cứng phi thường rắn chắc hơn các loại gỗ thường gấp 6 lần, vậy mà một thiếu niên như Trần Vũ có thể một mình bổ hơn 500 bó, mỗi bó gồm 80 khúc, mỗi khúc có đường kính nửa mét. Sau khi bổ củi xong, hắn liền quay sang chém vào một thân cây cổ thụ cương mục vô cùng to lớn, ít nhất phải 18 người trưởng thành thì mới có thể miễn cưỡng ôm hết thân cây. Sau khi hoàn thành chém một vạn lần vào thân cây, lúc này Trần Vũ đã ngừng tay, đám bụi vụn gỗ cũng lắng xuống, góc rừng trở lại tình trạng như cũ, thân hình tràn ngập sức sống của hắn ẩn hiện lớp bụi mờ. Sau khi hoàn thành phần bổ củi và chém vào thân cây, Trần Vũ trèo tường ra khỏi đại viện, bắt đầu công việc thường ngày từ lúc lên năm, đó là chạy bộ. Sơn trang Trần gia nằm dưới chân núi Hoa Lư, đoạn đường từ đây lên núi cả đi cả về là 4000 mét, đối với người trưởng thành đây là một việc khó, nhưng Trần Vũ lại xem đây là việc rất đỗi bình thường, bởi vì hắn trời sinh thần lực. Mục tiêu huấn luyện của Trần Vũ chính là rèn luyện thân thể về các phương diện sức mạnh, tốc độ, sự mềm dẻo, tính bạo phát, khả năng chịu đòn. Đối với hắn, muốn sống tốt thì bản thân phải có thực lực nhất định, may mắn thay cơ thể kiếp này lại trời sinh thần lực, khiến cho quá trình luyện tập của Trần Vũ được rút ngắn hơn. Phương pháp huấn luyện của hắn chính là phương pháp huấn luyện cực hạn. Đối với tên biến thái Trần Vũ, thân pháp tốt mới chính là phương pháp bảo mạng tốt nhất. Tốc độ, lực bạo phát và phản ứng linh mẫn đương nhiên là điều rất quan trọng, nếu có thể luyện hai chân đạt tới tốc độ cực nhanh, độ linh mẫn đạt mức tối cao thì thậm chí ngay cả trong thiên quân vạn mã cũng có thể không bị thương tổn. Còn tay thì phải đảm bảo xúc giác ở trạng thái hoàn hảo nhất để khả năng khống chế vũ khí đạt độ chính xác tối đa, vì khi chiến đấu thì không cho phép có một chút bất cần nào. Khi đã có một cơ thể bá đạo, các phương pháp giết người, tấn công, phòng thủ thì có gì khó khăn. Sau khi hoàn thành chạy bộ, Trần Vũ liền đi tới cái hồ cách gia viên Trần gia mấy trăm mét, tay cầm trường đao dị sét, dùng lực mạnh ở cánh tay vẽ một vòng, mặt băng bị cắt sâu dày một thước, sau đó tách tảng băng ra, chuỗi động tác liền mạch nhìn giống như cắt một miếng thịt, trong nháy mắt đã có thể tạo được một khối băng hình tròn có đường kính một trượng. Trọng lượng của khối băng lên đến gần hơn 200 cân, hai tay hắn chỉ hơi dùng lực, lại có thể nâng cao nó lên, ném lên trên bờ, trên mặt băng xuất hiện một hố băng có chiều rộng gần một trượng. Trần Vũ hít một hơi nhảy xuống hồ, khí lạnh trong nước khiến máu hắn như đông lại, cảm giác như hàng nghìn cái kim châm đâm, những tế bào trong cơ thể co rút lại, cảm giác rét lạnh xâm nhập vào xương tủy đó đau đến mức khiến hắn không chịu nổi. Bơi tuy đơn giản nhưng thực ra là một phương pháp cực tốt bồi dưỡng sự hài hòa của thân thể. Sau khi bơi trong nước lạnh, hắn ngồi điều tức một chút rồi lại tiếp tục nâng một tảng đá lớn, sau đó bắt đầu xuống tấn 2000 lần. Động tác đứng thẳng người, rồi lại ngồi xuống, sau 1000 lần, Trần Vũ bắt đầu cảm thấy hai chân đau nhức, cố thêm 50 cái nữa, chân đứng đã run rẩy. Thêm 800 cái nữa, Trần Vũ thậm chí còn cảm thấy không đủ sức đứng vững, nhưng hắn vẫn kiên trì, mỗi lần nỗ lực sử dụng sức mạnh tiềm tàng bên trong hai chân dần dần nóng lên, một luồng sức mạnh từ sâu bên trong cơ bắp bùng lên. Sau khi hoàn thành 1000 lần xuống tấn toàn thân có đeo phụ trọng hơn 300 kg, bước chân Trần Vũ đã có một chút dấu hiệu siêu mẹo như kẻ say rượu, nhưng trong mắt hắn bừng cháy vẻ hưng phấn. Hắn liền bật công pháp Bách Chiến Binh Phạt Quyết kiếp trước mà hắn từng tu luyện cùng với công pháp gia truyền kiếp này là Long Tượng Quyết và hai công pháp là Quỷ Thần Kinh lẫn Chấn Long Pháp bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí xung quanh vào trong thân thể, hóa thành vô số nguồn nhiệt nóng không ngừng chuyển dịch với tốc độ nhanh vào trong cơ bắp, hồi phục các thứ cơ, xóa tan mệt mỏi. Điều này khiến sự mềm dẻo của cơ bắp và tiềm lực không ngừng tăng cao làm thân thể Trần Vũ càng lúc càng mạnh hơn. Cả bốn tâm pháp này đều thuộc hàng đỉnh cấp nhất, Long Tương cùng Bách Chiến thuộc nội ngoại đồng tu tăng trưởng khí lực, thích hợp sát phạt trên chiến trường, còn Quỷ Thần và Chấn Long Thiên về tích lũy nội lực, khai phá tiềm chất cơ thể cải tạo thể chất, giúp cơ thể mạnh mẽ hơn. Một người chỉ có thể tu luyện một loại nội công, khi tu luyện hai loại cùng lúc sẽ cực kỳ nguy hiểm, gây tẩu hỏa nhập ma, tự hủy kinh mạch. Cho nên số người có thể dung hợp hai loại nội trong tính từ thời xa xưa cho tới bây giờ không vượt quá hai bàn tay. Cho nên khi tên điên Trần Vũ này quyết định dung hợp cả bốn loại tâm pháp này lại đã xem chút đem cái mạng nhỏ của Trần Vũ đi gặp tổ tiên, cũng may là hai vị sư phụ của hắn cùng Hoa Đà liên thủ hỗ trợ, và đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng từ trước, chứ không thì có là nhân vật chính thì hắn cũng xác định đầu thai kiếp khác, đúng là người không biết thì không sợ gì. Lúc này mặt trời đã ló dạng. Chương 4, luyện tập. Người đăng, lưu sở dưới thác nước tại núi Hoa Lư. Luyện tập đã được 12 năm, mỗi ngày luyện tập tới cực hạn, sau đó hấp thu thiên địa linh khí hồi phục rồi lại tiếp tục tu luyện đã giúp cho cơ thể Trần Vũ cường tráng cực kỳ. Tuy mới chỉ 17 mà nhìn cứ như đã vượt mốc 20 tuổi. Huấn luyện chạy và xuống tấn mang theo vật nặng, khả năng chống chịu liên tục được rèn luyện tới cực điểm, luyện bên dưới trở lực của thác nước, hoạt động mọi ngày đều đeo thêm vật nặng, huấn luyện sự linh hoạt, phản ứng linh mẫn, tốc độ. Sau khi kết thúc luyện tập, Trần Vũ ngồi bệnh xuống phiến đá gần thác nước, tay phải mân mê cầu vai trái, nơi đó có một vết bớt màu xanh lá cây lúc này đang lấp loé ánh sáng thần bí. Thường thì người xuyên biệt sang thế giới khác sẽ ngẫu nhiên có được một cái tu hắc, vô luận là pháp bảo, công pháp, thần khí hay là con ông cháu cha, nói chung khẳng định là ít nhiều sẽ có tuần hắc, mục đích là giúp người xuyên biệt phát triển vượt bậc hay là lúc ban đầu phát triển nhanh chóng. Thậm chí các tác giả chuyện còn có một loại thuyết pháp, người xuyên biệt mà không có tuần hắc thì làm gì cũng khó. Hệ thống, mở bảng giao diện cá nhân cho ta. Trần Vũ lạnh nhạt dùng ý niệm. Theo mệnh lệnh của Trần Vũ, một màn hình giống như giao diện của hệ thống máy tính trong các bộ phim Hollywood ngay lập tức hiện ra. Túc chủ, Trần Vũ, 17 tuổi, chỉ số năng lực 5 hạng, vũ lực 104, thống soái 96, trí lực 97, chính trị 93, bị lực 100. Người trưởng thành 18 tuổi, lấy chỉ số năng lực tiêu chuẩn là 10. Thuộc tính, thiên mệnh sở quy, bị động, thánh chiến, bị động, HMM, vũ lực tăng trưởng nhanh thận, cũng may kiếp này ngoài có được trời sinh thần lực, bách mạch câu thông, mình đồng gia sát, còn có thêm hai vị kỳ nhân sư phụ Quỷ Cốc Tử và Nguyễn Bình Khiêm giúp đỡ trong tu luyện mới khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng, trí lực 97 thì hiện tại miễn cưỡng chắc cũng có thể chơi một trận với mưu sĩ của thế giới này, chính trị thì phải từ từ cải thiện thêm, không thì tương lai cỡ nào cũng sẽ bị tính kế hoặc bị lợi dụng. Muốn tranh bá thiên hạ đúng là còn cả một chặng đường dài phải đi. Chỉ tiếc là hai lão sư sau khi điều giáo xong liền đá mình đi rồi trở về Thâm Sơn tiếp tục cẩn cư, giờ lại phải tìm tòi mưu sĩ để hỗ trợ rồi. Trần Vũ nhìn bảng giao diện suy tư, thầm trách bản thân mình quên mất chuyện hai người này đều không tham gia vào nhân gian thế sự. Tuy Tùng, người trung thành nhân vật đã triệu hoán giả tượng, 24 tuổi, thân phận, gian ô, chỉ số năng lực 4 hạng, vũ lực, 103, thống soái 87, trí lực, 81, chính trị, 80, mị lực, 90. Trung thành, tử trung. Thuộc tính, dũng mãnh, độ tập, hộ chủ. Giả tượng. Là gia nô thân tín, trung thành của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, tương truyền ông là người có tài thuần phục và huấn luyện võ chiến. Ông là người đã chỉ huy lực lượng tượng binh nhà Trần giao chiến với kỵ binh quân Nguyên ở trận Bạc Kiếp, đã lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống Nguyên Mông thời Trần. Ông cùng với Yết Yêu, Cao Mang, Đại Hành và Nguyễn Địa Lôn là năm thuộc hạ tài giỏi và trung thành của Hưng Đạo Vương. Trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên, ông đóng góp đắc lực, tận tình bảo vệ chủ tướng. Chính ông và Yết Yêu có công lớn lúc bắt Toa Đô. Yết Yêu, 25 tuổi, thân phận gia nô, chỉ số năng lực 4 hạng, vũ lực 95, thống soái 93. Chí lực 86, chính trị 84, bị lực 90, trung thành, tử trung, thuộc tính, hải kình, hộ chủ, tiết yêu, 1242-1301, là anh hùng chống giặc ngoại xâm vào đời nhà Trần. Ông là gia tướng và một trong năm mãnh tướng dưới trướng quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn. Ông là người có công giúp nhà Trần chống giặc Nguyên Mông vào thế kỷ 13 với biệt tài thủy chiến. Ông là người bơi lặn giỏi, đã sử dụng tài của mình để đục thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông. Tiết yêu tên thật là Phạm Hữu Thế, quê tại làng Hạ Bì, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, nay thuộc xã Tiết Yêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Quê mẹ của ông ở làng Đồng Nội. Có nhiều truyền thuyết trong dân gian về cuộc đời và những chiến tích của ông. Theo đó, Tiết Tiêu sinh ra trong một gia đình nghèo, mẹ mất sớm. Từ nhỏ, ông đã phải lăn lộn trên sông nước để kiếm sống và nuôi cha bệnh tật. Ông là gia nô trung thành và cận vệ đắc lực cho Trần Hưng Đạo. Tương truyền, ông nhà nghèo, hàng ngày ông phải đi mò cua bắt ốc, bắt cá đem bán lấy tiền đồng gạo nuôi thân. Ông có sức khỏe và dũng cảm lạ thường. Một hôm thấy hai con trâu trắng đang húc nhau trên bãi cát, ông dùng đòn đánh phang, cả hai con trâu chạy biến xuống nước. Ông mới biết hai con trâu mình vừa đánh là trâu thần, sờ lại đầu đòn đánh thì thấy còn dính vài cọng lông, ông liền nuốt lấy, từ đó mà ông bơi lặn giỏi. Ông lội nước hàng mấy dặm như đi trên đất và thường lặn lội bắt cá, mò chai cả ngày dưới nước. Sau đó ông được Trần Hưng Đạo mời làm gia nô và trở thành danh tướng thủy quân. Tên Yết Tiêu do Trần Hưng Đạo đặt theo tên loài cá kình ngư ở biển thời xưa. Nguyễn Bình Kiêm, 68 tuổi, thân phận sư phụ, lưu sĩ. Chỉ số năng lực, vũ lực 90, thống soái 98, trí lực 108, chính trị 105, mị lực 105. Thuộc tính, dạy học, tiên đoán, ẩn sĩ. Trạng thái, đã ẩn cư. Nguyễn Bình Kiêm, 1491-1585, tên Lý là Văn Đạt, tự là Hành Phủ, hiệu là Bạch Vân Am cư sĩ, được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu tử, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Ông được biết đến nhiều vì tư cách đạo đức, tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng thời kỳ Nam Bắc Triều, Lễ Mạc Phân Tranh, cũng như tài tiền tri các tiến triển của lịch sử Việt Nam. Sau khi đậu Trạng Nguyên khoa thi Ân Ngụy, 1535 và làm quan dưới triều Mạc, ông được phong tước Trình Tuyển Hầu rồi thăng tới Trình Quốc Công mà dân gian quen gọi ông là Trạng Trình. Ông cũng được sử sách và người đời thừa nhận rộng rãi với tư cách là một nhà dự báo, hoạch định chiến lược kỳ tài, với tầm nhìn địa chính trị đi trước thời đại nhiều thế kỷ. Những lời cố vấn nổi tiếng của ông dành cho các tập đoàn quyền lực phong kiến Mạc, Lê Trịnh, Nguyễn, nói theo lời của danh sĩ Nguyễn Thiếp là phiến ngữ toàn tâm tính, đã có ảnh hưởng to lớn, mang tính bước ngoặt đối với tiến trình của lịch sử dân tộc và từ đó tác động lớn tới quan hệ địa chính trị của cả khu vực Đông Nam Á trở về sau. Theo nhận định của nhiều nhà nghiên cứu, Nguyễn Bình Kiêm có khả năng là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có một tầm nhìn chiến lược thấu suốt về chủ quyền của đất nước trên biển Đông ngay từ thế kỷ 16. Ông cũng có thể là người đầu tiên trong lịch sử nhắc đến hai chữ Việt Nam với tư cách là quốc hiệu của dân tộc một cách có ý thức nhất thông qua di sản thơ văn của ông còn lưu lại đến ngày nay. Ủy cấp tử, thân phận, sư phụ, ẩn sĩ. Chỉ số năng lực, vũ lực 97, thống soái 102, trí lực 108, chính trị 105, bị lực 105. Mang theo nhân vật xuất thế, địch thanh, không rõ. Thuộc tính, dạy học, tung hành. Trạng thái, đã ẩn cư. Quỷ cốc tử, phong hào huyền vi tử, tung hành gia thủy tổ, bởi vì ẩn cư quỷ cốc, cho nên tự xưng quỷ cốc tử. Theo sách Đông Chu Liệt Quốc tên ông là Vương Vũ, người đời Tấn Bình Công, là bạn thân của Tôn Tử và Mạc Tử. Quỷ cốc tử còn có một tên khác nữa là Vương Thiền. Ông là một nhà tư tưởng, nhà truyền giáo, có rất nhiều học trò theo học, trong số đó có nhiều người trở nên nổi tiếng thời Xuân Thu chiến quốc. Bốn học trò được nổi tiếng hay được nhắc đến là Tôn Tẫn người nước Tề, Bàng Quyên và Trương Nghi người nước Ngụy, Tô Tần người Lạc Dương, Kinh Đô nhà Chu. Ngoài ra ông còn có hai học trò nổi tiếng khác là Lã Bất Vi, theo Tây Hán diễn nghĩa, và Địch Thanh, theo Vạn Hoa Lầu diễn nghĩa. Theo các sách sử và truyền thuyết, ông là người thông thạo pháp thuật, kiến thức sâu rộng. Sau khi về ở ẩn, ông sống trong một hang núi gọi là Quỷ Cốc, hang quỷ, bởi chỗ đó núi cao, rừng rậm, âm khí nặng nề, không phải chỗ cho người ở tên Quỷ Cốc tử do ông tự đặt ra cho mình. Người đời thường gọi ông là Quỷ Cốc tiên sinh. Ông đã đắc đạo thành tiên do biết thuật tu tiên và được coi là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thủy. Chương 5, sự chuẩn bị người đăng, Lù Sở Dương kế nghiệp, 49 tuổi thân phận, gia tướng. Chỉ số năng lực, vũ lực 96, thống soái 97, trí lực 89, chính trị 87, bị lực 93. Mang theo Dương gia tướng môn xuất thế. Dương Nghiệp, 986, hay Dương kế nghiệp, tên thật là Dương Trọng Quý, là một nhà quân sự cuối thời Ngũ Đại Thập Quốc, khai quốc công thần triều Bắc Tống, người khởi đầu cho truyền thống quân sự của Dương gia tướng. Dương Nghiệp sinh tại vùng Lân Châu thuộc Tân Tần, nay là Thần Mục, Thiểm Tây, Trung Quốc. Cha của ông là Dương Tín, thứ sử Lân Châu thuộc nhà Hậu Hán. Thời niên thiếu Dương Nghiệp theo Hầu Lưu Sủng, tiết độ sứ Hà Đông. Khi Tống Thái Tổ tiêu diệt dần các quốc gia chư hầu, Dương Nghiệp vẫn kiên trì chiến đấu, dẫn đến việc ông được phong làm Kiến Hùng tiết độ sứ. Năm 963, Dương Nghiệp bị một tướng lĩnh trẻ tuổi nhà Tống là Kinh Tự đánh bại ở sông Bạc Phần. Năm 979, Tống Thái Tông Bắc phạt thành công, khi vua Bắc Hán là Lưu Kế Nguyên đầu hàng, ông mới chịu hàng Tống và được phong chức đại tướng quân đóng ở Tịch Châu, Thái Nguyên để cùng với Phan Mỹ để phòng mặt Bắc cho nhà Tống. Khi Tống Thái Tông thất bại trong chiến dịch phạt Liêu và phải trốn về quân Nam, Dương Nghiệp đã tạo ấn tượng mạnh bằng hành động đem hết 3 vạn kỵ binh Dương gia quân ra đánh lui quân Liêu của Gia Luật Tả Trần. Năm 980, tức năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 5 thời Tống Thái Tông, Liêu Cảnh Tông phái 10 vạn quân Liêu tấn công Nhạn Môn Quan nhưng Dương Nghiệp dùng kỵ binh quân Tống phối hợp với Phan Mỹ đánh cho đại bại, danh tiếng lẫy lừng của Dương Nghiệp khiến ông có tên gọi Dương vô địch. Chiến thắng ở Nhạn Môn Quan gây nên thanh thế lớn cho Dương gia quân, khiến người Liêu nghe tên ông thì sợ hãi. Dương kế nghiệp bắt lang cùng con nuôi nhất hổ. Đại lang Dương Thái chữa duyên bình, võ lực 96, thống soái 84, trí lực 70, chính trị 63, mị lực 85. Nhị lang Dương Vĩnh tự duyên định, võ lực 97, thống soái 80, trí lực 64, chính trị 61, bị lực 80. Tam lang Dương Cao tự duyên an, võ lực 96, thống soái 82, trí lực 75, chính trị 67, bị lực 88. Tứ lang Dương Quý tự duyên lãng, võ lực 95, thống soái 85, trí lực 77, chính trị 69, bị lực 87. Ngũ lang Dương Xuân tự duyên đức, võ lực 97, thống soái 84, trí lực 72, chính trị 63, bị lực 85. Lục lang Dương Cảnh tự duyên chiêu, võ lực 99, thống soái 84, trí lực 75, chính trị 67, bị lực 86. Thất Lang Dương Hy chữa duyên tự, võ lực 102, thống soái 93, trí lực 70, chính trị 59, bị lực 90. Bát Lang Dương Thuận tự duyên thuận, võ lực 94, thống soái 85, trí lực 80, chính trị 69, bị lực 87. Cửu Lang Dương Tái Hưng, vũ lực 103, thống soái 79, trí lực 70, chính trị 48, bị lực 92. Trâm Văn Tam, 35 tuổi, thân phận gia thần, thương nhân. Chỉ số năng lực, vũ lực 32, thống soái 40, trí lực 98, chính trị 95, bị lực 98. Thuộc tính, tu bảo, gian thương hoa đà, 49 tuổi thân phận, gia thần, thần y. Chỉ số năng lực, vũ lực 86, thống soái 40, trí lực 90, chính trị 80, bị lực 94. Thuộc tính, thần y, ngũ cầm hí tốc chủ, người còn một phần tân thủ lễ bao chưa sử dụng, chủ nhân có muốn sử dụng không? Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên. Sử dụng tân thủ lễ bao. Trần Vũ chau mày, ánh mắt đăm chiêu. Tiếp trước Trần Vũ vốn là một con mọt sách cuồng lịch sử quân sự, sống một cuộc đời vô cùng bình thường, gia đình cũng đủ sống, nhưng vì không cam lòng sống một đời như vậy nên hắn đã tự tưởng tượng ra một cuộc đời để tự đắm mình vào đó, bỏ qua thực tại, gây ra bao nhiêu chuyện ngu ngốc ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Vốn là một gã vô cùng nhạy cảm và lo lắng thái quá, Trần Vũ luôn đem bản thân rèn luyện liên tục để không ai có thể bắt nạt được. Và rồi một ngày đẹp trời, sau khi vừa phát hiện ra Bách Chiến binh phạt quyết ở trong từ đường tổ họ Trần, Trần Vũ chỉ vừa học thuộc và chưa kịp thử tu luyện liền mắc bệnh mà chết. Một thanh âm tràn ngập cố lao tang thương đầy lạnh lùng vang lên bên tai Trần Vũ. Không cam lòng sao? Còn muốn tiếp tục sống tiếp chứ? Hỏi thừa. Dĩ nhiên là ta còn muốn sống, ta không cam lòng sống một đời bình thường rồi chết một cách bất ức như vậy. Trần Vũ nắm chặt hai bàn tay, mắt như muốn nứt ra. Ngươi không thích hợp sinh hoạt tại loại hòa bình niên đại này, ngươi sinh ra càng thích hợp loạn thế ầm ầm sóng dậy nơi ngươi lừa ta gạt, sát phạt đẫm máu. Ta có thể giúp ngươi sống cuộc sống mà ngươi hằng ao ước, ngươi có nguyện ý hay không? Trần Vũ hít mắt, trầm giọng, nếu như có thể sống sót, ai lại nguyện ý chết đi tại thời đại hòa bình này, chết lặng lẽ như vậy thật vô vị. Vô công bất thụ lộc, nói đi, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Ngươi khá là thông minh đấy. Hiện tại ta cho ngươi một vài lợi ích, từ lịch sử hai nước bắt đầu từ thời Hùng Vương, Tần Triều, đến nhà Nguyễn, Thanh Triều, ngươi có thể tìm 7 cái lịch sử nhân vật phụ tá ngươi lúc ban đầu, không giới hạn chính sử, gia sử, bao quát diễn nghĩa đều được. Về vấn đề trung thành ngươi không cần phải lo, tất cả đều là tự trung, còn nhân cách của ngươi như thế nào sẽ quyết định việc nhân tài nơi đó có quyết định đầu nhập vào dưới trướng của ngươi hay không. Trần chăm chú suy nghĩ một hồi, hỏi, Hùng Vương đời thứ 6 anh hùng phụ Đồng Thiên Vương thành gióng, rùa vàng trao kiếm tặng móng làm nọ thần, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Trừ Đồng Tử. Cầm nhín. Nếu có trong tay thánh gióng hay rùa vàng làm thuộc hạ, vậy cũng không cần lao tâm khổ trí cầm quân đánh trận hay chiêu binh mãi mã, một mình thánh gióng đều có thể đánh tan vạn quân, còn rùa vàng có thể lấy ra nọ thần bắn chết thập vạn đại quân, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, quá biến thái, gần như không thể đánh bại. Trần Vũ hoàn toàn có thể đánh các lộ chư hầu và các quốc gia khác kêu cha gọi mẹ, cứ như là người lớn đánh con nít, hoàn toàn không có một chút độ khó. Chỉ chọn lịch sử nhân vật, không chọn thần thoại nhân vật. Được rồi, biết là không thể mà, chỉ đùa chút thôi. Trần Vũ chăm chú suy tư. Trên thực tế hắn đối với nhân vật lịch sử Việt Nam đều có sự am hiểu nhất định, đặc biệt là Lý Trần Lê Nguyễn Tư Triều, còn biết thêm nhiều một chút các loại như Hán Sở Tranh Hùng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Ngũ Đại Thập Quốc cùng với Tùy Đường Diễn Nghĩa, còn Lương Sơn 108 hảo hán thì chỉ xem qua phim và ấn tượng một số người nhất định. Từ thời Hùng Vương, Tần Triều, đến nhà Nguyễn, Thanh Triều, ta sẽ không thể chọn người từ trước Tần Triều, lại chỉ chọn được từ thời Hùng Vương về sau, trước đó ngươi cũng đã đề cập thiên hạ luận thế. Cả hai nước như vậy, nơi ta rất có thể đi chính là dị giới. Ngươi rất thông minh. Ta nghĩ rằng lần này ngươi có thể sống thoải mái tại nơi ngươi luôn mong muốn, nhưng cụ thể là đâu ta không thể nói cho ngươi. Bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi, vết bất màu xanh lá này còn có những công dụng khác, ngươi cứ từ từ tìm hiểu. Rồi, giờ hãy nói ta nghe sự lựa chọn của ngươi nào. Chương 6, hệ thống. Ngươi đăng, Lưu Sơ Gia Tượng, Yết Kiêu, Quỷ Cốc Tử, Thẩm Văn Tam, Dương Kế Nghiệp, Nguyễn Bình Kiêm, Hoa Đà. Vì sao lại là Yết Kiêu và Gia Tượng? Bởi vì hai người này so với đánh giặc càng am hiểu làm gia thần, làm người bảo vệ cho chủ thượng. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Gia thần chính là người đỡ ám tiễn cho chủ tướng, là người trong lúc nguy cấp sẽ cứu mạng chủ tướng, dạng người này có càng nhiều càng tốt. Dương Kế Nghiệp, người xuyên Việt mang hệ thống triệu hoán võ tướng không ai là không muốn Dương Kế Nghiệp, hắn võ lực hay thống soái có thể không phải là hàng mạnh nhất cấp bậc, thế nhưng người ta sinh con trai nhiều mà còn đều là tinh phẩm, từ nhi tử cho tới tôn tử đều là mãnh nhân, chưa tính tới giản con dâu cũng dũng mãnh không kém, toàn gia toàn hung nhân như vậy ai mà không thèm khát, chưa kể còn rất trung tâm nữa. Quỷ Cốc Tử cùng Nguyễn Bình Khiêm là sự lựa chọn vô cùng hợp lý cho vị trí lão sư. Muốn trở thành một hoàng đế vĩ đại hay loạn thế kiêu hùng, đặc biệt là khai quốc hoàng đế thì bản thân phải hội tụ đủ các yếu tố ưu tú tài năng trên mọi phương diện thì mới có thể quản lý, cai trị tốt quốc gia và quân đội. Tiêu chuẩn của một gã hoàng đế ưu tú không chỉ giỏi ở đế vương tâm thuật hay nội trị, phát triển đất nước, mà còn phải lên ngựa có thể đi đấu tướng, tinh thông binh pháp thống soái trăm vạn hùng binh. Cho nên chọn Quỷ Cốc Tử để học tập binh thư thao lược và võ công là hoàn toàn chính xác, còn về cai trị và phát triển quốc gia, đối nội đối ngoại, Nguyễn Bình Khiêm đã chứng minh trong lịch sử Đại Việt rằng tuy ông chỉ ẩn cư, nhưng thế sự thiên hạ luôn nằm trong lòng bàn tay của ông, cho nên ông chính là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Vì sao lại không đem những mãnh nhân khác như Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Nhạc Phi hay Hạ Vũ xếp vào danh sách? Cứ cho là Trần Vũ đem mấy gã đỉnh cấp nhân tài này cùng xuất thế, rồi được sắp xếp sẵn hết tất cả, nhưng đợi chờ Trần Vũ lớn lên thì những người này cũng đã qua thời kỳ đỉnh cao rồi, cho nên cứ phải tìm vài người thầy giỏi đến dạy dỗ mình. Tự thân cường đại mới là vương đạo. Trong loạn thế hay thời bình, muốn phát triển bản thân hay sống an nhàn đều không thể rời bỏ tiền, cho nên một cao thủ kiếm tiền đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong sử sách Đại Việt cũng có một vài thương nhân rất nổi tiếng, tiêu biểu như Nguyễn Trật, Bội Lạng, Trùng Trâm, nhưng để lựa chọn trong công cuộc xây dựng từ gốc rễ đi lên thì Thẩm Vạn Tam vẫn là sự lựa chọn thích hợp hơn, vì lao thẩm vốn lấy nghề nông, cung ứng, trồng trọt lập nghiệp. Mà tạo phản bước đầu tiên là phải có tiền và lương thực. Còn về phần Hoa Đạt thì đã quá rõ ràng, ngươi nhắm cả đời ngươi không bị bệnh hay bị thương một lần xem. Rất thông minh. Hai gã gia thần, hai vị lao sư, một cái xuất tài, một gã y sư và một cao thủ kiếm tiền. Ta sẽ an bài thân phận và tuổi tác của họ giúp ngươi, và đời sau của Dương Kế Nghiệp sẽ đồng thời xuất thế, ngươi sẽ có thêm một chút ích lợi thế nho nhỏ. Ừ, còn gì nữa không nhỉ? Xuất thân, danh tiếng. Trần Vũ đăm chiêu, ánh mắt lóe một vẻ tinh mang. Theo những gì hắn tìm tòi được từ các tiểu thuyết gia và nhà phân tích sử học thì phàm là các hoàng đế khai quốc của mỗi triều đại hay chư hùng có dạ tâm, mỗi khi bắt đầu chuẩn bị tranh đoạt và sau khi đoạt được thiên hạ, chuyện thứ nhất mà họ sẽ làm đó là tìm một người có xuất thân cao quý và có liên quan dây mơ dễ má để bám vào hoặc dựa hơi để tạo thành thế. Đó là bởi vì một cái tốt thân phận sẽ giúp họ càng thêm dễ dàng thu được thế gia và nhân sĩ tán thành, mà thế gia mới thực sự là lão đại khống chế kinh tế, văn hóa và ảnh hưởng tới dân chúng thời phong kiến. Còn về phía nhân sĩ thì dù là thế gia hay hàn môn đều sẽ vì ngươi có danh tiếng và xuất thân tốt mà sẽ lựa chọn đầu nhập vào. Nói chung danh tiếng tốt là việc vô cùng quan trọng, việc ngươi đi giành chính quyền không phải là một sớm một chiều, nhưng nếu không có danh tiếng tốt để dẫn tứ phương hào kiệt chủ động xin vào thì việc thành đại sự là hầu như không thể nào. Thế gia tuy nhân khẩu chỉ chiếm 1-2 tổng dân số, nhưng lại chiếm cứ tới 90 tài phú của thiên hạ, hơn nữa đều là trắng trợn thông qua các loại thủ đoạn hợp pháp hoặc phi pháp, thậm chí dùng quyền thế để xâm chiếm đất đai, tàng trữ sách vở, khống chế dân chúng và hàn môn đệ tử. Lực lượng của thế gia mạnh mẽ tới mức muốn tiền có tiền, cần lương có lương, không sợ thiếu thốn vật tư, đáng sợ tới mức hoàng thất đều phải lấy lễ nhượng 3% ra để đối đãi. Bần dân bách tính có cái gì? Bần dân bách tính có cái gì? Trừ bản thân ra, cái gì cũng không có, vì lẽ đó cho dù bần dân bách tính có cùng thế gia hảo môn đấu văn hay đấu võ đều là không công bằng. Cho nên, xuất thân tốt là vô cùng quan trọng, cứ phải học tốt lớp đầu thai đi đã, rồi sau đó hay nghĩ đến kiếm tiền hay cắt cứ một phương. Điều đó ngươi không cần quá lo lắng, ta tự có an bài, ngươi cũng không cần phải lo về vấn đề hai gã lao sư và những kẻ khác. Ngươi sẽ có bao nhiêu năm thời gian trước loạn thế thì tùy vào thiên mệnh đi, không nên hỏi ta là ai, có hỏi ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Cũng không cần thắc mắc tại sao lại là ngươi. Hẹn gặp lại. Không để cho Trần Vũ kịp phản ứng, giọng nói liền biến mất không còn tung tích. Sau đó, hắn đã đến dị giới. Túc chủ nhận được 100 điểm triệu hoán, một thẻ hoàng kim cấp triệu hoán. Do đây là lần đầu túc chủ triệu hoán nên hệ thống phá lệ cho túc chủ triệu hoán ra 3 trong 5 người, hệ thống sẽ ngẫu nhiên lựa chọn. Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu Trần Vũ. Hệ thống, ngươi có thể giải thích quy tắc triệu hoán, làm sao nhận được triệu hoán điểm? Hoàng kim cấp khác gì triệu hoán thông thường và làm thế nào để nhận được hoàng kim cấp triệu hoán? Trần Nguyên cao mày, trong đầu tuôn ra 10 vạn câu hỏi vì sao. Thứ nhất, triệu hoán hệ thống sẽ sáng tạo triệu hoán nhân vật dựa theo tài liệu số liệu trong kho dữ liệu, sau đó sẽ nạp vào tinh khí, bản tính cùng với hành vi, tác phong của kiếp trước. Vì lẽ đó triệu hoán nhân vật sẽ tuyệt đối giống như lúc cùng trong lịch sử hay diễn nghĩa. Sau đó hệ thống sẽ đem văn thần võ tướng của các triều đại lịch sử mà túc chủ biết tiến hành triệu hoán, mỗi lần triệu hoán sẽ tùy cơ xuất hiện 5 vị nhân vật lịch sử, chủ ký sẽ đưa ra lựa chọn xóa 2 vị, sau đó tùy cơ triệu hoán 1 vị còn lại. Nhân vật lịch sử đó sẽ xuất hiện và nhận chủ ký sinh làm chúa công, trợ giúp chủ ký sinh nhất thống thiên hạ. Thân phận và tuổi tác hệ thống sẽ sắp xếp hợp lý nhất có thể. Còn hoàng kim thẻ triệu hoán được xếp vào đặc thù đạo cụ triệu hoán, còn triệu hoán thông thường có nghĩa là túc chủ sẽ dùng điểm triệu hoán để tiến hành triệu hoán, mà điểm triệu hoán có thể định nghĩa là vật giúp hệ thống thăng cấp cùng năng lượng cần thiết để triệu hoán. Mỗi lần triệu hoán nhiều nhất không thể vượt quá 100 điểm, túc chủ sẽ lựa chọn triệu hoán thông qua loại hình như vũ lực, thống soái, trí lực, chính trị và kỹ năng đặc biệt. Để túc chủ có thể thu được triệu hoán điểm phương pháp có 2 loại. Một là hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống ban bố, khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thưởng cho túc chủ triệu hoán điểm. Hai là tiến hành chuyển đổi, túc chủ có thể dùng điểm công lao, chiến tích điểm cùng danh vọng điểm để đổi lấy, tỷ lệ là 1:100. Điểm công lao chỉ có thể thông qua chiến tranh thu được, mỗi khi giết chết một gã binh lính phía địch sẽ được 1 điểm, tù binh là binh lính được 1 điểm, tướng sĩ binh huấn luyện thành tinh binh được 1 điểm. Chỉ số năng lực của túc chủ vượt qua 90, 95, 100, 105 cứ thế mỗi lần vượt 5 điểm sẽ được 100 điểm. Chiến tích điểm sẽ thông qua quản lý nội chính mà thu được. Cứ nửa năm sẽ tổng kết 1 lần, nếu tiền thuế lãnh địa của túc chủ tăng trưởng hơn nửa năm trước 1%, khen thưởng 1 điểm, mỗi lần thu lương so với nửa năm tăng trưởng 1% khen thưởng 1 điểm. Ngoài ra, hệ thống còn có công năng dò xét chỉ số năng lực của người khác và địa điểm xuất thế của nhân vật được triệu hoán. Chương 7, triệu hoán, 1. Người đăng, lưu sở cho ta sử dụng thẻ hoàng kim triệu hoán trọng điểm trí lực và tháng 1 năm 00 điểm triệu hoán vũ lực. Trần Vũ liền trà sát 2 bàn tay, ánh mắt lóe sáng như nhìn thấy mỹ nhân đang khỏa thân trước mặt. Xoẹt lên keng, túc chủ sử dụng hoàng kim thẻ triệu hoán, trọng điểm lưu trí. Rút ra nhân vật bắt đầu. Rút ra hoàn tất. Việt quốc công, thái úy bình trương quân quốc trọng xử lý thường kiệt, vũ lực, 95, thống soái 105, trí lực, 99, chính trị, 100, bị lực, 100. Nhìn thấy mới mở triệu hoán đã xuất hiện ngay Lý Thường Kiệt khiến Trần Vũ vô cùng giật mình, mắt giật giật, chẹp chẹp, manh nhân, chân chính manh nhân. Chỉ số quá hung bạo, không hổ là văn võ song toàn làm quan qua 3 triều vua. Hương đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, vũ lực, 97, thống soái
108, trí lực, 102, chính trị, 100, mị lực, 105. Binh thánh của Đại Việt cũng ra luôn. Trần Vũ nhìn người thứ hai xuất hiện liền há hốc mồm. Trần Quốc Tuấn chính là người đã biên soạn ra binh thư yếu lược, quyển binh pháp này coi như mấy trăm năm sau đều được các nhà quân coi là bảo điển, chỉ cần nhiêu đó thôi, chưa cần bàn đến các chiến công khác cũng có thể thấy trình độ thống soái của ông cao cỡ nào. Tây Sơn Thái Tổ Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, vũ lực 96, thống soái 105, trí lực 98, chính trị 101, bị lực 99. Nguyễn Huệ mà xuất thế rồi chồng vào chư hầu hay tướng lãnh nào đó là xác định con đường tranh bá sẽ khó khăn hơn nhiều đây. Trần Vũ đuốt mồ hôi trên trán, trong mắt thiếu chút đều muốn rơi ra ngoài. Mặc dù hắn có hệ thống, nhưng nếu trong tình trạng mới bắt đầu con đường khởi nghiệp mà đã gặp ngay vị hoàng đế truyền kỳ này thì mọi việc sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Đại bác học gia Lê Quý Đôn, vũ lực 30, thống soái 58, trí lực 100, chính trị 99, mị lực 98. Cuối cùng cũng tỏi ra một người có trí lực cao. Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, tâm lý có chút hưng phấn. Quỷ tài Nguyễn Hiển, vũ lực 84, thống soái 90, trí lực 101, chính trị 98, mị lực 99. Đinh, ký chủ xin chú ý, một nhân vật khi được triệu hoán nếu có dấu chứng tỏ nhân vật này so với năng lực của chính bản thân mình trong lịch sử còn chưa đạt tới đỉnh phát triển. Loại Nguyễn Huệ và Lê Quý Đôn. Trần Nguyên cười nhạt, hắn chưa hỏi thì hệ thống đã giải đáp lý do Nguyễn Hiển có dấu đằng sau chỉ số. Triệu hoán ba chọn một bắt đầu lên keng. Chúc mừng túc chủ triệu hoán thành công quỷ tài Nguyễn Hiển. Quỷ tài cũng tốt, lần sau sẽ gọi hai vị lão đại kia ra vậy. Trần Nguyên cười ha hả, tâm tình hắn lúc này vô cùng tốt. Nguyễn Hiển, 1234-1256 ông Đỗ Trạng Nguyên khi 13 tuổi. Ông là người làng Dương A, huyện Thượng Hiển, phủ thiên trường ông thi Đỗ Trạng Nguyên khi mới 13 tuổi, trở thành Trạng Nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam, tại khoa thi tháng 2 năm thiên ứng chính bình thứ 16, 1247, thời vua Trần Thái Tông. Khi ông Đỗ Trạng Nguyên, vì còn thiếu niên nên vua Trần Thái Tông cho ông về quê 3 năm tu dưỡng thêm rồi mới gọi ra làm quan. Sau 3 năm, vua tuyển ông vào học tiếp tam giáo chủ khoa, tức đạo lão, đạo Phật, đạo Khổng. Về sau bổ nhiệm làm quan đến chức thượng thư bộ công. Ông có đi sứ nhà Nguyên vài lần. Những năm làm quan trong triều, Nguyễn Hiển có nhiều kế sách hay để phò vua giúp nước. Năm Ất Mão, 1255, Đại Việt bị chiêm thành xâm lược, vua Trần Thái Tông rất lo bèn giao cho Trạng Nguyên Nguyễn Hiển đánh giặc giữ nước. Chỉ ít lâu sau, quân giặc thất bại, Trạng Hiển thu quân về Vũ Minh Sơn mở tiệc khao quân và tâu lên vua. Nhà vua vô cùng vui mừng và phong cho ông Trạng chức đệ nhất hiển quý quan. Về nông nghiệp, ông cho đắp đê quai và sông Hồng, phát triển sản xuất mùa màng thắng lợi. Về quân sự, ông cho mở mang võ đường để rèn quân luyện quân sĩ. Ngày 14 tháng 8 năm Bình Định, 1256, Trạng Nguyên Nguyễn Hiển lâm bệnh nặng rồi qua đời, thọ 21 tuổi. Xoẹt lên keng, túc chủ sử dụng tháng 1 năm 00 điểm triệu hoán, trọng điểm vũ lực, rút ra nhân vật bắt đầu. Rút ra hoàn tất. Danh tướng nhà Trần, Nguyễn Chế Nghĩa, vũ lực 100, thống soái 99, trí lực 96, chính trị 97, mị lực 99. Danh tướng nhà Trần, Phạm Ngũ Lão, vũ lực 94, thống soái 100, trí lực 99, chính trị 98, mị lực 95. Danh tướng nhà Trần, Trần Bình Trọng, vũ lực 99, thống soái 93, trí lực 86, chính trị 84, mị lực 92. Thất Hổ Tây Sơn, Vũ Văn Dũng, vũ lực 100, thống soái 96, trí lực 87, chính trị 88, mị lực 91. Danh tướng nhà Lý, Tô Hiến Thành, vũ lực 95, thống soái 97, trí lực 93, chính trị 92, mị lực 95. Anh hùng sử Việt toàn tập đại triệu hoán a. Mãnh nhân, lần đầu triệu hoán 100 điểm ra toàn mãnh nhân, vận khí đại bạo phát. Liên tiếp xuất ra 5 mãnh tướng sử Việt, Trần Vũ trợn mắt chửi to một tiếng. Ai ta cũng muốn hết, tướng tài đất Việt nào có kém cạnh Trung Hoa là bao. Ây giả, khó đây khó đây. Trần Vũ khóc không ra nước mắt, hai mãnh nhân cứ thế sẽ phải bỏ qua, hắn thực không cam lòng chút nào, nhưng so với việc chỉ chọn được một trong 5 người còn lại, thì hệ thống ngẫu nhiên loại 2 để lấy cả 3 vẫn coi như chấp nhận được. Triệu hoán 5 chọn 3 bắt đầu lên keng. Chúc mừng túc chủ triệu hoán thành công Thất Hổ Tây Sơn Võ Văn Dũng, danh tướng nhà Trần Trần Bình Trọng và Nguyễn Chế Nghĩa. Triệu hoán kết thúc. Âm thanh máy móc vang lên. Vũ Văn Dũng, 1750-1841, là mãnh tướng mạnh nhất dưới trướng vua Quang Trung. Võ Văn Dũng, một số sách chép là Vũ Văn Dũng, người thôn Phu Phòng, huyện Tuy Viễn, Bình Định. Năm 20 tuổi, Vũ Văn Dũng theo một người buôn ngựa vào Phú Yên, gặp được võ sư họ Lương, vốn dòng dõi Lương Văn Chánh ở Tuy Hòa, xin làm đệ tử. Vì lý do gia đình, sau một năm học tập, Võ Văn Dũng phải từ giã thầy, về lại Phú Phòng, tự luyện võ. Nguyễn Nhạc từng ca ngợi ông, phá giặc ở trong núi thì dễ, thắng được cây đao của Vũ Văn Dũng mới khó. Ông cùng Nguyễn Huệ, Trần Quang Diệu lo nhiệm vụ tổ chức về quân sự. Từ việc lập chiến khu đến huấn luyện binh sĩ, ông làm rất chu toàn. Khi Tây Sơn khởi nghĩa, Vũ Văn Dũng giữ trách nhiệm phòng thủ vùng Tây Sơn thượng. Sau khi vua Quang Trung lên ngôi, Vũ Văn Dũng được phong làm tư khấu, rồi tới đô đốc và đỉnh cao là được phong tước Chiêu Viễn Đại Đô đốc Đại tướng quân Dực Vận Công Thần Vũ Quốc Công. Sau khi Quang Trung mất, ông cùng những danh tướng khác như Trần Quang Diệu, Võ Đình Tú hết lòng phò tá vua trẻ Cảnh Thịnh. Chính ông là người có công loại trừ phe cánh của Thái sư Bùi Đắc Tuyên lũng đoạn triều chính, gây lục đục nội bộ. Nhà Tây Sơn sụp đổ, Vũ Văn Dũng về quê, lẩn tránh ở các làng người dân tộc vùng cao. Trần Bình Trọng, 1259-1285, nguyên họ Lê, dòng dõi vua Lê Đại Hành, nguyên quán làng Bảo Thái, huyện Thanh Liêm. Tuy sử sách không ghi chép cha mẹ ông là ai, nhưng có tài liệu nói phụ thân ông là danh tướng Lê Phụ Trần dưới triều vua Trần Thái Tông. Hai cha con ông đều làm quan và lập nhiều công lớn cho nhà Trần nên được vua ban quốc tính họ Trần. Tháng 1 năm 1285, Trấn Nam Vương Thoát Hoang con trai của vua Nguyên Hốt Tất Liệt xua 50 vạn quân chia làm 3 cánh tấn công xâm lược Đại Việt lần thứ 2. Trần Bình Trọng được Hưng Đạo Vương, Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông giao cho một nhiệm vụ nặng nề, giữ vùng Đà Mạc Thiên Mạc, ngăn chặn và cầm chân quân Nguyên, bảo đảm cho vua, triều đình, tôn thất và đại quân rút lui an toàn theo đường sông Hồng về hướng Phụ Thiên Trường. Nghe tin, Thoát Hoang cho hai cánh quân trên bộ dưới thủy, tập trung những tướng giỏi như Quan Triệt, Lý Hằng, Ô Mã Nhi, chỉ huy quân khinh kỵ và thuyền nhẹ truy đuổi bằng được hai vua Trần. Để cản giặc, quân Đại Việt cũng liên tiếp bố trí một số trận đánh trên sông Hồng. Vâng lệnh trên, Trần Bình Trọng chỉ huy cuộc đánh chặn quân giặc ngay tại bãi Đà Mạc, nhưng do sự chênh lệch quá lớn về quân số, ông bị bắt. Xa vào tay giặc, ông không chịu ăn uống, giặc hỏi việc quân, việc nước, ông không nói nửa lời. Chúng hết dọa nạt lại mua chuộc, dụ dỗ nhưng ông vẫn kiên quyết không khuất phục. Khi nghe hỏi ông có muốn được nhận tước vương của chúng hay không, ông khẳng khái mắng chúng rằng, ta thả làm vị nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Thoát Hoan biết không thể nào chiêu dụ ông nên ra lệnh giết đi để trừ hậu họa. Đó là ngày 26 tháng 2 năm 1285, khi đó ông mới 26 tuổi. Chương 8, Triệu Hoán, 2, Người Đăng, Lũ Sở An Nghĩa Đại Vương Nguyễn Chế Nghĩa, 1265-1341, quê ở xã Quế Xuyên, huyện Trường Tân, Lộ Hồng Châu. Ông sinh ra trong gia đình có danh vọng, từ nhỏ ông đã có sức khỏe lạ thường, giỏi cưỡi ngựa và sử dụng giáo giải, thiên văn, binh pháp đều tinh thông, lại thích ngâm định và làm thơ. Khi còn trẻ, Nguyễn Chế Nghĩa đã thể hiện rõ là người thiên tư anh tuấn, có chí lớn vừa giỏi văn vừa giỏi võ. Ngay từ buổi niên thiếu Nguyễn Chế Nghĩa đã có nghĩa khí, đã là một đấng trợ phu, phải đem chí lớn đền bù non sông, lưu đời hai chữ nghĩa chung để cho tên tuổi gắn cùng nước non. Không những thế, khi còn trẻ ông đã là người thông thạo thập bát ban võ nghệ, sử dụng được nhiều binh khí, có biệt tài đánh côn. Năm Thiệu Bảo thứ 6, 1284, lúc ông vừa tròn 20 tuổi, vua Nguyên Mông sai thái tử Thoát Hoan đem quân xâm lược nước Đại Việt lần thứ 2. Nguyễn Chế Nghĩa xin đầu quân đánh giặc. Ông đã vượt qua tất cả các môn tỉ thí võ nghệ cũng như phép dùng binh. Khi đội quân Nguyên Mông vượt qua biên giới, quốc công Tiết Chế phong Nguyễn Chế Nghĩa làm đại tướng, giao cờ lệnh cùng đại tướng Phạm Ngũ Lao đem 3000 quân chặn giặc từ Hải Nội Bàng, Hải Nữ Nhi, Bắc Giang đến Kỳ Cốc, Lạng Sơn. Ông đã nên chiến với Trương Bằng Phi, Áo Xích Lỗ là hai tướng vào loại kiệt xuất của Nguyên Mông. Nguyễn Chế Nghĩa một mình một ngựa một thương lao thẳng vào quân giặc mà chém giết. Ông gây nỗi kinh hoàng và đem cái chết đến cho bọn xâm lược. Chúng kiếp sợ gọi ông là thần tướng. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ 3, ông mang quân đóng ở Yên Hưng rồi lại đem quân lên cửa Hải Nội Bàng, chém chết tướng giặc là Trương Quân. Khi biết Thoát Hoan trốn chạy theo đường núi, không chạy theo đường sông Bạch Đằng, vua sai ba ông lên giữ Hải Nam Quan, Chi Lăng đánh lui Trương Bằng Phi, Áo Xích Lỗ. Sau chiến thắng Nguyên Mông, ông được cử làm tổng trấn Lạng Sơn trong 6 năm liền. Tại vùng biên cương gian khổ, ông đã vô về yên dân, bảo vệ biên thủy. Sau đó, ông đã hai lần làm tổng trấn Lộ Hồng, mảnh đất quê hương. Tuy ý đồ xâm lược nước ta không thành nhưng kẻ thù vẫn rất mạnh. Để giữ hòa hiếu lâu dài, các vua Trần đã 3 lần cử Nguyễn Chế Nghĩa tham gia đoàn sứ bộ đi Nguyên vào các năm 1312 đời Trần Anh Tông, 1321 đời Trần Minh Tông và 1331 đời Trần Hiến Tông, tất cả đều thành công rực rỡ. Nguyễn Hiền sẽ được hệ thống nạp vào thân phận là một người có tài nhưng có xuất thân hàn môn, năm xưa cha mẹ hắn được Thẩm Vạn Tam cứu một mạng, nay đến để báo ân. Vũ Văn Dũng sẽ được hệ thống nạp vào thân phận là gia nhân của tộc chủ, lấy tên là Vũ Dũng. Trần Bình Trọng sẽ được hệ thống nạp vào thân phận là gia nhân của tộc chủ, lấy tên là Bình Trọng. Nguyễn Chế Nghĩa sẽ được hệ thống nạp vào thân phận là gia nhân của tộc chủ, lấy tên là Chế Nghĩa. Phát tài rồi. Một mình Nguyễn Chế Nghĩa vốn cũng đã đủ áp chế hai người còn lại, huống chi ta lại có cả ba. Đúng là vận may 17 năm tích lũy có khác. Trần Vũ bật cười ha hả, tâm tình hắn lúc này rất kích động. Trong các đại tướng nhà Trần, nói về tài năng ngoại trừ Phạm Ngũ Lão, không ai có thể so với Nguyễn Chế Nghĩa, bất kể là Yết Kiêu hay Giá Tượng vẫn có phần thua kém vị danh nhân này. Nguyễn Chế Nghĩa thật sự có thể coi là đại tướng hàng đầu nhà Trần, đồng nghĩa với là đại tướng hàng đầu sự Việt. Nguyễn Chế Nghĩa còn nổi tiếng với tài thơ văn hơn người, ông đã sáng tác nhiều thơ văn song rất tiếc đã bị thất truyền khá nhiều, hiện mới sưu tập được 4 bài: Vô Đề, Tự Thuật, Đoan Ngọ Tiết và Bắc Sở Hành. Nguyễn Chế Nghĩa là tứ triều Nguyễn lão, trải qua 4 đời vua nhà Trần, do lập công xuất sắc, Nguyễn Chế Nghĩa được vua Trần phong tước Nghĩa Xuyên Công và gả con gái yêu là công chúa Ngọc Hoa. Trong cuộc hôn nhân này có một điều rất đặc biệt, dưới triều Trần con gái hoàng tộc không được lấy người ngoại tộc. Đây là một đặc ân rất lớn của nhà vua dành cho Nguyễn Chế Nghĩa. Nguyễn Chế Nghĩa không chỉ là tướng tài thuộc hàng quốc thích, đứng đầu ban võ, ông còn có lúc kiêm cả lễ bộ thượng thư. Khi tuổi cao, ông xin về trí sĩ tại quê nhà, có công sáng lập chợ Cối Xuyên, tên nôn cứ gọi là chợ Cối. Trần Vũ đang mải mê suy nghĩ về nhân phẩm đại bộ phát thì đằng sau đột nhiên chuyển tới một âm thanh hùng hậu: "Thiếu gia, người mau quay về nhà gấp, lao ra với phu nhân và các vị thiếu gia cùng tiểu thư đã về nhà rồi, bọn họ đang rất nóng lòng muốn gặp thiếu gia." "Hả? Người nào đang gọi ta?" Trần Vũ nghe tiếng ai kêu liền xoay người lại, hắn đang mơ màng xem tiểu sử của 4 người hắn vừa mới triệu hoán nên không để ý xung quanh, xoay xong liền thấy một người thanh niên đang chắp tay nói với hắn: "Túc chủ, đây chính là Nguyễn Chế Nghĩa." Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên bên tai Trần Vũ. Người thanh niên cao 8 thước ước chừng hơn đôi mươi, thân hình khôi ngô cường tráng như một ngọn núi nhỏ này không ai khác chính là Nguyễn Chế Nghĩa, gương mặt anh hùng, vô cùng anh tuấn, đây là điển hình của kiểu người mặt thư sinh nhưng thân hình võ nhân. Hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp lộ bên ngoài cũng đủ để người khác biết đây là một người khí lực lớn vô cùng. "Ừ, ta biết rồi. Mẫu thân rời nhà lên biên cương hỗ trợ phụ thân cũng được 10 năm rồi nhỉ, 10 năm chiến loạn liên tục. Chế nghĩa, ngươi đi cùng ta về phủ, rồi sau đó hãy đi gọi Vũ Dũng và Bình Trọng tới hậu viện chờ ta, ta về gặp mẫu thân và tỷ tỷ xong rồi sẽ gặp các ngươi. Trần Vũ vỗ vai Chế Nghĩa rồi nhanh chóng rảo bước về phía Trần phủ. Nói gì nói cũng đã rất lâu rồi hắn chưa gặp lại người thân của hắn, tuy hắn ít nói nhưng không có nghĩa là hắn không có tình cảm sâu đậm với gia đình kiếp này. 10 năm trước, một ông lao tóc bạc sắc mặt hồng hào chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng, đứng ở trong khoảnh sân trước một căn nhà gỗ nhỏ. Ánh mắt hết sức chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao, ông ta tập trung tới mức ngay cả bạn vong niên tới gần cũng không có chú ý tới, trái lại gương mặt ông ta lại đang mỉm cười vừa vớt ve chòm râu vừa gật gù. Lão nhân thấy bạn mình không có phản ứng khi mình đến, liền tò mò hỏi, "Lão quỷ, tinh tượng hôm nay cùng thường ngày vẫn chưa có gì biến hóa, hà cớ sao ngươi lại chăm chú đến thế?" Lão giả vẫn như cũ không có quay đầu, trái lại vừa cười vừa nói, "Ồ, cả ngươi cũng nhìn không ra biến hóa trong đó sao?" Lão nhân nghe vậy trầm mặc một chút rồi nhìn tinh không, bầu trời tinh tượng cũng không có đại biến, hoàng thất Nam Việt diệt vong đã rõ ràng, lại có gì phải xem tiếp. Lão giả nghe vậy quay sang nhìn bạn vong niên của mình, nở nụ cười thần bí nói, "Đại biến hóa. Từ sau ngày hôm nay, thiên cơ triệt để rơi vào hỗn loạn, bất kỳ ai cũng không tính được thiên đạo, vọng tinh thuật cũng không có tác dụng gì." Lão nhân vừa nghe xong liền nhướng mày, lần thứ hai ngước nhìn tinh không, trầm giọng hỏi, "Bởi vì dị số giáng thế?" Dị số lại giáng thế ngay gần thời khắc loạn thế nổ ra, khó đoán, thật khó đoán. Người được gọi là lão quỷ cười nhạt, dị số buông xuống không nhất định là chuyện xấu, chuyện hoàng thất Nam Việt vong quốc đã chắc như đinh đóng cột, cũng sẽ không bởi vì dị số mà xảy ra thay đổi, nhưng sau khi loạn thế bắt đầu thì sao? Người có nghĩ giống ta không? Lão nhân cười nhạt, tay bắt đầu vuốt vuốt bộ râu trắng xóa của mình. Ta cả đời chỉ thu có một tên đệ tử, nhưng hắn lại lựa chọn ẩn cư không màng thế sự. Còn ngươi thì ngoài câu cá làm thơ ra, chưa từng nhận ai làm đệ tử cả, ngươi tính đem sở học của mình vào mộ à? Ha ha ha. Lão quỷ nhìn người bạn vong niên của mình cười phá lên. Quỷ cốc môn của ngươi cùng kim quy môn của ta lựa chọn môn sinh rất khắc nghiệt, ngươi thì có thể tuyển hai tên, còn ta chỉ có thể đơn chuyển. Tư chất không tốt không thu, phẩm hạnh thấp kém không thu, mấy chục năm qua ta chỉ thấy mỗi gã đồ đệ kia của ngươi là miễn cưỡng lọt vào mắt, giờ tên dị số này xuất thế, ta không biết hắn là loại người như thế nào, nếu mà ngay lập tức thu hắn vào thì có không thận trọng quá không? Lão nhân thở dài, ta nghĩ hai ta nên đi xem dị số kia là người như thế nào. Nếu hắn đạt đủ điều kiện thì chúng ta cùng nhau điều giáo hắn, nhưng chỉ dạy dỗ 10 năm, sau đó chúng ta lại trở về tiếp tục ẩn cư. Hai ta tuy không màng thế sự nhưng để dị số quấy lên một hồi phong vân cũng không khác gì chúng ta tự thân ra tay. Lão quỷ cân nhắc nhìn lão nhân, ánh mắt lóe sáng. Quỷ cốc môn mỗi thế nhận hai, kim vi chỉ nhận một, tiêu chuẩn lựa đồ đệ của cả hai còn vô cùng cao, thiên tài vốn đã khó tìm, người có tài mà còn có nhân phẩm tốt càng khó tìm hơn, cho nên từ thời bách tộc Nam Việt tranh bá đến nay, cả quỷ cốc lẫn kim quy môn nhân số đều chưa bao giờ vượt quá con số 2. Mà trước đây lão quỷ cũng đã tìm được một gã đồ đệ, người này tư chất siêu tuyệt, học một hiểu 10, chỉ cần bồi dưỡng là tương lai sẽ đi vào sử sách, thế nhưng khổ nỗi tên này lại quyết chí ẩn cư, không màng thế sự, chăm chú sống cùng vợ hắn đến hết đời. Đúng là thiên ý treo ngươi. Cho nên bây giờ khi dị số xuất thế, cả lão quỷ lẫn lão nhân kia đều vô cùng xoắn xuýt. Chương 9, gia đình. Người đăng, lưu sơ hệ thống, về phần năm hạng chỉ số kia, ngươi xét từ đâu để đưa ra được những con số đó? Trần Vũ vừa đi ánh mắt đảo mấy vòng vừa dùng ý niệm. Hệ thống sẽ tính toán chỉ số năng lực dựa trên các yếu tố khác nhau, ví dụ như để đánh giá chỉ số võ lực, hệ thống sẽ bắt đầu đánh giá từ sức mạnh, tốc độ, kỹ xảo cùng đẳng cấp tâm pháp nội công ngoại công và các nhân tố khác như đấu trí, sát tâm, liều mạng, ý chí, kỹ năng ẩn, khả năng bộc phát. Về phần trí lực, hệ thống sẽ dựa vào chỉ số IQ, khả năng suy nghĩ tiếp thu phân tích đánh giá thông tin nhanh hay chậm, tri thức tích lũy được, kiến thức thưởng thức từ cơ bản tới nâng cao, mưu sâu kế hiểm hay mưu hèn kế bẩn. Thống soái sẽ đánh giá từ góc nhìn chiến lược đánh giá và đưa ra chiến lược hợp lý, sử dụng binh pháp linh hoạt hay cổ hủ, năng lực điều binh khiển tướng, bày binh bố trận, thao luyện binh sĩ, tăng lên sĩ khí. Chính trị sẽ được quyết định bởi khả năng quản lý dân sinh, pháp luật, giáo dục, tầm nhìn chính trị, cách giải quyết các vấn đề liên quan. Mà mị lực thì nhân tố quyết định sẽ là vẻ bề ngoài, khí chất, thần khí, một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất, danh vọng, còn được thể hiện là một loại nhân cách mị lực, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ấn tượng của túc chủ trong lòng người khác và tăng lên độ trung thành của bộ hạ. Nói tóm lại, năm hạng chỉ số sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều nhân tố, những người không trải qua học tập, luyện tập sẽ là người bình thường, trừ mị lực, bốn hạng chỉ số đều sẽ mặc định là 10 điểm. Còn hoàng kim triệu hoán thì sao? Ngoài 100 điểm triệu hoán thì ta có thể sử dụng bao nhiêu điểm để triệu hoán? Trần Vũ tiếp tục chuỗi các câu hỏi hướng dẫn cách sử dụng. Túc chủ đã biết là triệu hoán điểm có thể đổi lấy thẻ triệu hoán, dùng để triệu hoán năng thần mãnh tướng, trong đó, hệ thống sẽ chia ra 100 điểm triệu hoán dùng để triệu hoán nhân tài có chỉ số cao nhất dao động từ 96-100, 90 điểm triệu hoán điểm có thể triệu hoán được nhân tài có chỉ số dao động từ 90-95, 80 điểm triệu hoán điểm có thể lấy ra nhân tài có chỉ số ở khoảng 80-89. Hơn nữa, sau này khi túc chủ tăng cấp hệ thống lên sẽ có thể sử dụng triệu hoán điểm để đổi lấy các dụng cụ như hại giống, bản vẽ chế tạo, binh khí, áo giáp, tọa kỵ. Túc chủ còn có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống đặt ra để thu lấy khen thưởng triệu hoán điểm. Cuối cùng, mỗi khi túc chủ lấy ra nhân tài, hệ thống sẽ căn cứ vào một trong năm chỉ số cơ bản cao nhất của nhân vật để thu lấy triệu hoán điểm, chỉ số cao từ 96 trở lên có thể thu được 10 điểm triệu hoán, thuộc tính từ 90-95 sẽ lấy được 9 điểm triệu hoán, với chỉ số từ 80-89 có được 8 điểm triệu hoán, còn chỉ số từ 80 trở xuống chủ nhân sẽ không thu được điểm triệu hoán nào. Nếu túc chủ thu được bản thổ nhân vật đạt chỉ số tương ứng vẫn sẽ lấy được triệu hoán điểm. Về phần hoàng kim thẻ triệu hoán, mỗi khi túc chủ hoàn thành nhiệm vụ cấp S, hệ thống sẽ ban thưởng hoàng kim thẻ triệu hoán, cấp A sẽ ban thưởng bạch ngân thẻ triệu hoán. Để xét duyệt đạt mức S, túc chủ hoặc văn thần võ tướng của người không chỉ phải đạt được chiến thắng, mà trong chiến thắng đó tổn hao về binh sĩ tọa kỵ dân chúng vật tư thiệt hại không vượt quá 1 giờ 12 phút, 18 túc chủ sẽ đạt được mức A, lấy được bạch ngân thẻ triệu hoán. Mỗi người lính bên doanh trận túc chủ tử vong, túc chủ sẽ mất 1 điểm triệu hoán. Âm thanh máy móc liên tiếp vang lên bên tai Trần Vũ. Thiếu gia, lần này lão gia lẫn phu nhân về chắc có lẽ sẽ đem theo thiếu gia lên biên cương để toàn gia không xa cách nữa. Chế Nghĩa ung dung nói với Trần Vũ. Biên cương có lẽ mới là nơi giúp ta dương danh thiên hạ. Ha ha. Nam Việt đế quốc nằm ở phía tây bắc đại lục Lạc Hồng, phía tây giáp Hạ đế quốc, phía bắc là Thảo Nguyên Bao La thuộc dị tộc hay còn được biết đến với cái tên cổ tộc. Xét về địa thế bốn phía đều có nguy cơ trùng điệp với những kẻ địch hùng mạnh hoặc các thiên tai thường xuyên, chiến tranh nơi đây vẫn dựa vào vũ khí lạnh. Quốc gia và quốc gia nằm gần nhau sẽ không khỏi tránh thoát những tranh đấu với nhau, chém giết liên tục kéo dài mấy trăm năm. Quốc lực giữa các quốc gia căn bản không có sai biệt lắm, phân bố cũng rất cân bằng. Cho nên các quốc gia đều luôn trong trạng thái nhìn nhau chằm chằm chờ đợi thời cơ hành động. Điều này khiến việc chống giữ hay bành trướng của Nam Việt đế quốc gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không có các thế hệ con cháu vĩ đại của Trần gia tiếp nối nhau mang binh chống giữ biên thủy, chỉ sợ đế quốc đã bị diệt vong từ lâu rồi. Còn nói sâu hơn về Trần gia, Vạn Lý Sơn Hà của Nam Việt đế quốc có ít nhất một nửa do Trần lão tổ gia đánh chiếm được. Đây là gia tộc đã từng có người làm đến vương thân quý tộc, kém hơn thì là thương gia hoặc tướng quân, danh vọng quả như sấm nổ bên tai. Tổ tiên nguyên là khai quốc công thần đã cùng Hùng Vương đại đế khai lập cương thổ, chiến công hiển hách. Các đời con cháu cũng nối nhau đóng góp nhiều công lao, nhưng sau một vài giai đoạn Nam Việt đế quốc sa sút, con cháu chết trận quá nhiều, Trần giai từ vị thế đệ nhất thế gia dần suy bại cho tới gần 200 năm mới đủ khả năng lật mình, nhưng uy thế trên chiến trường thì chưa bao giờ mất đi. Nam Việt đế quốc hình thành cho tới bây giờ đã qua 600 năm, trải qua 15 đời vua, trong đó có hơn 200 năm chiến loạn cho 3 đời vua hoang dâm vô độ, dung túng gian thần hãm hại trung lương, nhưng tới đời vua thứ 8 thì quốc gia lại yên bình trở lại, bằng vào tài năng của ông, Nam Việt đế quốc từ một đế quốc sắp diệt vong đã lật mình trở lại đúng vị trí đế quốc đứng đầu Lạc Hồng đại lục. Hiện tại Nam Việt đế quốc tồn tại hai đại gia tộc lớn song song với Hoàng thất, đó là Đinh gia và Lê gia. Hai thế gia này tuy hàng ngày gặp nhau đều xưng huynh gọi đệ, nhưng bên trong ngầm lòng tranh hổ đấu không chừa thủ đoạn nào, thậm chí có những âm mưu thâm độc heo chó không tưởng tượng được. Hoàng đế hiện tại của Nam Việt đế quốc tên là Lý Cơ, lấy quốc hiệu là Đại Việt, hắn là một người tài năng không quá nổi trội, nhưng dã tâm lại rất lớn, hắn luôn nghĩ mình là một trong những vị hoàng đế bất ức nhất qua các thế hệ nhà họ Lý. Làm vua nhưng lại có rất nhiều người mà hắn không dám đắc tội. Hắn luôn tâm niệm trong lòng nếu không phải vì duy trì sự cân bằng của đế quốc thì sao mình có thể nén được sự tức giận này, cho nên hắn luôn nung nấu ý đồ đạp đổ thế gia, thâu tóm hổ phù để nắm lại quyền kiểm soát quân đội, khôi phục lại sự uy nghiêm của hoàng gia. Mục tiêu đầu tiên của hắn trên con đường đó chính là Trần gia, vì phụ thân của Trần Vũ là Trần Long đại tướng quân đang thống lĩnh 1/3 quân đội cả nước trấn thủ biên cương, uy quyền to lớn vô cùng. Chế Nghĩa, ngươi đi gọi hai người kia rồi tất cả lui về phòng đợi ta. Ta đi gặp phụ thân mẫu thân đây. Trần Vũ ôn tồn nói. Tuân lệnh thiếu gia. Chế Nghĩa chắp tay rồi nhanh chóng biến mất sau đại môn Trần phủ. Trần Vũ ung dung đi về phía hậu viện Trần gia để gặp đại gia đình của hắn. Vừa đến nơi, hắn đã thấy mẫu thân cùng nhị tỷ chờ ở đó đã lâu. Phụ thân cùng hai vị ca ca cũng vừa đến. Hai vị ca ca và phụ thân của Trần Vũ rất giống nhau, tướng mạo uy nghiêm, khí độ bất phàm. Đặc biệt là phụ thân, thân người trầm ổn, uy thế khiếp người, gương mặt cương nghị, tinh quang ấn tàng trong mắt thể hiện trí tuệ vô biên, cử tay động chân đều thể hiện tư thế sát phạt quả đoán, thật xứng danh là Trấn Bắc đại tướng quân uy trấn thiên hạ. Mẫu thân của Trần Vũ thì dịu dàng hơn, khuôn mặt tuyệt mỹ đang mỉm cười một cách ôn nhu nhìn Trần Vũ. Mẫu thân kiếp này của hắn tuy là xuất thân hàn môn, nhưng thi từ ca phú cầm kỳ lẫn võ thuật và binh pháp đều tinh thông, bởi vì ngưỡng mộ phong thái cùng tài hoa của Trần Long, liền vì chính mình hạnh phúc, chủ động tấn công theo đuổi, sau gả vào Trần gia. Không một ai dám xem thường nàng chỉ vì nàng là một nữ nhân, nàng không những vừa có sắc vừa có tài, mà còn là một nữ hoàng thương nghiệp. Đại tướng quân Trần Long hơn 10 năm qua không ngừng đạt lấy chiến tích tạo ra uy danh hiển hách, mà vợ của hắn chỉ huy đội buôn của Trần gia không ngừng phát triển lớn mạnh. Phu thê Trần Long Đỗ Vân, một chủ ngoại một chủ nội, phối hợp đem Trần gia triệt để chuyển hình đẩy thành đỉnh phong thương nghiệp thế gia. Trần gia cũng là ở hai người liên thủ lại trở thành gia tộc duy nhất tại Nam Việt đế quốc đem thương cùng chính kết hợp hoàn mỹ. Ngồi bên cạnh nàng chính là nhị tỷ Trần Bích, một vị tuyệt thế mỹ nữ đang cười với hắn, vẻ đẹp quả thực có thể nói là kinh hồn động phách để hình dung. Mái tóc dài đen nhánh rủ qua eo nhỏ, uyển chuyển như là nước chảy, da thịt mềm mại trong suốt như ngọc. Nhưng thật tiếc là người con gái xinh đẹp như hoa như ngọc này lại chỉ hứng thú với cưỡi ngựa, đánh nhau hay các hoạt động luyện binh đánh trận. Đối với các mặt sở trường của nữ nhân như thi tử, ca phú, nấu ăn thì không thèm nhìn lấy một cái, khác với mẫu thân của nàng. Trên đời lại có nữ tử đẹp như tiên nhân giống vậy ư? Trần Vũ thầm than trong lòng. Thế nhưng lại là tỷ tỷ của mình a. Trần Vũ thầm khóc trong lòng. Trần Bích cười nhạt nhìn Trần Vũ, đôi thỏ ngọc cao vóc trước ngực phập phồng theo hô hấp, thấy Trần Vũ vẫn đang ngơ ngác đang nhìn mình, liền đứng lên lại gần méo lỗ tai của Trần Vũ lôi lại bàn ăn, gắt giọng, "Tiểu sắc quỷ, lâu ngày không gặp mà lại nhìn tỷ với ánh mắt sắc lang như thế à?" Cảm nhận được cơn đau từ lỗ tai đau, Trần Vũ ngay lập tức cười khổ xin tha nói, "Đau quá, nhị tỷ, là ta sai, ngươi mau buông tay, lỗ tai của ta sắp đứt rồi." Mới hồi nào ngươi còn nhỏ xíu này tên tiểu tử ngươi đã cao hơn tỷ rồi, cũng cường tráng hơn rất nhiều, đã bắt đầu ra dáng nam nhi Trần gia rồi. Trần Bích cười cười. Tiểu Bích, ngươi đừng bắt nạt tiểu Vũ nữa. Đỗ Vân đưa tay vuốt ve gương mặt của Trần Vũ, ánh mắt có chút ướt đẫm. khổ cho tiểu vũ nhà ta, tuổi thơ đã phải xa cha mẹ. Trần Long rêu cợt nói, con thỏ nhỏ này, chỉ không gặp có mấy năm mà bản lĩnh của ngươi vẫn vậy, không có chút nào tiến bộ, xem ra ngươi không chú tâm học tập với hai vị lao sư ra đúng không, xem ra phụ thân ta phải bỏ thêm một chút thời gian dạy dỗ ngươi mới được. Mẫu thân của Trần Vũ nghe vậy lập tức bất mãn nói, nếu có thời gian thì chẳng bỏ ra tranh với lao hổ ly lê quý kia về mấy khoản quân phí đi, tiểu vũ thông minh oai hùng như vậy, đâu có chỗ nào cần chàng dạy dỗ. Ha ha nương tử à, ta nói rồi, chúng ta có thể bắt đầu ăn trưa, ăn xong vẫn có thể tâm sự được mà. Trần Long thường ngày không sợ trời không sợ đất, trên chiến trường chỉ huy mấy chục vạn đại quân đánh đông dẹp bắc nổi tiếng thét ra lửa, không sợ trời không sợ đất, chỉ có sợ có vợ thôi, nghe vợ mình nói thế liền cười lớn co đầu rút cổ như con rùa vậy. Đại ca Trần Hổ vợ không có chút thân thiện, nhìn Trần Vũ chừng chừng, tiểu vũ, ngươi ở nhà có hoang phế luyện võ hay không mà sao lại không tránh được A Bích nắm lỗ hai ngươi. Nhị ca Trần Huyền không nhịn được thật thà nói, để nói với đại ca rồi, cả ta và huynh còn né không được thì nói chi tiểu tam, giờ huynh đang ránh rỗi, trên người không vướng quân vụ. Chi bằng mấy ngày này dạy cho tiểu tam vài kỳ chiêu để né tránh tuyệt kỹ nắm lỗ thai của Abidi. Biết đâu huynh sẽ ngộ ra được cách né tránh thì sao? Ha ha. Trần Hổ vốn là người chân thật và tốt bụng, nghe thấy thế thì liền cười to vài tiếng. Tốt lắm. Hiện tại bắt đầu ăn uống được rồi. Cuối cùng thì lao mẫu cũng làm trung gian dàn xếp, hôm nay là ngày cả nhà ta đoàn viên, mọi người hãy ăn uống thật no say nào. Hệ thống, xét duyệt chỉ số của gia đình ta nào. Trần Vũ âm thầm hô hào hệ thống. Đinh. Trần Long, 47 tuổi, chỉ số năng lực, vũ lực, 97, thống soái 99, trí lực, 93, chính trị, 96, mị lực, 99. Đỗ Vân, 44 tuổi, chỉ số năng lực, vũ lực, 84, thống soái 87, trí lực, 97, chính trị, 98, mị lực, 99. Trần Hổ, 24 tuổi, chỉ số năng lực, vũ lực, 99, thống soái 94, trí lực, 91, chính trị, 90, mị lực, 90. Trần Huyền, 22 tuổi, chỉ số năng lực, vũ lực, 100, thống soái 93, trí lực, 90, chính trị, 88, mị lực, 89. Trần Bích, 22 tuổi, chỉ số năng lực, vũ lực, 94, thống soái 92, trí lực, 90, chính trị, 89, mị lực, 100. Thiết Hà, toàn gia mãnh nhân. Trần Vũ âm thầm than thở. Chẳng trách vì sao Nam Việt đế quốc có thể yên ổn phát triển, có một gia đình mãnh nhân trấn thủ tại biên cương thế này thì làm gì ai đủ khả năng đánh phá được. Chương 10, kết thúc chuẩn bị. Người đăng, Lù Sở sau khi kết thúc bữa ăn gia đình, Trần Vũ nhanh chóng đi về phòng của mình. Khi hắn vừa vào cửa cả ba người chế nghĩa, Bình Trọng và Vũ Dũng liền đứng dậy thi lễ. Không biết có chuyện gì khiến thiếu gia triệu tập thuộc hạ vậy ạ? Hệ thống, đo lường thuộc tính của ba người này cho ta. Trần Vũ âm thầm thúc giục hệ thống. Nguyễn Chế Nghĩa, vũ lực 100, thống soái 99, trí lực 96, chính trị 97, mị lực 99. Kỹ năng, thương thần, khi phát động vũ lực tạm thời 5. Đơn đấu võ tướng võ lực 5, quần đấu võ tướng vũ lực 8, nếu đấu trên 5 người vũ lực sẽ cộng thêm 12. Chính phạt, nhất tướng công thành vạn quốc khô, khi kỹ năng phát động, sĩ khí của binh lính toàn quân tăng lên, chiến lược binh sĩ 4, sức chịu đựng tăng 30, tốc độ hành quân tăng 30. Khi thống lĩnh binh sĩ, thống soái 5, võ lực 4. Sát thát, vũ lực 7, thống lĩnh 3, trí lực 3, toàn quân vũ lực 4, sức chịu đựng 40, tốc độ hành quân 40, tăng cao sĩ khí toàn quân. Kích hoạt vào thời điểm giao tranh với tướng lĩnh dị tộc hoặc quân đội dị tộc. Khi chém giết ngoại tộc đạt đến số lượng nhất định sẽ tăng thêm điểm thuộc tính, giết dị tộc càng nhiều thì chỉ số thuộc tính sẽ cao hơn. Sát thần kỹ năng, chiến vô bất bại, võ lực 8, võ tướng không sở hữu kỹ năng vũ khí, võ lực 7. Thần cấp võ lực 6, vương cấp võ lực 5, tướng cấp võ lực 4, bản thân tăng thêm 4 điểm vũ lực. Trong lúc chiến đấu nếu chiến ý càng mạnh, võ lực tăng trưởng càng lớn, mỗi lần chiến ý tăng cao võ lực 5, có thể kích hoạt 4 lần, khi chiến ý đạt đến đỉnh điểm vũ lực sẽ 10. Vũ Văn Dũng, vũ lực 100, thống soái 96, trí lực 87, chính trị 88, mị lực 91. Kỹ năng, đao thần, khi phát động vũ lực tạm thời 5. Đơn đấu vũ lực 4, quần đấu vũ lực 7. Bạo sát, trong khi đấu tướng lợi dụng sơ hở đột nhiên chém ra một đao sẽ kích hoạt kỹ năng khiến vũ lực 10, tạo thành nhất đao tuyệt sát, có thể kích hoạt bao nhiêu lần tùy vào sức mạnh và nội công của người sử dụng. Lôi Long Trảm, tuyệt kỹ đao pháp của Lôi Long đao pháp, khi sử dụng tinh khí thần sẽ hợp nhất, tụ tập toàn thân sức mạnh dồn vào một đòn duy nhất, trong nháy mắt vũ lực 12, vũ lực địch nhân 7, có thể phát huy 4 lần. Trần Bình Trọng, vũ lực 99, thống soái 93, trí lực 86, chính trị 84, bị lực 92. Kỹ năng, thương thần, khi phát động vũ lực tạm thời 5. Đơn đấu vũ lực 4, quần đấu vũ lực 6. Đột kích, khi đối mặt với địch nhân sẽ phong tỏa toàn bộ kỹ năng và giảm độ cảnh giác của đối thủ 4 điểm vũ lực, khi quần chiến trừ 1-3 điểm vũ lực tùy đối thủ, trừ vào điểm vũ lực cơ bản, sau khi đột kích kích hoạt vũ lực tạm thời 5, mỗi lần tấn công vũ lực lần lượt 3-4-5, sau 3 lần vũ lực trở lại bình thường. Sát thát, thời điểm giao tranh với tướng lĩnh dị tộc hoặc quân đội dị tộc sẽ tự động kích hoạt vũ lực 7, thống lĩnh 3, trí lực 3, toàn quân vũ lực 4. Khi chém giết ngoại tộc đạt đến số lượng nhất định sẽ tăng thêm điểm thuộc tính, giết dị tộc càng nhiều thì chỉ số thuộc tính sẽ cao hơn. Vãi trưởng, một đao tuyệt sát, võ lực của Vũ Văn Dũng kích hoạt đao thần 5 rồi thêm bạo sát 10 nữa sẽ thành 115, chưa tính tới kích hoạt Lôi Long Trảm cộng thêm 12 điểm vũ lực vọt lên 127 điểm vũ lực, đảm bảo trong nháy mắt đoạt mạng đối phương. Trần Bình Trọng cũng dư sức bán hành võ tướng phe địch, nội việc phong tỏa kỹ năng xong vũ lực 5 rồi, còn cộng vũ lực liên tiếp 3 lần nữa vũ lực cũng đạt đến 121, thế thôi bên kia đóng cửa treo miễn chiến bài cho đỡ phải đưa đầu người tặng thêm chiến công. Nguyễn Chế Nghĩa không hổ danh là một trong số những võ tướng mạnh nhất lịch sử Việt Nam, dàn kỹ năng đẹp như vậy, con mẹ nó quá mạnh. Cộng tất cả lại chiến lược sẽ vọt thẳng lên 148 điểm, mà cả hai người Chế Nghĩa lẫn Bình Trọng vẫn còn không gian phát triển bằng cách chém giết dị tộc, lúc đó không biết chỉ số sẽ tăng lên bao nhiêu nữa đây. Trần Vũ thầm mặc niệm cho các võ tướng tương lai đụng phải ba người này. Vũ Dũng, Chế Nghĩa, Bình Trọng, bản thiếu gia quan sát các ngươi đã lâu, ba người các ngươi Vũ Dũng hơn người lại phải khuất thân làm gia nhân, quả thực là mai một nhân tài, nay ta sẽ phong cho các ngươi lên làm gia tướng, sau này các ngươi có thể theo ta ra chiến trường chiến đấu, giành lấy chiến công thăng quan tiến trước, vì tương lai của con cháu thoát khỏi nô tịch. Trần Vũ cười nhạt, ánh mắt đảo một vòng. Vũ Dũng người cao chín thước, lưng hùm vai gấu, đầu báo tay vượn, mày rậm mắt to, gương mặt hùng dữ, tư thế oai hùng, cơ bắp tựa như sắt thép đúc thành. Bình Trọng thì chiều cao xem xem với Chế Nghĩa, khoảng chừng 24-25 tuổi, thân hình cao lớn, tuy không hung mãnh như Vũ Dũng nhưng nhìn thoáng qua cũng thấy đây là một vị mãnh tướng hiếm có. Vũ Dũng lẫn Bình Trọng cùng Chế Nghĩa nghe vậy, không khỏi hai mắt nóng lên, luyện võ từ nhỏ còn không phải là vì có thể bảo vệ quốc gia, tranh thủ công danh, thoát khỏi nô tịch, giúp vợ con mình có tương lai tươi sáng hơn. Bây giờ được thiếu gia thưởng thức, có thể nào không kích động cho được. Ta biết các ngươi có hùng tài đại lượng, nhưng bây giờ vẫn chưa có vũ đài cho các ngươi thi triển, nhưng sắp tới các ngươi sẽ theo ta ra chiến trường biên giới, ta sẽ cho các ngươi cơ hội để tỏa sáng. Cả ba người lập tức quỳ mọp xuống đất, cung kính nói: "Đa tạ thiếu chủ, chúng thuộc hạ thể cả đời trung thành với thiếu gia, nếu trái nửa lời chết không toàn thây." "Được rồi, các người lui về nghỉ ngơi đi, ngày mai tới chỗ đại quản gia, bảo hắn ta tăng thêm tiền lương cho các người mỗi tháng lãnh thêm 100 lạng bạc." Trần Vũ khoát tay, ra ý cho ba người lui ra. "Vâng thưa thiếu gia." Cả ba người đồng thanh. "Hệ thống, những kỹ năng hiện lên dưới thanh chỉ số kia có nghĩa là gì vậy?" Trần Vũ mắt to mắt nhỏ nhìn bảng chỉ số của ba người. Như hệ thống đã từng nói, kỹ năng là một trong những yếu tố trong việc xét vũ lực của chiến tướng. Kỹ năng rất quan trọng đối với một võ tướng. Mỗi khi võ tướng sử dụng vũ khí đạt tới cảnh giới nhất định sẽ sinh ra kỹ năng, chia thành cấp tướng vương thần, ví dụ như đao tướng, đao vương. Cấp tướng vũ lực 3, vương vũ lực 4, thần vũ lực 5, mỗi khi võ tướng sử dụng vũ khí đạt tới mức đột phá thì kỹ năng sẽ tự động lên cấp. Ngoài ra mỗi võ tướng sẽ có thể có được kỹ năng độc nhất của riêng mình. Túc chủ lưu ý, mỗi người cả đời nhiều nhất chỉ có thể có được 5 kỹ năng, túc chủ hiện tại đã sở hữu 3 kỹ năng. Mỗi kỹ năng đều có thể thăng cấp, và trường hợp đặc biệt là khi kỹ năng từ thần cấp thăng cấp thành sắt thần kỹ năng thì điều kiện là phải dung hợp 2 kỹ năng mạnh nhất lại, sau khi dung hợp sẽ chống một khe kỹ năng. Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên trả, xem ra còn nhiều thứ mà ta vẫn chưa khám phá ra. Dị giới này ngày một thú vị hơn rồi, thật nóng trong ngày mà ta có thể rong ruổi xa trường. Trần Vũ nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt rực lên chiến ý, hắn ngay lập tức lấy bút lông pet mực viết hí hoáy vài chữ, đằng sau hắn từ bao giờ đã xuất hiện một người áo đen, mặt mũi bịt kín. Giao cho Thẩm Văn Tam, nói với hắn đã tới lúc. Sau đó ngươi đi gặp Dương Kế Nghiệp và Dương Lâm, nói bọn họ mật lệnh hào khí Đông A. Trần Vũ lạnh nhạt nói với người áo đen, ánh mắt lóe lên vẻ quỷ quyệt. Thuộc hạ tuân lệnh. Người áo đen lùi vào trong bóng tối rồi biến mất, để lại Trần Nguyên ung dung trong phòng. 17 năm đã qua kể từ khi Trần Vũ đến thế giới này, 10 năm chăm chỉ học tập cùng hai vị lão sư, với kinh nghiệm của bản thân ở kiếp trước thì hắn cần phải thiết lập một thế lực hoàn toàn thuộc về bản thân mình. Trần Vũ bắt đầu an bài nhân thủ tình báo trong bóng tối, đào tạo tử sĩ, bồi dưỡng thuộc hạ xây dựng thương nghiệp, tích trữ lương thực, rèn luyện một nhánh binh mã, thu thập thông tin. Đợi cho đến khi các thế lực lớn chú ý đến mình thì cũng là lúc bọn họ phát hiện đã mất đi thời cơ tốt nhất để đối phó với bản thân mình. Tất cả đã khiến hắn càng có thêm nhận thức sâu sắc đối với dị giới và thời đại này, càng nhận biết rõ hơn về đất nước Nam Việt này. Hắn hiểu do gã hoàng đế Lý Cơ chưa bao giờ ngồi đi dã tâm tiêu diệt hai đại thế gia chính trị Lê Đình và gia đình hắn. Trần Vũ hiểu rất rõ ràng chỉ cần hai đại gia tộc này tồn tại một ngày thì vị trí, uy quyền của hoàng gia sẽ không thể nắm trong tay Lý Cơ. Nhưng Trần gia cũng đã phát triển tới mức khiến cho hoàng thất bắt đầu cảm thấy lo lắng, luôn nằm trong tình trạng không thể không đề phòng. Vô hình chung cả ba gia tộc này đều đã dựng thành thế chân bạc trong lòng đế quốc Nam Việt, một là cả ba cùng tồn tại, hai là cả ba cùng diệt vong thì hoàng quyền mới có thể tập trung lại vào tay Lý Cơ. Mặc dù Trần gia hiện giờ có quyền lực mạnh mẽ, gia tộc khổng lồ nhưng dù sao đi nữa thì nền tảng của nhà hắn vẫn còn rất thấp. Nhân tài lẫn nhân khẩu trong nhà quá thưa thớt, căn bản không thể so sánh với hai đại thế gia được chuyển thừa mấy trăm năm kia. Nhưng thực lực thì đã không chênh lệch bao nhiêu. Cha hắn Trần Long chính là một anh hùng mạnh mẽ xuất hiện trong thời loạn thế. Trần gia vốn chỉ là một gia tộc đã suy sút xuống thành một hào môn trung bình, thậm chí không thể gọi là trung bình. Sau đó lao cha hắn lại gặp mẫu thân, hai người tình đầu ý hợp nên nguyện ý đến với nhau. Sau đó cha hắn bắt đầu con đường tung hoành chiến trường, đạp lên xương máu của kẻ thù mà trở thành trấn biên đại tướng quân, tay nắm 40 vạn hùng binh trấn giữ biên cương. Mẹ hắn tung hoành thương nghiệp, hỗ trợ cha hắn hết mình. Từ đó Trần gia cũng nước lên thuyền lên, trở thành đại gia tộc thứ 3 tại Nam Việt đế quốc. Nói trở thành chứ thực ra là lấy lại vị thế năm xưa thời khai quốc hoàng đế. Nhưng hai đại thế gia kia vẫn không thèm để Trần gia vào mắt, vì tích lũy và lịch sử của hai nhà đó quá lớn, lớn tới mức hai gia tộc hoàn toàn đối địch nhau. Nhưng từng thế hệ hai nhà khắc sâu mâu thuẫn giữa hai bên, nhưng sau đó hai nhà lại không làm gì được nhau. Lê gia vì sinh tồn phải áp bức Đinh gia. Đồng dạng đạo lý này, năm đó hoàng đế Lý Cơ chống đỡ Trần gia là muốn tạo ra một thế lực có thể đả kích hai nhà đó, không cho hai gia tộc tiếp tục độc quyền hoành hành. Hiện tại, mục đích này đã hoàn mỹ vô cùng. Nhưng cục diện cũng trở nên càng thêm rối rắm. Tiêu, Tượng, hai người thu xếp tất cả, ngay ngày mai chúng ta rời tổng bộ về trấn biên quan. Xem ra đã tới lúc đại lục này run rẩy dưới chân thiếu chủ của chúng ta rồi. Người trung niên béo tốt cười mị mị, một tay cầm tờ giấy một tay phe phẩy quạt lông, ánh mắt lộ vẻ sùng bái. Đã tới lúc Dương gia chúng ta theo chân thiếu chủ tung hoành thiên hạ rồi. Các con, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ hội quân với thiếu chủ tại trấn biên quan, đã tới lúc Dương gia tướng vang danh thiên hạ. Dương Kế Nghiệp đọc xong mật lệnh liền cười to một tiếng, ánh mắt lóe lên chiến ý. Chương 11, 10 năm trước, một người đăng, loser. 10 năm trước, mùa hè năm đại việt thứ 7, tại phủ đệ Trần gia ở Định Nam quận. Tiểu Vũ, ngươi xem đám hộ vệ của nhà ngươi luyện tập như thế nào? Nguyễn Bình Kiêm lướt lướt râu nhìn Trần Vũ. Lão sư, học sinh đang thấy một đám biết khoa chân múa tay mà thôi. Trần Vũ nhìn một hồi rồi nói ra, trong giọng nói không hề giấu vẻ khinh thường. Khoa chân múa tay? Quỷ Cốc Tử lắc đầu bật cười, ngươi nói đám thị vệ từng ra chiến trận đang luyện tập đó chỉ là khoa chân múa tay sao? Tiêu chuẩn của ngươi thật không thấp nhỉ. Quỷ lắc đầu, đó mà cũng gọi là luyện tập. Luyện như vậy có tác dụng cái gì đâu chứ? Trần Vũ nhếch mép, trong mắt ta thì bọn chúng chẳng khác gì một đám vô công rỗi nghề đang tụ tập lại để rèn luyện khí lực, thậm chí rèn luyện khí lực cũng không nên hồn nữa. Hiệu quả cực kỳ kém cỏi, ta không hiểu được những gì bọn họ đang luyện đó thì khi ra chiến trường có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh, ra chiến trường chém giết được bao nhiêu địch nhân, hay chỉ đi đưa đầu người. Trong mắt ta, bọn họ chả khác gì một đám ô hợp, tứ chi phát triển chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết. Căn bản chỉ là một đám tiêu thân, không hiểu chuyện, đang tốn thời gian phí công sức. Trần Vũ nói vậy cũng không hẳn là sai, với một người sống ở thời hiện đại, tiếp xúc với nhiều cách huấn luyện quân đội, đọc qua nhiều sách chiến tranh thì rõ ràng những thị vệ đang huấn trong trang viên kia chẳng khác gì đám trẻ con đang tập chơi. Tuy nhiên hắn cũng phải công nhận là với điều kiện huấn luyện tệ hại, dinh dưỡng không đầy đủ mà 800 binh sĩ này vẫn đạt được tố chất khá tốt, hàng ngũ không quá tệ, sức mạnh vừa đạt đủ tiêu chuẩn có thể chấp nhận được. Đồ Nhi Ngoan, những thị vệ đó đều là những chiến sĩ tinh nhuệ đã từng trải qua trăm trận, do cha ngươi điều động mới về làm thị vệ cho ngươi, ngươi nói vậy có hơi quá lời không? Nguyễn Bình Khiêm méo méo mặt Trần Vũ, ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Thưa sư phụ, Đồ Nhi thấy rằng bọn họ luyện tập cũng rất khắc khổ, rất chuyên tâm. Tuy nhiên không phải cứ chuyên cần, khắc khổ luyện tập là có thể sống sót, chiến thắng trên chiến trường. Đồ Nhi nói bọn họ tốn thời gian vô ích là vì cách luyện tập của những người này là sai lầm. Người nhìn xem hai người kia đang đấu với nhau. Người xem thử bọn họ đang đùa giỡn hay đang gặp nhau. Đánh nhau thì nâng tay, vừa đánh vừa cười như vậy mà gọi là luyện tập sao? Còn mấy người đang nâng gỗ phía bên kia, nhìn thấy mồ hôi như tắm đấy, rất vất vả đấy. Nhưng thật ra chẳng có tác dụng gì cả. Căn bản là không vượt cực hạn của bọn họ. Vốn bọn họ đã đạt tới đỉnh phát triển khi nâng gỗ như vậy rồi, cho dù có tập thêm 10 năm cũng sẽ chẳng có tiến bộ, điều duy nhất mà họ có thể đạt được chính là động tác sẽ thuần thục hơn. Còn tiềm lực của bản thân sẽ hoàn toàn lãng phí, như vậy không phải là tốn thời gian vô ích hay sao? Trần Vũ ngáp ngáp, trong đầu hắn đang mường tượng lại những phương pháp huấn luyện kiếp trước hắn từng đọc. Vậy nếu là ngươi huấn luyện thì sao hả Tiểu Vũ? Nguyễn Bình Khiêm cười khổ, đưa ánh mắt sang bên cạnh nhìn lão quỷ đang giả vờ làm cao nhân. Dương Kế Nghiệp, ngươi đem bọn hắn tập trung lại cho ta. Trần Vũ phất tay, giọng nói có phần trẻ con nhưng không hề có chút gì gọi là thiện ý. Vâng thưa thiếu chủ. Dương Kế Nghiệp nãy giờ đứng nghe thiếu chủ phàn nàn đám lính do hắn huấn luyện chẳng ra gì, bốn mặt đã đỏ chót lên, trong lòng xấu hổ và phần, bây giờ nghe Trần Vũ ra lệnh liền dùng hết tốc lực bước ra thao trường. Toàn quân tập hợp, lũ danh con các ngươi tất cả tập trung lại đây xếp thành hàng cho ta. Tất cả khi nghe Dương Kế Nghiệp hét lên trong lòng mỗi người đều có chung một cảm giác, nếu không chạy tới với tốc độ nhanh nhất, đảm bảo ngươi sẽ tuyệt đối không có đường sống. Trong giây lát, 800 binh sĩ hộ viện xếp thành hàng đứng trước mặt Dương Kế Nghiệp. Lúc này Trần Vũ cũng đã đứng bên cạnh lão Dương. Các ngươi không cần chào ta, vì trong mắt ta, các ngươi chỉ là những con khỉ đang hòa tay múa chân. Trần Vũ chào phúng. Ngoại trừ việc lãng phí lương thực, các ngươi chỉ là một đám rác rưởi ăn không ngồi rồi chờ chết. Nếu hiện tại xảy ra một đợt tấn công bất ngờ hay đưa những người các ngươi ra chiến trường, bản thiếu gia đảm bảo các ngươi sẽ chết ngay không kịp chăn chối. Gì thì ta không chắc chứ, về điều này ta thừa biết. Quỷ Cốc Tử vuốt vuốt râu, vẻ mặt kiểu ta không có người đệ tử như ngươi. Nguyễn Bình Khiêm bức nhầm mấy quặp râu, tên đồ đệ này có cần phải độc mồm như vậy không? Dương Kế Nghiệp sau khi nghe Trần Vũ đưa ra lời nhận xét về binh sĩ do hắn huấn luyện, sắc mặt dần đỏ như trái ớt. 800 binh sĩ vừa nghe xong hô hấp liền trở nên dồn dập, ánh mắt rực lên sự phẫn nộ nhìn Trần Vũ đang ra vẻ dương dương tự đắc. Các ngươi nhìn ta cái gì, thái độ cái gì, bộ ta nói sai cho các ngươi điều gì hả? Trần Vũ nhàn nhạt liếc nhìn 800 người đang đứng trước mặt hắn. Một đại hán phẫn nộ bước lên một bước, ánh mắt gần như phun ra lửa nhìn Trần Vũ nói, "Tam thiếu gia, những lời này là có ý gì? Mặc dù chúng ta là thị vệ của Trần gia, nhưng bọn ta cũng là binh lính đã theo đại tướng quân trải qua hàng trăm trận chiến. Cho dù ngươi có là chủ nhân cũng không thể tùy tiện làm nhục chúng ta như vậy được." Trần Vũ lấy ngón út ngoáy ngoáy lốt hai, thân hình chật động, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh truy thủy, mọi người ngoại trừ Quỷ Cốc Tử và Dương Kế Nghiệp thì không ai kịp nhìn thấy hành động của hắn, chưa kịp chớp mắt thì thanh truy thủ đã đặt lên cổ đại hán. "Làm nhục các ngươi? Các ngươi đủ tư cách để ta làm nhục sao?" Trần Vũ lạnh lùng nhìn chẳng hán. "Trong mắt ta các ngươi chẳng khác gì con kiến." Vừa dứt lời Trần Vũ liền bung chân đạp một phát khiến gã đại hán này bay đập vào đám binh sĩ đứng sau. "Ta hỏi các ngươi tự nhận mình đã theo phụ thân ta trải qua hàng trăm trận chiến, như vậy đám lính cùng tiến vào quân ngũ với các ngươi hẳn là có rất nhiều người đã trở thành tướng quân, thành thiên tướng, giáo úy hay là bách phu trưởng, bọn hắn đều đã làm quan chứ không phải sĩ tốt tầm thường. Địa vị hoàn toàn cao hơn so với các ngươi. Điểm này hẳn là các ngươi không phủ nhận chứ?" Trần Vũ lạnh lùng nói. 800 binh sĩ bao gồm đại hán vừa bị Trần Vũ đá đang lồm cồm bò dậy liền ngẩng người, hơi ngập ngừng một chút rồi gật đầu, "Điều này cần gì phải hỏi, trên chiến trường khẳng định sẽ có nhiều binh sĩ tích lũy công lao mà thăng chức. Rất nhiều đồng đội của mình tích góp công lao, từng bước thăng chức. Điểm ấy là bình thường, thiếu gia nêu ra để nhưng các ngươi lại không trở thành tướng quân. Bởi vì các ngươi không làm được như họ. Bởi vì các ngươi không mạnh mẽ như bọn họ. Cho nên khi so sánh với bọn họ, ta nói các ngươi như vậy liệu có gì sai nhỉ? Trần Vũ ung dung chắp hai tay sau đít. Tiếp theo, ta dám cam đoan có một số người vũ lực đều không bằng các ngươi, nhưng họ vẫn có thể ung dung leo lên đầu các ngươi chỉ trỏ, thưởng thụ đặc quyền nhiều hơn bọn vô dụng các ngươi. Ta biết trong lòng các ngươi đều không cam lòng, nhưng các ngươi cho rằng tiếp tục ở trong quân doanh theo lão cha của ta có thể kiến công lập nghiệp sao? Ta hỏi các ngươi đã ở trong quân doanh được mấy năm rồi? Trần Vũ chậm rãi chắp tay vào đít bước lên từng bước. 800 binh sĩ đột nhiên cảm giác được áp lực tựa như một tòa núi khổng lồ đang đè xuống người họ, khiến cho thân thể bọn họ không tự chủ được ngã người về phía sau, thậm chí có mấy người lui về phía sau một bước. Chương 12, 10 năm trước, 2. Người đăng, Lu Sơ mọi người nhìn nhau, vì sao? Vì sao người khác làm được, chúng ta lại không làm được? Người khác có thể thăng quan tiến chức, sao chúng ta lại không thể? Từng là anh em chung một chiến hào, giờ họ đã đứng trên đầu mình rồi. Mà tại sao mình lại không đứng được trên đầu người khác? Im lặng một lúc, rút cục có một thanh niên cao lớn mở miệng nói, tiểu nhân từ lúc 14 tuổi đã vào quân doanh. Bây giờ đã 20 tuổi, ở trong quân doanh được 5 năm rồi. Trần Nguyên miết miệng giễu cợt, thế ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ bao giờ ngươi sẽ leo lên vị trí thiên tướng quân được? Vẻ mặt thanh niên kia lộ ra tức giận và bất bình, tiểu nhân không được xuất thân từ thế gia quý tộc nên muốn lên tới tướng quân sợ rằng cả đời cũng không được. Cũng có chút thông minh, vậy nếu ngươi cứ tiếp tục lăn lộn như vậy, thì kết quả của ngươi sẽ ra sao? Trần Vũ cười mỉm mỉm. Tiểu nhân không biết. Thanh niên kia suy nghĩ một hồi liền nói ra. Ngươi không biết. Ta biết hầu hết các ngươi cũng sẽ có câu trả lời tương tự hắn, nên bản thiếu gia sẽ nói cho các ngươi thủng thay. Năm nay ngươi 20 tuổi, theo tuổi ngươi mà tính thì có thể ở trong quân doanh được ít nhất 15-16 năm nữa. Mặc dù không thể lên được tướng quân nhưng khi có chiến sự thì chắc chắn ngươi sẽ phải ra chiến trường giết địch. Các ngươi tự nghĩ thử xem bản thân có thể chém giết được bao nhiêu lần nữa. Trần Vũ cười cười. Thanh niên kia sửng sốt cả người. Nhân loại chứ đâu phải thần tiên. Sao biết được liệu mình sẽ sống hay chết trong khi chiến đấu? Chính các ngươi cũng không dám chắc, nếu không phải phụ thân ta đưa các ngươi đến nơi đây thì các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một thi thể trên chiến trường mà thôi. Đối với một đám sắp trở thành thi thể ta không có chút hứng thú để làm đủ. Trần Vũ nói với giọng giễu cợt. Các ngươi biết ta hơn các ngươi chỗ nào không? Trần Vũ vừa nói vừa rảo bước đến trước một tảng đá, bằng vào điều này. Vừa nói vừa dùng một tay nhấc tảng đá nặng hơn 100 cân ném bay lên không trung. Sau đó Trần Vũ vận công nhảy lên, tập trung sức mạnh vào tay phải đánh ra một quyền ở giữa tảng đá ngay trong không trung. Ầm. Tảng đá bị một quyền của hắn đánh lên khiến cho vỡ nát thành 5-6 khối rơi trên mặt đất. Trần Vũ nhẹ nhàng hạ người xuống vô tay. Trên bàn tay không có chút dấu vết nào, thản nhiên nói, ta biết trong quân doanh đều tôn trọng cường giả. Không biết chiêu thức vừa rồi của ta có đủ tư cách sỉ nhục các ngươi chưa? 800 binh sĩ nhìn những mảnh đá rơi tứ tán xung quanh đều há to miệng thật lâu không ngậm lại được. Một vài tên không nhịn được đưa tay lên rủi mắt, cho rằng mình đang nằm mơ. Ánh mắt bọn họ nhìn Trần Vũ cũng bắt đầu có sự tôn trọng. Thực lực cỡ này thì đừng nói là làm được mình, sợ rằng chính mình không đủ tư cách để người ta sỉ nhục. Ta biết các ngươi sẽ có suy nghĩ những người khác lập được công lớn trở thành giáo úy đều là do may mắn. Leo lên thiên tướng là do bọn chúng là con ông cháu cha, thế gia hào tộc. Người ta không chọn các ngươi, là do người chọn không biết nhìn người. Bản thiếu gia cho các ngươi biết, tất cả những điều trên đều là vớ vẩn. May mắn, ra thế. Vì sao các ngươi không có? Biết được xuất thân mình không tốt, lại tự thừa nhận mình là phế vật. Oán giận người khác không có mắt nhìn người là lý do cực kỳ ngu xuẩn. Nếu các ngươi là tướng quân thì liệu các ngươi có chọn một đám rác rưởi hay sẽ chọn một đám nhân tài để hỗ trợ các ngươi? Các người vốn đã thua bọn hắn từ lúc đầu thai rồi. Tất cả không ai nói gì, chỉ thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng. Ta nói điều này không phải muốn động vào nỗi đau của các ngươi, mà là do cuộc sống của các ngươi bây giờ quá sung sướng rồi đánh mất ý chí cầu tiến. Ông bà ta có dạy nếu ngươi mắc sai lầm thì không sao, nhưng nếu chính các ngươi còn không biết mình đang sai mà còn đắc ý tự cho mình là đúng, điều này mới là không thể nào tha thứ. Mà lũ các ngươi bây giờ chắc chưa có ai từng nghĩ đến những lời ta đang nói, nếu mà có thì hắn bây giờ cũng không có ở đây, mà là đang sóng vai cùng cha ta trấn thủ trấn biên quan rồi. Động lực thúc đẩy con người có rất nhiều loại, nhưng sỉ nhục là một loại quan trọng nhất. Các ngươi có muốn tiếp tục làm kẻ thua cuộc? Có muốn tiếp tục ăn không ngồi rồi giữ nhà hộ viện như một con chó, còn bạn bè mình tiếp tục lên cao hưởng thụ vinh hoa phú quý? Không. 800 binh sĩ đồng thời gào lên, cổ họng như rách ra, ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng. Tốt. Điều này chứng tỏ các ngươi còn có hy vọng. Trần Vũ ung dung nói ra. Ta vốn muốn bồi dưỡng các ngươi để khiến cho các ngươi khi ra chiến trường đều có thể lấy 100. Nói đến đây thì ánh mắt 800 binh sĩ tràn đầy sự cuồng nhiệt. Quân doanh là nơi sùng bái lực lượng, sùng bái cường giả. Thực lực của Trần Vũ đủ để dẫm nát ngạo khí trong lòng bọn họ, thay vào đó là sự kính sợ và sùng bái. Nhớ kỹ, ta chỉ cần binh sĩ tinh nhuệ chứ không cần phế vật. Trần Vũ lạnh lùng nói. Bây giờ, nghe hiệu lệnh của ta. Cho các ngươi 10 giây, 800 người chia làm 4 đại đội. 10 giây nếu không làm được, mỗi người chạy bộ 100 vòng quanh sân. Bắt đầu. Trần Vũ vừa dứt lời, 800 người nhất thời rối loạn một chút, ngay lập tức liền ổn định lại, trong một thời gian ngắn ngủi đã chia làm 4, mỗi nhóm 200 người. Tốt, 200 người là một đại đội, tiếp theo chia làm 20 trung đội, mỗi trung đội 40 người cho ta. Lại phân tiếp thành 80 tiểu đội, mỗi tiểu đội 10 người. Bây giờ cho các ngươi thời gian nửa nén hương, bất kể dùng biện pháp gì, tuyển ra đại đội trưởng, trung đội trưởng và tiểu đội trưởng của các ngươi. nhớ kỹ đây là do các ngươi tự bầu chọn ra, sau khi bầu chọn xong thì sau này tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng. Nếu có ai dám không tuân theo mệnh lệnh, cứ theo quân quy mà xử lý, chẳng. Kế nghiệp, ta đưa ngươi cuốn sách này, trong đây có tất cả những gì cần phải làm để rèn luyện đám hôn tập này, ta không cần biết quá trình, ta cần kết quả. Nếu ngươi làm không được thì không cần phải gặp ta nữa. Tên nào không tuân lệnh, giết không cần hỏi. Trần Vũ quẳng cuốn sách cho Dương Kế Nghiệp. Dương Kế Nghiệp vội vã lật cuốn sách ra, vừa lật liền thấy một đống động tác quái lạ, những thứ này thật sự là hắn chưa từng thấy bao giờ, đại loại như mang áo giáp binh khí hạng nặng, mang túi cắt 40 cân chạy tới chạy lui, chống đẩy một lần duy nhất 300 cái, để tay ra sau đầu nhảy quắc lên bậc thang 500 lần, chạy lên chạy xuống núi Hoa Lư. Thật ra phương pháp huấn luyện bộ đội đặc chủng ở thế kỷ 20 làm gì đơn giản như vậy, nhưng hiện tại không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lựa chọn những thứ phù hợp với thời đại vũ khí lạnh này. Còn khi huấn luyện các bài như hít đất, lên xà nằm ngửa ngồi dậy, nhảy quắc thì có thể đạt hiệu quả huấn luyện cơ bắp toàn thân, giúp cơ thể phát triển cân đối. Gánh tạ ngồi xuống sẽ kích thích lực chân, nhấc tạ sẽ luyện lực kéo tốt hơn, trong đó đã có vẽ rõ động tác và chi tiết động tác như thế nào là đúng là sai, ngươi cứ theo đó mà làm. Có gì không hiểu tối cứ đến thư phòng tìm ta. Trần Vũ nói xong lại chắp tay sau đít. Giờ thì bắt đầu luyện tập đi. Bắt đầu. Trần Vũ liền bước ra cười nói, bản thiếu gia sẽ làm mẫu một lần, các ngươi nhìn cho kỹ động tác của ta. Trần Vũ liền nằm xuống, hai tay chống đất, đây chính là tư thế hít đất. Bài tập này tuy đơn giản, thế nhưng chỗ tốt đối với rèn luyện lực cánh tay rất nhiều. Đương nhiên, người bình thường mới luyện tập chắc chắn sẽ rất nhanh đối sức. Nếu là kiếp trước thì dùng hết sức Trần Vũ cũng có thể là một hơi hít đất 100 lần, bây giờ xuyên qua rồi thì một hơi làm cả nghìn lần cũng sẽ không đổ một giọt mồ hôi hay thở dốc. Nhìn Trần Vũ động tác quái lạ khiến cho toàn quân đều rất là kinh ngạc, cái này thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trần Vũ đứng dậy nhìn 800 người, không cần phải suy nghĩ nhiều, làm giống bạn thiếu gia đi nào, một hơi xem các ngươi làm được bao nhiêu cái. 800 người tuy nhiên cũng rõ, nhưng vẫn là dựa theo Trần Vũ dặn dò, nằm trên mặt đất làm lên hít đất. Ngươi, cái mông cao lên, khi xuống ngực phải chạm đất. Cánh tay không phải để như vậy, thân thể phải thẳng. Ngươi gánh tạm như vậy muốn gãy lưng à? Kéo tạm phải gồng cái bụng ngươi lại, lên phải siết chặt mông lão quỷ, tên đồ đệ này của chúng ta thật không hề đơn giản chút nào nhỉ. Nguyễn Bình Khiêm sau khi chứng kiến mọi chuyện từ nay đến giờ liền quay sang nói nhỏ với Quỷ Quốc Tử. Ha ha ha, bố từ lúc sinh ra thì vận mệnh đã quy định hắn không phải người thường rồi. Chúng ta cứ đào tạo hắn thật tốt đã. Quỷ Quốc Tử vuốt vuốt râu nhìn thân ảnh Trần Vũ đi mất, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng. Chương 13, trấn biên quan. Người đăng, Lưu Sở Thẩm Văn Tam, ngươi hay triệu tập đám tử sĩ mà ta bảo ngươi chiêu mộ ra đằng sau hậu viện gặp ta. Trần Vũ thong thả vô vai Thẩm Văn Tam. Thuộc hạ tuân mệnh. Thẩm Văn Tam cung kính lui ra. Dương Kế Nghiệp, ngươi cũng mang theo mấy đứa con nhà ngươi tới đây. Trần Vũ quay sang nhìn Dương Kế Nghiệp. Giá Tượng, Tiết Tiêu, các ngươi cũng đi theo ta. Trần Vũ đùng đỉnh đi ra phía sau hậu viện. Tới lúc tạo ra những cỗ máy giết người rồi. Ha ha ha. Trần Vũ nở nụ cười xảo quyệt. Sau khi đoàn tụ với gia đình sau một khoảng thời gian dài xa cách, sau vài ngày Trần Vũ tạm thời chia tay gia đình và bắt đầu hành trình đi thẳng đến trấn biên quan, đi cùng hắn đương nhiên vẫn là Nguyễn Chí Nghĩa, Vũ Văn Dũng và Trần Bình Trọng, bỏ qua hướng đi về phía đất phong của gia đình hắn ở trấn biên quan, mẫu thân của hắn sẽ về đất phong để giải quyết vài việc, còn phụ thân của hắn cùng hai vị ca ca cùng nhị tỷ đã chạy tới thẳng trấn biên quan. Trấn biên quan được xây dựng trên một thung lũng hẹp ép giữa hai dãy núi Chi Lăng và núi Đá Thai Kinh dựng đứng. Con sông Thương Mằn Mẹo chảy dọc theo thung lũng, bên con đường cái quan lên bên dưới, xuôi về kinh đô. Cho nên chỉ cần trấn biên quan mà thất thủ là đường đến kinh đô Nam Việt sẽ mở rộng chào đón quân xâm lược. Những ngọn núi thấp dài rác dọc thung lũng và trấn ven đường cái quan như núi Hàng Quỷ, núi Phượng Hoàng, núi Kỳ Lân, núi Ma Yên. Đóng khóa hai đầu của thung lũng, nơi hai vòng cung núi đất phía đông và núi đá phía tây khép lại, là lũy Hải Quỷ phía bắc và núi Hung Quỷ phía nam, khuân kín trong lòng một đại quan dài 10 km, rộng khoảng 5 km. Trong suốt lịch sử xâm lăng của kẻ thù Hạ Quốc, từ các thời vua khai quốc thì trấn biên quan luôn được coi là vị trí chiến lược chủ yếu và là hướng tấn công chính. Lý do là vì ở đó là đồng bằng và chiếm được trấn biên quan là chiếm được cửa ngõ và chỉ còn 1000 km dọc đường cái quan cùng với 8 thành trì của trấn biên châu là có thể tiến chiếm kinh đô Nam Việt. Tuy nhiên, với giặc ngoại xâm, trấn biên quan trên con đường thiên lý xuôi từ biên giới với Hải Quỷ Môn, qua trấn biên quan về Tụ Long, kinh đô Nam Việt lại là một tử địa vì quy mô hoành tráng, đồ sộ, địa thế hiểm yếu thập nhân thứ, nhất nhân hoàn, 10 kẻ đi chỉ một kẻ quay về được của nó. Suốt quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân Nam Việt, với chiến lũy hình thành tại trấn biên quan cùng hệ thống đầm lầy, sông suối, núi non hiểm trở của nó, luôn là bức tường thành từ xa của kinh đô Tụ Long ngăn bức viễn chinh quân xâm lược phương Tây. Phụ thân của Trần Vũ từ khi được bổ nhiệm trấn thủ trấn biên quan 14 năm trước liền bắt đầu sử dụng chính sách ôn hòa, nhân từ, áp dụng luật pháp nghiêm ngặt, tu sửa đường xá, mở rộng kinh thương, khuyến khích nông dân khai hoang ruộng đất, thu nhận nạn dân, lưu dân, mặt khác lại liên tục bộ quân, thao luyện binh sĩ, đối kháng quân đội Hạ Quốc. Trải qua 14 năm phát triển mạnh, trấn biên quan trở nên phồn vinh bậc, nhiều thương hội, thương nhân đã đặt trụ sở làm ăn tại đây, người dân sống cuộc sống no đủ, không nhặt của rơi trên đường, đêm ngủ không cần cái đèn. Nhân khẩu ngày trước chỉ có 10 vạn nay đã vượt qua con số 40 vạn. Có người thì sẽ có nguồn lính để tiến hành mộ quân, việc mộ quân chỉ chọn dân binh khỏe mạnh thì lấy, còn lại thì cho họ ở nhà làm ruộng, quân dự bị từ 7 vạn tăng lên 15 vạn, quân đội chính quy 50 vạn. Tuy nhiên sự phát triển cũng khá nhấp nhô, từ khi Trần Long nhậm chức trong vòng 14 năm qua thì 11 năm là đánh trận, chiến hỏa không ngừng. Lý do là vì Trần Long đã ra lệnh trùng tu và nâng cấp trấn biên quan, đương nhiên Hạ Đế quốc sẽ không để cho việc này diễn ra nên luôn cử binh quay phá. Trấn biên quan là phòng tuyến quan trọng nhất của Nam Việt Đế quốc, nhưng ở các thời vua trước thì bởi trọng dụng nhầm người khiến cho Hạ quốc có cơ hội lĩnh quân công phá, sau đó thiêu hủy toàn bộ kiến trúc, thành trì và khu dân cư. Tuy nhiên Hạ quốc cũng phải hy sinh hơn 40 vạn quân để làm được điều này. Sau đó Hoàng thất Nam Việt mới bắt đầu đưa quân và công tượng ra tu sửa lại. Cứ mỗi lần Hoàng thất Lý gia cho tướng gia trấn giữ rồi bắt đầu tu sửa thì Hạ Đế quốc lại cho quân tiến công dồn dập, với căn bản triều chính Lê gia nắm giữ quân phí luôn cắt xén ít nhiều khiến cho việc tu sửa càng thêm khó khăn. Cho nên khi Trần Long lãnh trách nhiệm này thì chỉ có hai con đường cho ông, một là thành công và lưu danh tiên cổ, hai là thất bại và để tiếng xấu muôn đời. May mắn là ông đã thành công. Năm đầu tiên khi Trần Long trấn thủ biên quan, ông liền đem các bộ phận thành trì hiểm yếu nhất sửa chữa, sau khi biết tin Hạ quốc liền đưa quân tiến đánh, ông chỉ huy quân lính toàn lực tử thủ, nhờ quân dân một lòng, hơn nữa do Hạ quốc hành động đội vàng nên hậu phương cung ứng lương thảo không đủ. Thủ vững nửa tháng hơn thì Hạ quốc liền cùng hết lương thực, thêm mùa đông cũng vừa kịp tới nên đành rút quân trong bất tức. Quân đội Hạ quốc rút lui cũng không khiến cho Trần Long nghỉ ngơi được chút nào, ông tiếp tục sắn tay áo, vùi đầu cùng dân chúng và binh lính tu sửa trấn biên quan, tranh thủ mọi thời cơ có thể. Để lần sau Hạ quốc có tấn công thì đón chờ bọn chúng sẽ là thành trì vững chãi, dễ thủ khó công. Suốt 4 tháng mùa đông, dù có tuyết rơi hay gió lớn, quân dân vẫn tiếp tục cẩn cù tu bổ thành trì, thậm chí còn nâng cấp thêm khiến độ dày và chiều cao của tường thành tăng thêm, kiên cố hơn. Triều đình thấy được hy vọng thành công liền liên tục cử thêm công tượng và nhân lực, lương thực, tài lực đến hỗ trợ. Sau khi mùa xuân vừa đến thì thành trì cũng đã tu bổ gần xong, nên lần thứ hai Hạ quốc cử quân sang đánh đã gặp phải sự chống trả quyết liệt của quân đội Nam Việt. Và gần 18 vạn quân trong tổng số 40 vạn quân của Hạ quốc đã bỏ mình sau 16 lần tấn công, còn trấn biên quan không bị hư tổn gì thêm. Lần thứ hai tiến công thất bại khiến cho hoàng đế Hạ quốc là Lưu Manh tức tới mức đẩy đại tướng dẫn binh là Vương Liêm vào đại lao. Quân lính trấn biên thông qua thủ thành không ngừng mài giũa kỹ năng, kinh nghiệm chiến trận, nghiễm nhiên trở thành quân đội tinh nhuệ nhất nhì Nam Việt Đế quốc. Trấn biên đại tướng quân kiêm trấn biên Châu Mục Trần Long cũng nhờ tu sửa trấn biên quan và chiến thắng hai lần tấn công của Hạ quốc mà lưu danh sử sách. Sau khi trấn biên quan được tu sửa hoàn thành, người dân không còn phải lo việc Hạ quốc sẽ đem quân sang tàn sát, cướp bóc, liền từ từ trở lại khôi phục cuộc sống, xây dựng nhà cửa, khai khẩn đất hoang. Nhưng do lo ngại các đợt tấn công sau sẽ ảnh hưởng tới bách tính thì Trần Long đã có một quyết định, đó là thu xếp nạn dân, lưu dân, đem họ di rời cùng người dân đến Thất Nguyên thành cách trấn biên quan 20 dặm. Cũng dễ hiểu vì tuy có hùng quan bảo vệ nhưng trấn biên quan cũng không phải là tuyệt đối an toàn, nguy cơ công phá vẫn có thể xảy ra. Khi trấn biên quan dần dần ổn định lại thì bách tính cũng dồn dập trở về nhiều hơn, hơn nữa chính sách ưu đãi, hỗ trợ người dân, giảm sưu thuế. Những điều này đã khiến cho lưu dân từ các huyện, các châu khác bắt đầu đổ dồn về đây. Nguyên bản dân cư thưa thớt dần trở nên đông đúc và phồn hoa hơn. Khi mọi chuyện yên ổn thì thương nghiệp, nông nghiệp, các ngành nghề thủ công dần dần phát triển mạnh mẽ, thương lộ được khai thông, đất hoang được nông dân khai khẩn, đường xá tu sửa đàng hoàng đã khiến thương nhân tới một lúc một nhiều, lấy thương hội của Trần gia làm tiêu biểu, chỉ trong 5 năm Thất Nguyên thành từ một nơi hoang sơ hẻo lánh đã trở thành tòa thành có nhân khẩu đạt con số 10 vạn, trở thành một trong số những thành trì phát triển nhất Nam Việt Đế quốc. Chương 14, trấn biên quan 2. Người đăng, lưu sơ hệ thống, ta triệu hoán Nguyễn Hiển cũng khá lâu rồi, nhưng sao tới tận bây giờ vẫn chưa thấy hắn ta xuất hiện. Trần Vũ thắc mắc khiếu nại hệ thống. Hệ thống cũng không biết, thường thì nhân vật triệu hoán nếu ở xa sẽ xuất hiện ngay sau 3-4 ngày, trường hợp này có chút nằm ngoài dự đoán của hệ thống. Xin túc chủ thứ lỗi. Âm thanh máy móc không chút cảm xúc của hệ thống vang lên bên tai Trần Vũ. Đạm mấu. Trần Nguyên tầm chửi thề trong lòng, sắc mặt có chút khó chịu. Chúng ta xuống ngựa nào, trong thành không cho phép cưỡi ngựa, ngoại trừ ngồi xe ngựa hoặc có cơ vụ. Trần Vũ thở dài một hơi, chấn chỉnh lại cảm xúc rồi leo xuống ngựa hướng về phía phủ Châu Mục mà đi, cả ba người Nguyễn Chiến Nghĩa, Trần Bình Trọng lẫn Vũ Văn Dũng đều làm theo. Người dân đi đường thấy tổ hợp 4 người thần thái hơn người liền bàn tán. Người thanh niên này là ai, tại sao lại đi về phía phủ Thái thú? Nhìn thật là đẹp trai, thần thái rất nho nhã. Hoa, thật là bự con, nhìn hung dữ quá. Không biết hắn có quan hệ gì với Châu Mục đại nhân đây. Nhìn kia, không biết hắn mang cái gì trên lưng mà phải quân kín lại thế. Thấy bách tính Thất Nguyên thành liên tục bàn tán về mình khiến Trần Vũ có chút chịu không nổi, vì vậy hai chân liền tăng tốc, nhanh nhanh một chút rời khỏi chỗ này. Nói về vật Trần Vũ mang trên lưng khiến nhiều người tò mò thì đó là một câu chuyện dài, phải quay ngược lại 8 năm trước. Lúc này Trần Vũ mới chỉ 9 tuổi. Hoắc, một cảm giác thật dễ chịu. Trần Vũ đang ngâm mình trong nước ấm, cảm thấy toàn thân nóng bỏng nhưng lại có cảm giác thoải mái nói không nên lời, cơ thể cảm giác thoải mái dị thường, dường như tràn đầy lực lượng. Trong thùng có rất nhiều dược thảo, tràn ra mùi dược thảo nồng đậm. Nước ấm không ngừng mang theo nhiệt khí khiến hắn nhìn cảnh vật xung quanh hơi mờ nhạt. Theo lời của lão quỷ thì đây chính là số dược liệu quý báu mà lão đã tích lũy rất lâu, cộng với đồ tàng trữ trong kho thuốc của Hoa Đà mới nấu ra được. Đám con của Dương Kế Nghiệp lẫn Gia Tượng và Yết Kiêu cũng được hưởng ké phúc phần của Trần Vũ. Nghe lão nói thì nước thuốc này sẽ giúp khai phá tiềm năng, tăng cường thể chất của cơ thể. Nhưng vào lúc này, qua làn hơi nước mông lung, Trần Vũ thấy một lão già với mái đầu bạc phiêu phiêu, mặt mày thanh tú mặc áo xanh đi tới. Ngâm mình thêm 10 phút nữa rồi bước ra ngoài. Hôm nay sư phụ sẽ dạy ngươi sát thuật để tung hoành trên chiến trường. Quỷ quốc tử Phất Hàm râu bạc trắng có chút thâm ý cười nói. Vâng thưa lão quỷ. Trần Vũ gật gật đầu. Bút. Quỷ quốc tử tát vào gáy Trần Vũ một phát. Đã bảo phải gọi là sư phụ, tên nghiệt đồ này. Quỷ quốc tử có chút bất lực với Trần Vũ. Nói cho ta biết, tại sao ngươi muốn học võ thuật và sát thuật? Quỷ quốc tử vuốt vuốt bộ râu. Để tung hoành xa trường, kiến công lập nghiệp, lập hậu cung 72 phi tần 3000 mỹ nữ. Trần Vũ vuốt vuốt mũi, nở nụ cười gian. Bút. Lại một cú tát vào gáy. Nói tiếng người. Quỷ quốc tử có chút bực bội, tên nghiệt đồ này thật quá thông minh, tư chất thượng đẳng nhưng tính cách lại quá khó nắm bắt. Lão quỷ, người nghĩ xem, nếu sau này ta ra chiến trường, mà người chắc cũng thừa biết là mãnh tướng thì nước nào cũng có, mà trong số đó sẽ có vài tên lấy đầu thượng tướng giữa vạn quân như đi dạo. Nếu ta không có vũ lực mạnh mẽ phòng thân thì lúc đó bị bọn chúng truy sát sẽ rất mất mặt. Hoặc nếu không mạnh mẽ tới mức thiên hạ vô địch thì cũng phải đủ sức chống cự chờ võ tướng phe mình tới cứu trợ, chứ mới thò mặt ra liền bị chém chết thì ta nằm ở nhà ăn nằm chờ chết cho rồi. Trần Vũ gãi gãi mông, ánh mắt đăm chiêu. Trong lòng thầm nghĩ, làm một vị quân chủ võ lực không thể nào thấp được, Lao Tào bị Mã Siêu giết cho cắt râu vứt áo bào bỏ chạy, Hạ Vũ đánh cho Lưu Bang hồn vía lên mây, Lý Nguyên bám một đường treo lên đánh sấp mặt hảo hán lẫn chư hầu trong tùy đường diễn nghĩa, thánh gióng bức che quất bay quân xâm lược nhà Ân, quật chết cả Ân Vương, cho nên rút kinh nghiệm từ cổ nhân thì ít ra mình cũng phải luyện võ cho đàng hoàng thôi. Tuy nhiên, luyện võ cũng không phải chuyện đơn giản. Thầy giỏi thuốc tốt thiếu một thứ cũng không được. Cho nên Trần Vũ với phải đem Quỷ Cốc Tử lẫn Hoa Đà điều sang dị giới để hỗ trợ hắn xây dựng căn cơ thật tốt. Nói như vậy tạm chấp nhận được. Thôi được rồi, ngươi mau thay đồ rồi ra bên ngoài đi nào. Quỷ Cốc Tử gật gù, chắp tay sau đít ra vẻ đạo mạo đi ra ngoài. Sau khi mặc đồ chỉ chu, Trần Vũ lật đật chạy ra ngoài sân thì thấy Quỷ Cốc Tử đang cầm trên tay một thanh Phương Tiên Hỏa Kích. Thanh trường kích này dài chừng 1 trượng 2 xích 9 thốn. Đầu kích uy vũ như hình đầu hổ, hình dáng của kích được phát triển từ cây thương hoặc giáo, nhưng có thêm hai lưỡi thép tựa như trăng lưỡi liềm ở hai bên, hoặc chỉ một bên. Kích thước phần mũi nhọn của giáo là khoảng 25 cm, phần lưỡi ở bên dài khoảng 20 cm. Càng khiến hắn ngạc nhiên chính là cây kích có cán cầm thô to, thân kích và đầu thương đều do thép luyện thành. Chỉ cần nhìn là thấy toàn bộ thanh trường thương này đều do huyền thiết luyện thành, có thể nghĩ được sức nặng của nó đủ khiến người ta run sợ. Đầu kích màu sáng bạc có một luồng sát khí tanh máu như thể đã ngâm qua máu tươi mới có khí phách như vậy, chưa chạm đến đã cảm thấy khí phách mười phần. Đồ Nhi Ngoan, sau một khoảng thời gian quan sát ngươi, hôm nay sư phụ sẽ chuyển cho ngươi một bộ kích pháp. Quỷ Cốc Tử vuốt râu. Nghe thế Trần Vũ liền nổi lên hứng thú. Tiếp trước đọc các loại truyện Tam Quốc diễn nghĩa, Tùy Đường diễn nghĩa, hán sở tranh hùng thấy các nhân vật dùng kích như Hạ Vũ, Lư Bố, Tiết Nhân Quý hoặc kém nổi tiếng hơn là Tiểu Ôn Hầu Lã Phương và Trại Nhân Quý Quách Thịnh trong Thủy Hử của Thi Mại Am. Ai cũng hung mạnh bá đạo, cho nên trong lòng hắn có một chấp niệm rất lớn với kích. Người ta thường nói côn là bách binh chi tổ, thương là bách binh chi tặc, kiếm là bách binh chi quân, đao là bách binh chi đảm, nhưng kích lại là bách binh chi bá. Kích có lực sát thương mạnh hơn qua và mâu. Kích xuất hiện từ thời chiến quốc, vì kích có hai chức năng là móc và đâm, cho nên biến hóa sẽ trở nên khó đoán trong lúc chiến đấu. Trong lịch sử, Phương Thiên Họa Kích thường được dùng trong các nghi thức tế điện, nhưng không vì vậy mà Phương Thiên Họa Kích không sử dụng được trong thực chiến, bởi vì yêu cầu để sử dụng được là cực kỳ cao. Kích vốn thay đổi thất thường, có thể sử dụng như trọng binh khí theo kiểu nhất lực hàng thập hội, nhưng lại có thể nắm giữ biến hóa xảo quyệt giống như trường thương, do vậy, phàm là người dùng kích võ nghệ chắn chắn sẽ hơn người, nhưng để sử dụng tinh thông kích lại khó vô cùng. Người bẩm sinh đã có thần lực, thể phách mạnh mẽ, rất thích hợp sử dụng kích. Thanh Phương Thiên Họa Kích này được rèn từ thiên ngoại vẫn thạch kết hợp với vạn năm huyền thiết, trải qua 9 ngày 9 đêm mới rèn thành, trọng lượng nặng 200 kg. Người thường cần 4-5 người dùng hết sức mới nhấc nổi. Quỷ Cốc Tử bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu lai lịch của cây kích, nhưng điều hấp dẫn Trần Vũ lại là sát khí phát ra từ nó. Đầu kích màu sáng bạc có một luồng sát khí tanh máu như thể đã ngâm qua máu tươi của hàng vạn người mới tôi luyện ra được khí thế như vậy, chưa chạm vào đã cảm thấy khí phách vô cùng. Cầm thử cho ta xem nào. Quỷ Cốc Tử thấy đồ đệ mình nhìn chằm chằm cây kích liền cười cười. Trần Vũ liền tiến tới, thật cẩn thận tiếp lấy. Thanh Phương Thiên Họa Kích này quả thật nặng kinh người, lão sư Quỷ Cốc Tử vừa mới buông tay Trần Vũ liền cảm giác như ngàn cân rơi xuống, khiến mặt hắn đỏ lên. Quỷ Cốc Tử thấy thế liền gật gật đầu ra vẻ hài lòng. Tuy tên đồ đệ này mặt mày đỏ lên nhưng vẫn có thể cầm được bằng hai tay vung vẩy được một chút. Hơn nữa hắn chỉ mới 9 tuổi mà làm được vậy quả thực còn hơn cả thần lực trời sinh. Bộ kích pháp này dùng một tay mới phát huy tác dụng triệt để được. Quỷ Cốc Tử vuốt vuốt bộ râu, ánh mắt lập lòe vẻ kích động. Con mẹ nó, cầm 200 kg vung vẩy thế này, lỡ đâu kiệt sức không bị nó đè chết mới lạ. Trần Vũ chửi tục một tiếng. Bút. Lại là một cú tát vào gáy đến từ vị trí Quỷ Cốc Tử. Cẩn thận luôn từ của ngươi. Quỷ Cốc Tử mặt mày xám xịt, chỉ có không ngừng nỗ lực mới có thể trở thành cao thủ. Thể chất của ngươi vốn đã rất bị tiên, những năm nay tắm thuốc nữa đã giúp cơ thể ngươi không như trước kia, nhưng vẫn cần cố gắng gấp bội, nhất định sẽ luyện thành kích pháp ta dạy. Ta sẽ luyện một lần cho ngươi xem. Lão quỷ tự nhìn thân thể già cả của mình, cảm thán đến từng này tuổi rồi còn phải đỡ võ. Nhìn dáng người gầy trơ xương của Quỷ Cốc Tử, Trần Vũ tuy biết võ lực của lão cao, nhưng trong lòng vẫn sợ rằng lão già này múa kích vào tay, ném bay cây kích hơn 200 kg này chúng hắn nên liền vội vàng trốn ra xa hơn 20 thước mới đứng lại nhìn. Tên nhiệt đầu ngươi chạy xa như vậy làm gì? Ngại nhãn lực quá tốt à? Quỷ Cốc Tử trí lực cực cao đương nhiên biết suy nghĩ của Trần Vũ, trong lòng phẫn nộ không chịu nổi, căm giận mắng. Cẩn thận vẫn hơn lão quỷ à? Trần Vũ đứng phía sau gốc cây cương một cười khà khà. Ngươi! Quỷ Cốc Tử tức tới mức muốn bổ cho Trần Vũ một nhát, tuy nhiên hành động của hắn quả thực đã kích thích ý chí chiến đấu của Quỷ Cốc Tử. Lao nắm lấy Phương Thiên Họa Kích đang cắm trên mặt đất, thuận thế lăng không một kích. Kích pháp mà Quỷ Cốc Tử diễn luyện chí cương mãnh liệt, bá đạo vô cùng, bộ pháp nhanh nhẹn, bước nhảy tự nhiên, phong cách hào phóng, khí thế hùng hậu không chỉ linh hoạt biến đổi. Đâm, quét, bổ, đều mạnh mẽ hữu lực, khí phách mười phần, sát khí bắn ra bốn phía, dường như chỉ cần mũi kích đâm vào trên người, người đó chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù bị cán kích quét chúng cũng phải gãy xương nôn ra năm đống máu. Trần Vũ núp sau gốc cây nhìn tới mức trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn có đọc trong sách biết trên chiến trường binh khí một tấc dài một tấc cường, Thanh Phương Thiên Họa Kích này dài như vậy, lại thêm kịch pháp hùng mạnh, quả thực dũng mãnh vạn phu không địch nổi, trong vạn quân lấy đầu thượng tướng dễ như trở bàn tay. Trần Vũ nhìn thấy Quỷ Cốc Tử đã dừng lại, không kìm nổi kích động chạy lại. Thấy lao sư phụ của mình một tay múa kích hồi lâu mà mặt không đỏ, tim không loạn, không hề có chút cảm giác mệt mỏi nào, liền định hót, sư phụ thiệt là anh hùng, kích pháp mạnh mẽ, tư thế dũng mãnh bất định hót đi. Nãy giờ ngươi thấy rõ rồi chứ? Nhớ được bao nhiêu phần? Quỷ Cốc Tử tức giận thở phì phò. Trần Vũ tuy có trí nhớ phi phạm nhưng không thể trong thời gian ngắn nhớ toàn bộ chiêu thức, chỉ gật đầu nói, nhớ thì có nhớ, tuy nhiên, ta chỉ nhớ kỹ được 7 phần, 3 phần chiêu thức còn lại không nhớ được. Hừm. Quỷ Cốc Tử hai mắt sáng lên, có chút thán phục trình độ võ học của tên đệ tử này, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã nhớ 7 phần chiêu thức, thực có thể nói là võ học kỳ tài. Tuy nhiên không thể làm hắn tự mãn được. Cũng được, chỉ có điều sức mạnh của ngươi vẫn chưa đủ, trước hết phải luyện tập sức lực cho tốt, khai phá hết tiềm năng thần lực của ngươi rồi mới luyện tiếp được. Ngươi phải nhớ kỹ là Quỷ Cốc môn nhà chúng ta vẫn thiên về lập lưu kế, tính toán cả thiên hạ, chứ không cần quá giỏi về vũ lực. Vũ lực mạnh thế nào cũng không thể địch lại cả thiên hạ, càng không thể tránh thoát lưu kế. Đỗ Nhi đã rõ rồi ạ, hay là sư phụ người diễn luyện lại lần nữa cho Đỗ Nhi xem đi ạ? Trần Vũ cười mị mị lĩnh hót Quỷ Cốc Tử, hắn tự biết với sức mạnh hiện tại của mình căn bản không thể vận dụng thương tự nhiên được. Trong lòng thầm phản đối, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều hóa hư không. Khuôn mặt giàn mua của Quỷ Cốc Tử đỏ lên, ngượng ngùng cười nói, ngày mai sư phụ luyện lại nhé. Còn giờ thì bắt đầu luyện tập hàng ngày nào. Đầu tiên, Trần Vũ mang phụ trọng nặng mấy 80 kg, rồi bắt đầu chạy lên núi Hoa Lư rồi chạy xuống, lặp lại 2 lần. Sau khi hoàn thành mặt trời cũng vừa lên đỉnh, đứng một chân hai tay vác 2 xô nước phơi mình dưới nắng 2 canh giờ. Cái này không chỉ có là vì tăng cường thêm thể chất của Trần Vũ, cũng là một loại khảo nghiệm ý chí với hắn. Mỗi ngày đều huấn luyện như ma quỷ, hơn nữa cuối ngày sẽ ngâm dược thảo để khai phá tiềm năng, tăng trưởng thể chất. Khả năng phục hồi thể lực của Trần Vũ cũng rất kinh người. Mỗi ngày đều luyện tập sống dở chết dở, nhưng sáng hôm sau tỉnh lại đều tinh thần phấn chấn. Điều này làm cho Quỷ Cốc Tử cũng cảm giác hắn giống như quái vật. Sau 5 tháng, lão quỷ liền bắt Trần Vũ đeo thêm Phương Thiên Họa Kích lên lưng rồi leo núi, chạy lên núi để huấn luyện thể lực, sau đó lại phải cầm thường treo 2 thùng nước lớn tầm 20 kg rồi nâng lên dần dần thành 60 kg, đứng tấn một chân mỗi ngày hơn 2 canh giờ. Ngày nào lưng cũng đỏ máu, tay cũng phồng độ. Ban đầu Quỷ Cốc Tử cũng có một chút lo lắng, mục đích của hắn muốn nhìn xem Trần Vũ có bỏ cuộc hay không. Nếu như hắn bỏ cuộc thì lão sẽ lập tức phủi mông rời đi, tuyệt đối sẽ không tiếp tục dạy hắn. Bởi vì với Quỷ Cốc Tử, quan trọng nhất chính là ý chí và phẩm hạnh, nếu thiếu một trong 2 thì võ công cho dù tốt cũng chỉ để lại tiếng xấu muôn đời hoặc làm mất mặt sư môn. Tuy nhiên, sau một thời gian quan sát thì Quỷ Cốc Tử vô cùng hài lòng, chưa bao giờ than thở hay dừng lại việc huấn luyện, lúc nào cũng hoàn thành tất cả những mục tiêu huấn luyện mà mình đề ra, sau đó còn luyện tập thêm những động tác quái dị làm lao rất tò mò. Không nản chí, không gấp gáp, không kiêu ngạo, không tự ti, không gian lận, không lười biếng, không sờn lòng, biết nhẫn nhịn, hội tụ đủ yếu tố của một quốc quân. Có lẽ đây sẽ là đệ nhất hoàng đế mà Quỷ Cốc môn với Kim Quy môn đào tạo ra. Quỷ Cốc Tử vuốt vuốt râu, trong lòng mừng như được mùa. Chương 15, trấn biên quan 3. Người đăng, Loser. Phủ Châu Mục vốn tọa lạc ngay trung tâm Thất Nguyên Thành, hầu như mọi con đường đều có thể dẫn đến nơi này. Sau khi thoát ly khỏi đoàn người nhiều chuyện thì rất nhanh Trần Vũ đã tìm được đến Phủ Châu Mục, vừa mới chuẩn bị bước vào thì một người hộ vệ giữ cửa dáng người như hòn núi nhỏ, cao ít nhất cũng phải 9 thước, gương mặt có chút chất phát liền đưa tay ra cản lại. Phủ Châu Mục là nơi quan trọng, người không phận sự miễn bảo. Trần Vũ nhìn thấy liền lấy ra lệnh bài lao cha đưa cho hắn, đưa cho người hộ vệ gác cổng xem. Hóa ra là tiểu công tử của Châu Mục đại nhân, kính mời công tử vào cửa. Người hộ vệ sau khi xác nhận thân phận vẻ mặt không xiểm định, không tự ti, nở một nụ cười chất phác mời Trần Vũ vào phủ. Người tên họ là gì, đến từ đâu? Trần Vũ nhìn lên nhìn xuống người hộ vệ, âm thầm đánh giá. Người hộ vệ chắp tay, vẻ mặt có chút ngô nghe liền nói, "Bẩm tiểu thiếu gia, tiểu nhân họ Triệu, tên Đại Nưu, ngày trước sống gần Hải Quỷ môn, thấy đại tướng quân giản cáo lệnh mộ quân liền tới gia nhập, được bố trí đến gác cổng ở phủ Châu Mục. Hệ thống, kiểm tra chỉ số người này cho ta." Trần Vũ cảm giác người hộ vệ này có chút khác lạ. Đa số hộ vệ hay người có địa vị thấp khi thấy người cấp cao hoặc có vị thế cao liền bày ra vẻ mặt xu định, tự ti. Cho nên người hộ vệ này ứng xử như vậy liền khơi lên tính tò mò kêu gọi hệ thống. Len ken kiểm tra hoàn tất, đối tượng kiểm tra, Triệu Đại Nưu, vũ lực 107, thống soái 92, trí lực 91, chính trị 87, bị lực 85. Thuộc tính, đại trí giả ngu, trung tâm chất phát. Con mẹ nó, 107 điểm vũ lực đi làm gác cửa. Đại trí giả ngu, trình rào kim bản dị giới ạ. Trần Vũ thầm chửi thề trong lòng một tiếng. Hệ thống, năng lực của võ tướng bản thổ ai cũng mạnh đến vậy hả? Túc chủ yên tâm, theo tính toán của hệ thống thì năng lực của võ tướng bản thổ thời kỳ này sẽ không có quá nhiều người mạnh mẽ. Số người có chỉ số vũ lực vượt tháng 1500 sẽ không hơn 50 người. Và những người như Triệu Đại Nưu được xếp vào mục vô danh manh tướng. Những người này thường ít nhiều tùy vào số phận sẽ có cơ hội thi triển tài năng của bản thân mà trở nên nổi bật, hoặc bất hạnh bỏ mình, bị lãng quên trong dòng sông lịch sử, người như hắn về sau túc chủ sẽ còn gặp được nhiều. Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên bên tai Trần Vũ. Triệu Đại Nưu, từ nay về sau ngươi không cần phải làm hộ vệ nữa, trở thành tùy tùng của ta, ta sẽ dắt ngươi đi kiến công lập nghiệp. Làm hộ vệ gác cửa quá phí tài năng của ngươi. Trần Vũ nhón chân lên vô vô vai Triệu Đại Nưu, giọng nói thành khẩn. Đại Nưu bái kiến thiếu chủ. Triệu Đại Nưu nghe Trần Vũ thành khẩn mời chào, liền cảm động, cung kính chắp tay thi lễ. Leng keng. Xét thấy túc chủ lần đầu tiên thu phục bản thổ võ tướng, hệ thống ban thưởng cho túc chủ tháng 1500 điểm triệu hoán, 5 tuyển 2 cơ hội. âm thanh máy móc của hệ thống vang lên bên tai Trần Vũ. Ngươi không cần phải hành lễ như vậy, chỗ nào ta không biết, chứ với ta thì đừng nhất thiết lúc nào cũng phải cung kính thi lễ như vậy. Trần Vũ vội vã đem Triệu Đại Nưu đỡ lên. Theo ta vào phủ nào, sau này ngươi là thân vệ của ta, đây sẽ là đồng liêu mới của ngươi, các ngươi cứ từ từ làm quen với nhau. Trần Vũ xoay người đưa tay giới thiệu Nguyễn Chế Nghĩa, Vũ Văn Dũng và Trần Bình Trọng đang đứng sau lưng hắn. Đại Nưu chào ba vị đại ca. Triệu Đại Nưu cười ngây ngô chào ba người Nguyễn Chế Nghĩa. Đại Nưu huynh đệ đã cùng chúng ta cùng hiệu lực dưới trướng thiếu gia thì không cần phải khách khí như vậy. Nhóm ba người Nguyễn Chế Nghĩa liền nở nụ cười tiến lên làm quen với Triệu Đại Nưu, cả ba người bọn họ đều xuất thân là nô bộc nên rất có hảo cảm với Triệu Đại Nưu. Hệ thống, sử dụng tháng 1 năm 00 điểm triệu hoán, loại hình thống soái. Trần Vũ hưng phấn xoa xoa tay, Triệu Đại Nưu thật là phúc tinh của hắn, vừa mạnh mẽ lại còn mang cho hắn tháng 1 năm 00 điểm triệu hoán. Xoẹt lên keng, tốc chủ sử dụng tháng 1 năm 00 điểm triệu hoán, trọng điểm vũ lực, rút ra nhân vật bắt đầu. Rút ra hoàn tất. Danh tướng nhà Trần, Phạm Ngũ Lão, đỉnh phong vũ lực 104, thống soái 100, chí lực 96, chính trị 97, bị lực 97. Danh tướng nhà Tiền Lý, Phạm Tu, vũ lực 97, thống soái 97, chí lực 94, chính trị 89, bị lực 88. Danh tướng nhà Tây Sơn, Trần Quang Diệu, vũ lực 92, thống soái 98, chí lực 95, chính trị 97, bị lực 94. Danh tướng nhà Tây Sơn, Võ Đình Tú, vũ lực 98, thống soái 95, chí lực 89, chính trị 88, bị lực 88. Danh tướng nhà Tây Sơn, Nguyễn Quang Huy, vũ lực 97, thống soái 94, chí lực 87, chính trị 83, bị lực 84. H.M.M. Phạm Tu, khai quốc công thần Triệu Tiền Lý, đứng đầu ban võ nhà nước Vạn Xuân, năm 66 tuổi theo Lý Nam Đế đánh Đông dẹp Bắc lật đổ ách thai trị của nhà Lương, năm 70 tuổi thì tử trận, là người Việt Nam đầu tiên cầm quân giữ yên bờ cõi phía Nam, và cũng là người tham mưu cho Lý Nam Đế lập kinh đô ở vùng đất Hà Nội thời tiền Thăng Long. Phạm Ngũ Lao cũng không cần phải bàn, một trong những nhân vật văn võ toàn tài nhất lịch sử Việt Nam, trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên, ông nổi lên là một danh tướng bách chiến bách thắng, sức khỏe vô địch và mưu lược hơn người, ngoài Nguyễn Khoái thì nhà Trần chỉ có ông mới đánh ngang tay với mãnh tướng Tiêu Dung Thiện chiến nhất lúc bấy giờ của nhà Nguyên là Toa Đô. Mỗi cái lúc thanh niên hơi trẻ trâu, nếu năm xưa ông không dương cùng bắn đứt giải cờ của triều đình cách đó 100 thước trong lúc gió to thì đã không bị đuổi về quê đan soạn. Trần Quang Diệu thì là công thần từ buổi đầu của nhà Tây Sơn triệu hoán năm chọn hai bắt đầu. Trần Vũ đang mải mê suy nghĩ thì âm thanh máy móc của hệ thống vang lên. Len keng mừng túc chủ triệu hoán thành công điện suý tướng quân Phạm Ngũ Lao, đô đốc Trần Quang Diệu, mang theo thầy là vô danh sơn nhân Diệp Đình Vọng, vợ là Bùi Thị Xuân và thần tướng là Võ Đình Tú xuất thế. Triệu hoán kết thúc. Phạm Ngũ Lao được hệ thống trồng vào thân phận là huynh đệ kết nghĩa của Nguyễn Chế Nghĩa, theo thư giới thiệu đến đây đầu nhập dưới trướng túc chủ. Phạm Ngũ Lao, 1255-1320, người làng Phù Hùng, huyện Đường Hảo, Hải Dương, là danh tướng nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông là người góp công rất lớn trong cả hai cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ 2 năm 1285 và lần thứ 3 năm 1288. Đương thời, danh tiếng của ông chỉ xếp sau Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người được xem như vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử quân sự phong kiến Việt Nam. Một hôm nọ, Hưng Đạo Vương có việc quân qua vùng đất Phù Hùng. Phạm Ngũ Lao đang ngồi đan sọt ngoài đường mãi nghĩ về cuốn sách binh thư nên không biết quan quân chạy đến. Một người lính dẹp đường quát mãi, chàng trai đan sọt vẫn cứ ngồi yên. Người lính bèn dùng giáo xuyên vào đùi kẻ cản đường, vậy mà người đan sọt cứ như không. Qua đối đáp trôi chạy của chàng trai nông dân, tướng công thầm hiểu đây sẽ là một vị lương tướng của triều đình. Ông sai lính lấy thuốc trị vết thương rồi cho gợi về triều. Sau khi về kinh đô, Hưng Đạo Vương tiến cử Phạm Ngũ Lao lên triều đình với chức cai quản quân cấm vệ. Vệ sĩ biết ông là nông dân thì không phục, bèn xin tâu được cùng ông thử sức. Phạm Ngũ Lao bằng lòng, nhưng trước khi vào đấu sức, ông xin về quê 3 tháng. Về quê, ngày nào Phạm Ngũ Lao cũng ra cái gò lớn ngoài đồng, đứng cách một tầm mà nhảy lên, nhảy mãi cho đến khi cái gò bị sạt mất một nửa. Hết hạn, ông trở về cấm thành, cùng các vệ sĩ so tài. Thấy ông tiến thoái như bay, tay đấm, chân đá thoăn thoắt, xem ra sức có thể địch nổi cả vài chục người. Từ đó, quân vệ sĩ bái phục ông. Trong hai cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Nguyên, 1285-1288, Phạm Ngũ Lao lập được nhiều chiến công. Năm 1285, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 2, ông cùng với Trần Quang Khải tiến đánh Trường Dương, Hàm Tử, lập tan đội binh thuyền khổng lồ của giặc và diệt quân Nguyên chiếm đóng Thăng Long. Sau đó, Phạm Ngũ Lao được lệnh mang 3 vạn quân phục kích đánh địch ở Bắc Kiếp, chặn đường địch rút chạy lên biên giới phía Bắc và diệt được hai phó tướng địch là Lý Quán và Lý Hằng. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 3, 12-1287, Phạm Ngũ Lao cùng các tướng bảy trận phục kích đường rút lui của giặc trên sông Bạch Đằng. Trong trận này, quân nhà Trần bắt sống các tướng nhà Nguyên là Phan Thiếp, Áo Lô Xích, Ô Mã Nhi. Phạm Ngũ Lao tiếp tục truy kích cánh quân của Thoát Hoan trên đường bộ. Năm 1290, vua Trần Nhân Tông giao cho ông cai quản quân Thánh Dực, phong chức Hữu Kim Ngô đại tướng quân. Năm Giáp Ngọ 1294, nhờ lập công khi đi đánh ở Ai Lao, ông được ban kim phủ, tước binh phủ làm bằng vàng. Năm Đinh Dậu 1297, cũng nhờ lập công khi đi đánh trận ở Ai Lao, ông được ban vân phủ, tước binh phủ có khắc trạm hình mây. Năm Tân Sửu 1301, ông được phong làm thân vệ đại tướng quân và được ban quy phủ, tước binh phủ có trạm hình con rùa. Đến đời vua Trần Anh Tông, ông được thăng tới chức điện suý thượng tướng quân, tước quan nội hầu. Một người con gái của Phạm Ngũ Lao hiệu là Tĩnh Huệ là thứ phi của vua Anh Tông. Phạm Ngũ Lao đã 3 lần cất quân đi trừng phạt sự xâm chiếm, quấy nhiễu của quân Ai lao vào các năm 1294, 1297 và 1301, hai lần Nam Trinh đánh thắng quân Chiêm Thành vào năm 1312, buộc vua Chiêm là chế chí phải xin hàng và 1318 vua chế năng phải bỏ chạy sang Dạ Bạ. Không chỉ có tài về quân sự, mà ông còn để lại nhiều bài thơ về chí trai, lòng yêu nước. Tiếc là hiện nay tác phẩm của ông chỉ còn lại hai bài là Thuận Hoài, Tỏ Lòng và Vãn Thượng Tướng Quốc Công Hưng Đạo Đại Vương, Viếng Thượng Tướng Quốc Công Hưng Đạo Đại Vương. Ông được Trần Hưng Đạo gả con gái, giả làm con gái nuôi của Trần Hưng Đạo vì nhà Trần có quy định chỉ gả con gái trong dòng tộc, là quận chúa Anh Nguyên. Ngày 1 tháng 11 năm 1320, Phạm Ngũ Lao mất, hưởng thọ 66 tuổi. Vua Trần Minh Tông nghỉ châu năm ngày, đây là một đặc ân của nhà vua đối với ông. Trần Quang Diệu được hệ thống trồng vào thân phận là đại ca của Trần Bình Trọng, theo thư giới thiệu đem toàn gia tới đầu nhập dưới trướng túc chủ. Trần Quang Diệu, 1746-1802, là một trong Tây Sơn thất hổ của nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam. Ông cùng với vợ là nữ tướng Bùi Thị Xuân đã cố sức chiến đấu để bảo vệ vương triều này, nhưng không thành công, và cả hai đều bị vua Gia Long xử tội chết. Tương truyền, Trần Quang Diệu học văn học võ nhiều thầy. Một lần ông đi săn trên núi Kim Sơn ở Hoài Ân, tình cờ gặp được một ông lão tên là Diệp Đình Phòng, vì can tội giết chết một viên chi huyện tham ô, mà ông và vợ con phải trốn vào đây. Trong hơn 20 năm dài ấy, không chịu nổi sơn lam trường khí, vợ con ông đều đã lần lượt qua đời. Ông Phòng là người thông thạo cả năm món binh khí, đó là đao, kiếm, kích, thương và cung. Tuy nhiên, Trần Quang Diệu chỉ học môn đại đao. 5 năm sau, thầy mất. Trần Quang Diệu băng núi đến Vĩnh Thạnh, rồi nghe tin Nguyễn Nhạc là người có chí lớn. Lúc này Nguyễn Nhạc đang làm chủ sòng bạc ở Kiên Mỹ, nên tìm đến làm quen. Chính vì mối giao tình này, nên khi Nguyễn Nhạc cùng hai em là Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa, Trần Quang Diệu liền tham gia phong trào Tây Sơn ngay từ buổi đầu. Năm 1771, trên đường từ Hoài Ân vào Kiên Mỹ để gặp thủ lĩnh phong trào Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, thì bị cọp giữ tấn công. Chống trả được một hồi, ông Diệu vừa bị thương vừa đuối sức, Bùi Thị Xuân tình cờ đi qua đấy liền xông vào cứu được mạng ông. Ít lâu sau, nhờ Nguyễn Nhạc đứng ra làm chủ hôn, Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân trở thành vợ chồng, rồi cùng trải bao gian lao dưới ngọn cờ khởi nghĩa Tây Sơn. Năm 1785, Trần Quang Diệu cùng vợ ở trận rạch Gầm Xoài Mút đánh tan 20 vạn quân Xiêm La, cũng đã lập đại công. Vợ chồng ông điều khiển bộ binh, tướng Võ Văn Dũng cùng Nguyễn Huệ chỉ huy thủy quân. Trong chiến thắng Kỷ Dậu 1789, Trần Quang Diệu được biên chế trong đạo trùng quân do Nguyễn Huệ chỉ huy. Sau trận đại thắng này, ông được cử làm đốc trấn Nghệ An, vừa lãnh nhiệm vụ trấn thủ, vừa lo việc xây dựng thành Phượng Hoàng Trung đô ở đây. Năm 1791, Ai Lao, Lào, Thiếu Cống, vua Quang Trung bèn phong cho đô đốc Trần Quang Diệu làm đại tổng quản, Lê Trung, có sách chép Lê Văn Trung, làm đại tư lệ cùng xuất quân tiến sang. Vua Ai Lao chống cự không nổi, đem quân chạy trốn. Quân Tây Sơn tràn vào thành, thu hết vàng bạc, châu báu, voi ngựa đem về nước. Tháng 7 năm Nhâm Tý, 1792, vua Quang Trung đột ngột qua đời. Tuân theo di chiếu, Trần Quang Diệu, Bùi Đắc Tuyên và Vũ Văn Dũng cùng tôn phò Nguyễn Quang Toản, 10 tuổi, lên ngôi, tức vua Cảnh Thịnh. Năm 1793, quân chúa Nguyễn kéo ra bao vây thành Quy Nhơn do Nguyễn Nhạc cai quản. Nhận lời cầu cứu, vua Cảnh Thịnh cử Trần Quang Diệu dẫn quân vào đánh giải vây được. Nguyễn Nhạc mở cửa thành đón tiếp quan quân, phát tiền bạc, quần áo, lương thực. Tướng sĩ của Quang Diệu cậy công lớn mức, vô lễ. Không bao lâu, Nguyễn Nhạc ôm hận uống thuốc độc chết. Quang Diệu nhân đó tịch thu vàng bạc trong kho và voi ngựa dâng nộp. Quan Toản sai tướng chia quân chiếm cứ thành Quy Nhơn. Tháng 3 âm lịch năm 1802, nghe tin vua Cảnh Thịnh và Bùi Thị Xuân đã thua trận ở Trấn Ninh, tháng riêng năm 1802, Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng bỏ thành, đem binh tượng đi đường thượng đạo qua Lào ra Nghệ An để hội quân với vua Cảnh Thịnh. Nhưng khi tới Châu Quỳ Hợp, vào được đất Hương Sơn thì nghe thành Nghệ An đã thất thủ, Trần Quang Diệu và vợ con bèn về huyện Thanh Trương. Lúc này, tướng sĩ đi theo dần rời bỏ, trốn được mấy hôm thì cả nhà ông đều bị quân đối phương bắt sống. Nguyễn Phúc Ánh, khi này đã lên ngôi và lấy hiệu Gia Long, 1802, chiêu hàng Trần Quang Diệu. Biết không thể khuất phục được Trần Quang Diệu, vua nhà Nguyễn xử ông tội chết. Hạt thẻ phụt. Đem theo nhân vật xuất thế là thế nào? Trần Vũ nhìn bảng hiển thị mà trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Mỗi khi chủ ký sinh triệu hoán võ tướng văn thần sẽ có xác suất đem theo nhân vật thân cận xuất thế. Âm thanh máy móc vang lên trong đầu Trần Vũ. Chắc sẽ lại giống Nguyễn Hiển, triệu hoán xong mất tích tới giờ. Trần Vũ ngoáy ngoáy lỗ tai. Chương 16, Trấn Biên Quan, 4. Người đăng, loser. Thời gian thấm thoát trôi qua, từ lúc Trần Vũ đến Trấn Biên Quan đã được 4 tháng, hiện tại đã sắp bước vào cuối mùa thu. Từ lúc hắn đến người dân trong thành đã chú ý, nay khi họ biết được thân phận của hắn là tiểu thiếu gia của Trần Long đại tướng quân. Vốn Trần Long từ khi lên nắm quyền luôn thi hành các chính sách thúc đẩy kinh tế, ôn hòa lợi dân, cho nên người dân ở đây rất kính nể và tôn trọng, thế nên khi họ biết được thân thế của Trần Vũ, mỗi khi hắn ra đường người dân xung quanh sẽ luôn chọc ghẹo hoặc chào hỏi vài câu. Trần Tam thiếu thật là anh tuấn nha. Công tử hả, người đã có hôn phối hay chưa? Con gái của lão năm nay vừa tròn đôi tám, xinh đẹp như hoa, không biết có thể gả vào làm thê thiếp được không? Trần gia tướng môn thật có phúc, đúng là hổ phụ sẽ sinh hổ tử. Lúc này tại trấn Biên phủ, Trần Vũ đang cùng Phạm Ngũ Lao và Trần Quang Diệu ngồi bàn luận trong phòng. Thường, lão cha cùng hai vị đại ca được điều đi lên chiến trường Ải Chi Lăng Vương bắt chống đỡ dị tộc. Trần Vũ sau khi đọc xong quân lệnh vừa được đưa đến liền cau mày. Bây giờ đã vào cuối thu, làm sao dị tộc lại có thể xuất binh 80 vạn quân xâm lược mạnh mẽ vào biên giới như vậy được? Điều kiện thiên nhiên và thời tiết khắc nghiệt như vậy, lương thực làm sao mà cung ứng kịp? Nguyên bản là do Trấn Bắc tướng quân Lê Mắn không phải là đối thủ của tướng soái lĩnh quân dị tộc là Hốt Tất Mục, liên tục bị đánh bại 3-4 trận, chết mất 10 vị thiên tướng, bây giờ chỉ có thể tử thủ, một bên hướng về triều đình cầu chi viện. Phạm Ngũ Lao cầm quân lệnh trên tay, ánh mắt lóe sáng. Ta có cảm giác không ổn, có điều gì đó rất bất hợp lý. Dị tộc xuất quân bất ngờ như vậy, Ải Chi Lăng Hạ Quốc và dị tộc những năm gần đây có liên hôn hợp quan. Không lẽ? Trần Vũ ngẫm nghĩ một hồi, sắc mặt liền đại biến. Thấy Trần Vũ sắc mặt trở nên tái nhợt, Phạm Ngũ Lao cũng ngẫm nghĩ liền giật mình, Hạ Đế quốc sẽ tấn công trấn biên quan cùng lúc. Lần này phụ thân mang theo 20 vạn quân tinh nhuệ, cùng 6 đứa con của Dương Kế Nghiệp lên biên giới phía Bắc hỗ trợ, trấn biên quan chỉ còn lại 30 vạn quân chính quy cùng với 15 vạn quân dự bị, cũng đủ để triển khai phòng thủ. Dạo gần đây thương nhân Hạ Đế quốc cùng với dị tộc tăng đột biến nhỉ? Theo tình báo thì đúng là số lượng tăng rất nhiều. Thất Nguyên Thành còn bao nhiêu quân mã? Chứ 500 huyện binh ngày trước vốn đã được thay thế bằng người của ta, còn chúng thì bị đưa thành quân dự bị thì còn có thêm 1000 quân chính quy. Nếu tính thêm 500 huyện binh dự bị đã được thay thế thì chúng ta có 2000 nhân mã. Trần Quang Diệu ngồi bên cạnh nói. Vậy đã đủ, cũng may là trước khi đi phụ thân đã trao lại cho ta quyền chỉ huy quân đội lúc nguy cấp. Có hai người thời danh tiếng bảo lãnh cho đúng là tốt. Trần Vũ cười cười, tự tin nói. Bốn vị cốc tử rất có danh tiếng trong giang hồ, còn Nguyễn Bình Khiêm không những danh vọng rất lớn trong giang hồ mà quan trường cũng có tiếng, vô số người muốn bái ông làm thầy nhưng không được. Tuy nhiên ngày trước ông lại thường đến quốc tử giám giảng bài cho học sinh ở đó, sau đó ông lại thoái lui. Tuy vậy những học sinh may mắn được ông giảng bài đều trở thành đại quan trong triều đình, trong đó có phụ thân Trần Vũ. Cho nên khi Trần Vũ được Nguyễn Bình Khiêm lẫn Quỷ Cốc Tử thu làm quan môn đệ tử, Trần Long đã mừng tới mức mở tiệc ăn mừng 3-4 ngày liên tục, cười đến không ngậm được mồm. Ngũ Lão, ngươi đi truyền lệnh cho Bình Trọng và Vũ Dũng, bảo bọn hắn toàn bộ tướng sĩ ở thành môn tiến vào trạng thái đề phòng cao nhất, kiểm tra bất cứ ai ra vào thành, nếu khả nghi có thể bắt lại thẩm vấn, nếu thấy bất kỳ chim bồ câu hay gì đều phải bắn rơi. Sau đó bảo chế nghĩa đem 500 huyện binh dự bị cùng 500 huyện binh gom toàn bộ đám thương nhân hạ quốc lẫn dị tộc lại một chỗ, tốt nhất là cứ chuẩn bị sẵn dầu lửa đổ xung quanh chỗ đó, bất cứ ai loạn động thì giết không tha. Ta không chắc chắn trong đó có ai là gian tế hay không, nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Trần Vũ nghiêm mặt, lạnh giọng nói. Thất Nguyên Thành phồn vinh lên có thể nói đều là nhờ vào thương nhân đến đây làm kinh tế, vì lẽ đó cũng sẽ không dễ dàng động đến thương nhân. Tuy số lượng thương nhân hạ quốc lẫn dị tộc không quá nhiều, chỉ có 2-3 nghìn người, lúc bình thường có thể không tạo ra chút uy hiếp nào, nhưng hiện tại quân chủ lực đã đi mất gần một nửa, lỡ mà bọn này nổi loạn thì chẳng khác nào đùa đòi mạng, cho nên cứ phải để phòng trước vẫn hơn. Ông bà đã dạy cẩn tắc vô ấy nấy mà. Phạm Ngũ Lao liền ngay lập tức đi đưa tin. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Trần Vũ cùng Trần Quang Diệu. Dị tộc tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đem 80 vạn quân tiến đánh biên giới ngay trong thời điểm sắp tới mùa đông, mà dạo gần đây Hạ quốc liên tục vận chuyển lương thảo, mọi chuyện thật quá mức trùng hợp, bây giờ trấn biên quan chỉ có 45 vạn quân, nếu Hạ quốc đem quân tấn công thì. Trần Vũ cao mày nhìn xuống địa đồ. Một mũi tên bắn hai con nhạn. Trần Quang Diệu lên tiếng, mắt lóe tinh quang. Dị tộc lẫn Hạ đế quốc vốn đã cay cú Nam Việt đế quốc từ xa xưa, lúc nào cũng nhăm nhe đánh chiếm nước ta, 50 năm trở lại đây bọn chúng đã âm thầm bắt đầu liên thủ lại với nhau để tấn công Nam Việt. Tuy Hạ quốc và Nam Việt thường hay gả công chúa sang để tăng tình hữu nghị, nhưng bây giờ dị tộc đã xuất binh công phá biên giới phía bắc, thế công vô cùng mãnh liệt, mục đích là bắt ép hoàng thượng phải phái đại tướng quân mang quân lên hỗ trợ, trong khi đó Hạ đế quốc giả vờ như là án binh bất động, nhưng thật ra có khả năng chúng sẽ đem quân đánh thẳng vào trấn biên quan. Cho nên chúng ta phải gấp rút hành động, thà có còn hơn không. Mọi trách nhiệm ta sẽ chịu. Ngươi mang theo Võ Đỉnh Tú tới thành môn hỗ trợ Vũ Dũng và Bình Trọng. Tuân lệnh thiếu chủ. Trần Quang Diệu liền chắp tay lui ra. Sau khi Trần Quang Diệu đi mất, Trần Vũ liền ra hiệu, từ trong bóng tối bước ra một người bị mặt, toàn thân mặc trang phục màu đen. Thưa thiếu chủ, đây là danh sách nội gián trà trộn trong đám thương nhân. Còn đây là danh tính gia tộc nhận tiền của Hạ quốc để làm gian tế mở cổng thành cho bọn chúng. Người phụ trách thành môn trấn biên quan là con trai trưởng gia tộc đó. Người bị mặt kính cẩn dùng hai tay dâng lên hai bản danh sách. Nói thầm Văn Tam, ta cho hắn hai tiếng. Tiếp tục quan sát động tĩnh quân đội phía Hạ đế quốc. Có tên tướng quân được triều đình cử xuống, khi Hạ quốc tấn công, trực tiếp ám sát hắn, đem hổ phù đến cho ta. Gia tộc kia thì già trẻ không chừa một ai. Nhớ đem cái chết của tên tướng quân kia giá họa cho gia tộc đó. Trần Vũ lạnh giọng, ánh mắt lộ ra sát ý mãnh liệt. Trấn biên quan, Thất Nguyên Thành, Châu Mục phòng nghị sự. Trần Long mang phân nửa binh mã cùng võ tướng một đường hành quân lên phía bắc, còn Quan Văn thì lưu lại, nghi ngờ Hạ đế quốc có nguy cơ sẽ phát binh, Trần Vũ liền về nhà nói chuyện một chút, sau đó liền lấy danh nghĩa cha hắn đem quan lại của Thất Nguyên Thành tụ tập lại, thương nghị đối sách. Tuy Trần Vũ được cha hắn trao cho toàn quyền thống binh, nhưng trên người hắn tạm thời chỉ mang hàm tiêu kỵ gia úy, và triều đình cũng có cử người xuống để tạm thời thống lĩnh quân đội trấn biên quan, nhưng gã đó cũng sắp thành người chết đến nơi, không cần phải quan tâm. Cho nên trước hết cứ lấy lao cha ra làm lệnh bài ổn định đám quan văn đã, đều là người phe mình nhưng vẫn cần phải có thủ tục đầy đủ. Mấy gã quan văn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, bọn hắn đều ngầm biết Trần Long dưới sự hung dữ của vợ mình và danh tiếng của Nguyễn Bình Khiêm đã trao quyền thống lĩnh quân đội lúc nguy cấp cho Trần Vũ, nhưng bọn hắn không có chứng cứ, hơn nữa Trần Vũ là đứa con út, được toàn thể Trần gia cưng chiều, vì lẽ đó bọn họ liền mặc kệ cho Trần Vũ làm gì thì làm, đã có cha hắn thay hắn dọn dẹp mọi chuyện sau đó, bọn hắn làm tốt việc của mình là được. Tuy nhiên, sau khi bọn họ nghe hết suy luận của Trần Vũ thì không ai còn giữ được bình tĩnh. Như những gì công tử nói thì ta nghĩ rằng Hạ quốc sẽ không bỏ qua cơ hội xuất binh này đâu. Không lo có chuyện gì lớn, chỉ lo chuyện không may bất ngờ xảy ra. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Một gã huyện thừa tên Nô Quýnh cẩn thận nói. Nô Quýnh vốn xuất thân hàn môn, vừa học vừa phụ cha mẹ cày ruộng, chăn nuôi gia súc hơn 10 năm trời, vốn thông minh hơn người, trong bụng chứa đầy tài hoa, là một người quản lý vô cùng giỏi. Tuy nhiên vì tính cách cương trực nên không ít lần đã đắc tội thái thú tiền nhiệm, cho nên bị hắn ghi hận, xóa tên khỏi danh sách học đồ được cử đi tham dự kỳ thi của triều đình, chỉ có thể an phận làm một tiểu lại. Sau đó Trần Long đem người dân rời đến Thất Nguyên Thành, vô tình phát hiện ra tài hoa của Ngô Quýnh liền trọng dụng ngay lập tức. Ngô Quýnh vốn đã rất nghệ phục ông từ lâu nên trung thành tuyệt đối, bằng vào tự thân công lao cùng trung thành mà thăng tiến lên chức Thất Nguyên huyện thừa. Vốn là cánh tay phải đắc lực của Trần Long từ những ngày đầu, Ngô Quýnh biết rõ sự phát triển vượt bậc của trấn biên quan đều nhờ sự tài tình của Trần Long và gia đình ông cùng với sự cố gắng của dân chúng, có cả cha mẹ của hắn, vì lẽ đó hắn vốn không cầu vinh hoa, kiến công lập nghiệp, mà chỉ đem toàn bộ sức mình cống hiến cho Trần Long, mục đích để bảo vệ trấn biên quan thật tốt. "Công tử, thuộc hạ có một vấn đề không rõ. 30 vạn quân tinh nhuệ cùng 15 vạn quân dự bị dư sức bảo vệ trấn biên quan, cho dù đại tướng quân có rời đi thì với sự xuất hiện của vị tướng quân được triều đình cử xuống thì tử thủ chờ đợi đại tướng quân trở lại vẫn nằm trong khả năng." Ngô Quýnh nghi hoặc. "Ta e là trong trấn biên quan có gian tế." Trần Vũ lạnh nhạt nói. "Cái gì?" Ngô Quýnh nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, các quan lại khác vẻ mặt cũng nhất thời kỳ biến. Trấn biên quan những năm gần đây vì phát triển mạnh về kinh tế lẫn dân sinh liền thả lỏng việc kiểm soát thương nhân từ dị tộc lẫn hạ quốc tới buôn bán, vì lẽ đó sẽ khó tránh khỏi có gian tế của hai nước đó trà trộn vào. Nhưng để phát triển kinh tế thì chút hy sinh đó vẫn nằm trong tầm chấp nhận được. Tuy nhiên, sau khi trọng tu trấn biên quan thì Trần Long đã rời toàn bộ dân cư đến Thất Nguyên Thành, vì vậy cho nên hai phe đó khó lòng có thể cử gian tế trà trộn vào được. Quân đội đều là con em xuất thân từ trấn biên hoặc các nơi khác ở Nam Việt, ít nhiều đều có người nhà đổ xương máu để xây dựng lên trấn biên quan, cho nên việc họ phản bội là không thể, chỉ có một vài gia tộc. Chương 17, chiến cuộc. Người đăng, lưu sớ mẹ tiếp, bọn hắn bị ngu à? Các quan lại nghĩ tới mặt mày liền biến sắc. Lúc này họ cũng chợt nhận ra rằng Trần Vũ triệu tập họ đến đây thực tế là muốn tạm giam tất cả bọn họ lại, mặc dù có chút bị oan nhưng vì an toàn của Thất Nguyên Hành, của trấn biên quan và cả Nam Việt đế quốc thì chuyện này chẳng là gì. Cùng lúc này Trần Bình Trọng mặc một thân trọng giáp nhanh chân chạy tới phòng họp, nhìn thấy Trần Vũ liền thi lễ rồi nói: "Thiếu chủ đúng là liệu sự như thần, 4685 thương nhân hai nước cổ tộc, dị tộc và hạ quốc đều đã bị gom lại, trong đó hơn 1000 thương nhân người hạ và 500 thương nhân dị tộc phản kháng lại, tất cả đều đã bị giết sạch, thủ lĩnh đối phương chết cũng không khai ra, nhưng một tên nhát gan đã kịp khai trước khi bị người phe mình giết chết, nội gián chính là Hồ gia." Trần Vũ vốn đã biết từ trước nên cũng không có gì quá bất ngờ, năm xưa cha hắn tiếp quản trấn biên quan, để có thể làm chủ được nơi này thì ông đã phải thỏa hiệp với thế gia độc nhất tại đây là Hồ gia. Mặc dù gia tộc này được Trần Long hỗ trợ phát triển rất nhanh, nhưng cũng bị Trần Long loại trừ dần dần ra khỏi vòng tròn quyền lực, điều này đối với Hồ gia là không thể chấp nhận được. Trước khi Trần Long tiếp quản thì Hồ gia đã là trấn biên châu đệ nhất gia tộc, nắm giữ gần 1000 tư quân, mặc cho thu lợi được nhiều nhưng việc mất đi quyền lực khiến Hồ gia rất gai mắt Trần Long, tuy nhiên bọn họ vẫn giành được một vài quyền lợi, và canh giữ cổng trấn biên quan chính là con trai trưởng Hồ gia, tên là Hồ Quý. "Bình Trọng, ngươi mau đem theo người tới trấn biên quan thành môn giết chết Hồ Quý, bất cứ ai phản kháng, luận tội phản quốc chém đầu." "Ngô Quýnh, ngươi đi gặp Quan Diệu, bảo hắn đem quân đồ sát toàn bộ Hồ gia, già trẻ lớn bé không chừa một ai." Trần Vũ ra một chuỗi mệnh lệnh, sau đó nhanh chân đi ra cửa. "Tam công tử yên tâm, Ngô Quýnh sẽ dùng cái mạng này để bảo vệ Thất Nguyên Thành." Ngô Quýnh cúi người thi lễ với Trần Vũ, sau đó quay về hướng đám quan viên, ánh mắt lạnh lùng: "Các vị không một ai được rời khỏi nơi này với bất kỳ lý do gì, nếu các vị làm trái thì đừng trách ta không nể tình đồng liêu." Trần Vũ tức tốc về phòng mặc chiến giáp lên người, khai mở phương tiên hỏa kích, điểm lại binh mã, chạy đến thành môn đem theo Phạm Ngũ Lao, Võ Đình Tú, Vũ Văn Dũng, Nguyễn Chế Nghĩa hỏa tốc chạy thẳng về trấn biên quan. Vừa mới ra khỏi thành môn thì thấy một nữ tướng mặc trên mình hắc giáp, tay cầm ngân thương đang đứng chắn trước mặt. "Nhị tỷ, ngươi làm sao lại tới đây?" Trần Vũ có chút gấp gáp. Người chắn đường không ai khác chính là Trần Long trưởng nữ, tỷ tỷ của Trần Vũ Trần Bích. Trần Bích hiện tại cũng đã 22 tuổi, ở thời đại của dị thế này cũng như thời phong kiến kiếp trước, 13-14 tuổi con gái đều đã tới tuổi lấy chồng, tỷ của hắn 22 tuổi còn phòng đơn gối chức thì đã bị xem là gái giả. Thân là trưởng nữ của Trần gia, đương nhiên người theo đuổi của Trần Bích sẽ không hề thiếu, tuy nhiên do ánh mắt của nàng và mẹ nàng hơi cao, đặc biệt Trần Long là một người cưng con gái như vàng bạc nên đến giờ vẫn chưa tìm được ý trung nhân nào cả, cho nên việc xuất giá cũng miễn bàn tới. Tuy nhiên là do lần này Trần Bích được Trần Long yêu cầu ở lại hỗ trợ Trần Vũ nên mới không đi theo ông xuất chinh lên phương Bắc. "Phát sinh chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể yên tâm để đệ đi một mình, cho nên ta liền đến đây đón đầu để đi cùng đệ. Trong quân ta cũng rất có sức hiệu triệu đấy." Trần Bích cười cười nhìn Trần Vũ. "Báo, Lý Lục tướng quân bị Hồ gia sát hạ rồi. 80 vạn đại quân hạ quốc cách trấn biên quan 30 dặm, Bình Trọng giáo uy đã đến chậm một bước, anh em canh giữ quan môn thấy có một nhóm hơn 1000 kỵ binh trang bị vũ trang của hạ quốc xuất hiện thì ngay lập tức cho đóng cửa thành, nhưng phó tướng Hồ Quý đã dẫn dắt ra binh chém giết bọn họ rồi mở cổng thành cho toán quân tập kích tiên phong của hạ quốc đánh vào. Các anh em đang liệu mình chém giết, thuộc hạ liệu mình lấy được hổ phù của Lý Lục tướng quân mang đến đây." Một người lính đưa tin từ đằng xa chạy tới thuật lại chuyện đã và đang xảy ra ở trấn biên quan, còn mang theo cả hổ phù thống lĩnh quân đội đưa cho Trần Vũ. "Ngươi làm rất tốt, vào thành nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta." "Đi." Trần Vũ gầm lên, thúc ngựa chạy như bay về trấn biên quan. Trấn biên quan cách Thất Nguyên Thành nửa tiếng đi ngựa là tới, chính vì khoảng cách ngắn như vậy Trần Long mới đem dân cư và phủ châu mục rời tới đây, vừa thuận tiện vận chuyển vật tư, viện binh dễ di chuyển, thuận lợi cho việc tập trung binh lực tiến hành phòng ngự. Bên trong trấn biên quan bình thường sẽ luôn duy trì 40 vạn đại quân, quan ngoại đại doanh cũng có 5 vạn đại quân, Thất Nguyên Thành thường sẽ có thêm 15 vạn quân dự bị đóng ở đó, cho nên khi địch nhân công kích nếu gây tổn thương lượng quân lính quá nhiều thì việc viện quân vẫn tương đối nhanh chóng và dễ dàng. Nhưng lúc này do Trần Long đã mang theo 20 vạn quân lên biên giới phía Bắc nên 15 vạn quân dự bị đã được điều ra trấn biên quan để phòng ngừa chuyện bất chắc có thể xảy ra. Tuy nhiên pháo đài có kiên cố cỡ nào mà bên trong phe mình đâm lén một phát thì vẫn tan nát như thường. Bây giờ bên trong trấn biên quan thì có nội gián, bên ngoài thì đại quân Hạ Quốc sắp áp sát quan hải, tướng quân do triều đình cử tới lại bị ám sát, tình huống đang trở nên hết sức nguy cấp. Nhóm Trần Vũ liên tục thúc ngựa chạy hết tốc lực đến trấn biên quan, vừa chạy đến thì lúc này bên trong đang hỗn chiến loạn xạ, tuy quân số của Nam Việt đông hơn, nhưng do tập kích bất ngờ và nội gián phe mình nên toàn quân lâm vào hỗn loạn. Vốn dĩ kỵ binh Hạ Quốc cũng thuộc hàng dũng mãnh thiện chiến, nhưng khi tấn công thì đa số đều bị ép phải xuống ngựa chiến đấu, cho nên chiến lực vô hình trung giảm khá nhiều. Trần Vũ thấy vậy tức giận gầm lên, cắm trường kích xuống mặt đất, lấy cung tên dương lên bắn một lúc 3 mũi tên hướng về 3 tên kỵ binh có vẻ là thủ lĩnh của đám quân tập kích của Hạ Quốc đang quần đấu với Trần Bình Trọng. Còn Phạm Ngũ Lão, Vũ Văn Dũng, Võ Đình Tú cùng với Nguyễn Chế Nghĩa và Trần Bích cầm vũ khí cưỡi ngựa lao vào chém giết địch nhân. Bách bộ xuyên dương. Mặc dù quân lính trấn giữ trấn biên quan bao nhiêu năm đã hình thành sự cảnh giác cao độ, chỉ cần không có cẩn thận sẽ mất mạng, cho nên binh lính nếu mà thấy có chuyện không ổn sẽ chủ động đóng thành môn ngay lập tức, nhưng tình huống bây giờ quả thật là vô cùng khó khăn, chủ tướng tạm quyền thì chết, người phe mình thì hóa ra lại là nội gián mở cổng thành, cho dù kinh nghiệm cỡ nào cũng đều lúng túng. Leng keng, kỹ năng thánh chiến của tốc chủ kích hoạt. Thánh chiến, kỹ năng độc nhất chỉ có chiến thần mỗi thời kỳ sở hữu, cũng là kỹ năng mạnh nhất và toàn diện nhất mà mỗi đời chiến thần có thể sở hữu. Thánh chiến, bách chiến bách thắng, lấy đầu thượng tướng giữa trăm vạn hùng quân, một mình trấn giữ quan nào, vạn người khó qua. Hiệu quả 1, khi tốc chủ xuất trận sẽ khiến đối thủ có chỉ số vũ lực, thống soái, trí lực, chính trị thấp hơn 5 điểm, các chỉ số của tốc chủ sẽ 3, nếu đối thủ có chỉ số bằng hoặc cao hơn tốc chủ thì sẽ 3 điểm, tốc chủ sẽ được 2 điểm. Hiệu quả 2, khi tốc chủ phát động chém giết cơ sở vũ lực 5, đơn đấu cơ sở vũ lực 3, quần đấu cơ sở vũ lực 4. Tốc chủ Trần Vũ cơ sở võ lực 104, trang bị phương thiên hỏa kích vũ lực 3, thành chiến phát động vũ lực 5, quần đấu vũ lực 4, võ lực hiện tại 116. Thánh chiến là kỹ năng độc nhất do mỗi đời chiến thần của dị thế sở hữu, nó có tới 5 hiệu quả, mỗi hiệu quả đều ảnh hưởng tới các lĩnh vực, bao gồm thần lực trời sinh, tốc độ hồi phục, cường hóa ngũ giác, đơn đấu, quần đấu, chính trị hay đấu trí đều có thể dùng đến, quả lực không hổ danh là sát thần kỹ năng. Kỹ năng này gần như là một, nó rất thích hợp cho người sở hữu phát triển toàn diện, cũng chỉ có người đi theo lộ tuyến toàn diện mới có thể kích phát hoàn toàn tiềm năng của kỹ năng này. Ba tên thủ lĩnh kỵ binh đang chém giết khổ sở với Trần Bình Trọng thì thấy ba đạo bạch quang hướng mình bay tới, nhưng tốc độ thực sự quá nhanh và cả ba đang rất chật vật chống đỡ thế công của Trần Bình Trọng nên chỉ có thể dương mắt nhìn đạo bạch quang này găm vào của mình. Lực bắn của mũi tên sau khi xuyên cổ ba tên kỵ binh vẫn không hề yếu bớt, tiếp tục xuyên qua bắn trúng thêm vài tên lính Hạ Quốc nữa mới dừng. Vốn cơ sở vũ lực của Trần Vũ đã cao hơn mấy tên kỵ binh này 25-30 điểm, hơn nữa hắn còn đang giận sôi máu, trong lúc đấu tướng thì việc chênh lệch 7-8 điểm vũ lực, nếu mà sơ sẩy cũng có thể đã bị một chiêu giết chết rồi. Mấy tên kỵ binh này có thể cầm chân Trần Bình Trọng vũ lực 99 thì có lẽ bản thân cũng không quá yếu, cơ sở vũ lực cũng tầm khoảng 79-85, tuy nhiên bọn chúng lại thấp hơn Trần Vũ tới tận 25-30 điểm vũ lực, cho nên bọn chúng chắc chắn là phải chết. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, loạn tiến bắn chết bọn chúng cho ta. Trần Bích lạnh lùng nhìn đám kỵ binh đang chém giết vung thương. Rõ. Binh lính thời cổ đại vốn không được huấn luyện quá nhiều về bắn cung, chỉ có số ít được ra truyền thuật bắn cung, cho nên chiến thuật cung tiễn hữu dụng nhất chính là hướng về một chỗ tập trung bắn đi. 1000 kỵ binh Hạ Quốc vốn đã xác định đi để chết nên bọn chúng chỉ chăm gây hỗn loạn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hàng vạn mũi tên hướng về đám kỵ binh ở của thành bay tới, không gian vốn đã chật hẹp, lúc này bọn chúng đã bị vây lại một chỗ, chỉ cần một đợt xạ kích là đã làm cỏ đám kỵ binh này. Ngũ Lão, Bình Trọng, Đình Tú, các ngươi leo lên tường thành hỗ trợ chỉ huy quân lính chuẩn bị vật liệu dùng để thủ thành. Nhị tỷ, ngươi cầm lệnh bài này tập hợp toàn bộ quân lính lại, Chế Nghĩa và Vũ Dung theo ta ra thành môn. Trần Vũ lạnh giọng, tay nắm Vương Thiên Họa kích chạy tới trước thành môn. Nhờ vào lực hiệu triệu và hổ phù trên tay Trần Bích mà rất nhanh quân lính trấn biên quan đã được tập hợp lại ổn định. Tuy nhiên lúc này quân đội Hạ Quốc chỉ còn cách trấn biên quan có hơn 15.000m. Chương 18, chiến cuộc 2. Người đăng, Lù Sở Quan Môn đã giải trừ nguy cơ nhưng không đồng nghĩa là sẽ không có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Hạ Quốc đã mưu đồ trấn biên quan cũng mười mấy năm nay rồi, đợt tập kích vừa rồi có chết sạch toàn quân cũng chẳng ảnh hưởng lắm, quan trọng bây giờ là quân đội Hạ Quốc chỉ còn cách 15.000m là áp sát. Để có thể chống đỡ đợt tấn công mãnh liệt sắp tới thì Trần Vũ phải nắm giữ được binh quyền. Nắm lấy binh quyền lại vô cùng dễ dàng. Sau khi Trần Bích đem hổ phù cùng với danh tiếng của mình ổn định lòng quân thì tới lượt Trần Vũ đem quân lệnh trạng cho Trần Long để lại nắm lấy toàn bộ quyền điều binh kể tướng. Do Lý Lục đã bị Hồ Gia Công thay tiếng xấu ám sát, mấy tên phó tướng đi theo hắn cũng đã chết trong loạt quân, những vị giáo úy, tư mã còn lại thấy Trần Bích và Trần Vũ nắm giữ quân lệnh thì đều tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của Trần Vũ. Sau khi nắm giữ hoàn toàn binh quyền thì Trần Vũ bắt đầu đem toàn bộ trấn biên quan đưa vào cấp độ phòng thủ cao nhất, các vật tư thủ thành liên tiếp được đưa đến, dầu hỏa, than đá, gỗ gộc, đá tảng đều được nhanh chóng vận chuyển. Quan nội 5 vạn tướng sĩ leo lên tường thành, 8 vạn quân dự bị đứng bên dưới liên tục vận chuyển vật tư, sẵn sàng leo lên tường thành bù vào số lượng quân tử thương, 2 vạn quân dự bị chuẩn bị sẵn nước sôi, dụng cụ để cấp cứu để hỗ trợ binh lính sẽ bị thương trong chiến đấu, quan ngoại 25 vạn quân tinh nhuệ cùng 5 vạn quân dự bị đã trang bị khải giáp đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Sau hơn nửa tiếng, quân đội Hạ Quốc đã ùn ùn kéo tới áp sát bên dưới tường thành, thấp thoáng có thể thấy và cây đại kỳ có chữ Hạ đang phấp phới trong gió, xen lẫn trong đó là hàng trăm chiến xa và các công cụ công phá thành trì. Chỉ có điều, so với duyệt binh trên TV thời hiện đại thì 80 vạn đại quân này quân kỷ còn kém quá xa, động tác binh sĩ của các binh sĩ thì bất nhất, ngã trái ngã phải, lại còn có người trong đội ngũ chém gió với nhau, nhìn đạp quân này thấy giống cái chợ bán thức ăn hơn là quân đội đi đánh nước người ta. Lần này Hạ Quốc đem 80 vạn binh mã tấn công, vậy thì toàn quân chắc hẳn lên gần 200 vạn người. Trần Vũ âm thầm ước lượng quân số đối thủ. Thực ra mà nói, con số 200 vạn quân nhìn có vẻ nhiều, nhưng thực ra chỉ có 80 vạn quân là lực lượng chiến đấu chính, còn lại chính là mấy một đám nông dân binh đi theo vận chuyển quân nhu cùng với lương thực mà thôi. Trần Vũ đứng ở trên thành lâu nhìn xuống đoàn người hành quân đông như kiến bên dưới mà mồ hôi lạnh chảy ướt lưng, da đầu có chút lạnh, mặc dù từ xưa đến nay hai bên đánh nhau, công thành phá thành đều là một bên yếu một bên mạnh, trừ phi bên thủ thành quá mức tệ hại bằng được, còn lại phe công thành đều phải tích cực dồn binh tổng tiến công đôi ba lần, có khi là cả chục lần mới hạ được một thành trì, tính đi tính lại thì thực lực song phương cũng chênh nhau không quá lớn, thêm vào nữa là vũ khí lẫn trang bị quân Nam Việt đều tốt hơn một hai bậc, năng lực tác chiến và kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ mạnh mẽ, cho nên Trần Vũ cũng cảm giác tình thế phe mình lúc này vẫn có thể chống đỡ được. Trần Vũ ước lượng cũng không quá sai lệch, lần này Hạ Quốc xuất binh tấn công trấn biên quan mang theo gần 200 vạn người, gần 1/5 quân đội Hạ Quốc đều đến đây. Đám binh tướng hạ đẳng Nam Việt trên thành lâu nghe đây, phó soái phe Tả là Tam thái tử của Hạ Đế quốc cùng với đại nguyên soái Nhạc Dương xuất lĩnh 200 vạn quân đến đây, bọn ta thừa biết Trần Long lão tặc đã mang phân nửa quân lính lên phương bắc, thiếu hắn thì việc công phá trấn biên quan chỉ là việc sớm tối, lũ hạ đẳng các ngươi không quỳ xuống mở cổng thành đầu hàng ngay lúc này thì còn chờ đến khi nào nữa? Hạ Quốc sứ giả thúc ngựa tới dưới trấn biên quan, kiêu ngạo chửi đối. Tiểu Vũ, lần này cầm binh bên kia là con rùa đen Nhạc Dương cùng với Tam hoàng tử Hạ Quốc là Lưu Huyền, người này làm người kiêu ngạo, tính cách lại còn hung hăng càn quấy không xem ai ra gì, dạ tâm lại vô cùng lớn. Những năm gần đây hắn cùng các vị hoàng tử khác và thái tử Hạ Quốc là Lưu Quý tranh nhau ngôi vị hoàng đế vô cùng kịch liệt, Lưu Quý được lập làm thái tử từ năm 11 tuổi, lại là người văn thao võ lược, rất có tài, giỏi việc dùng người và điều hành quốc gia, giải quyết đại sự đâu vào đấy, danh vọng trong dân gian lẫn triều đình cực cao, ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ vào tay hắn. Cho nên gã Lưu Huyền này rất là không cam lòng bị thái tử áp chế, cho nên lần này hắn liền giành quyền phó soái xuất lĩnh quân đội đoạt lấy trấn biên quan, gia tăng thanh thế. Trần Bích đứng bên cạnh giải thích cho Trần Vũ. Trần Vũ gật gật đầu, trong lòng thầm tính toán đối sách. Nghe sơ qua thì có thể thấy gã Lưu Huyền này giống mấy thằng con ông cháu cha, mùi lớn lên trời, ngoài phá hại ra chẳng làm được gì. Còn con rùa đen Nhạc Dương kia thì sao? Trần Vũ quay sang hỏi Trần Bích. Tính cách của hắn cũng tương tự Lưu Huyền, nhưng rất có tài cầm quân, lại rất đa nghi và hèn hạ. Trần Bích quả quyết trả lời. Cái này là suy nghĩ của tỷ hay của phụ thân? Trần Vũ nuốt nước bọt hỏi, mà mẹ nó, hoàng đế Hạ Quốc khinh thường trấn biên quan không có phụ thân mình cầm quân nên cử hai con rời này sang đây ư? Điều này do phụ thân nói cho tỷ nghe. Trần Bích méo méo lỗ tai Trần Vũ. Tình thế làm sao? Trần Vũ quay sang hỏi một gã giáo úy thân khoát trọng giáp. Bẩm công tử, quân địch đóng quân ở ngoài quan hải 20 dặm, nhưng lại không hề chặt cây cối dựng trại, cũng chưa từng nghỉ ngơi chút nào. Trần Vũ gật đầu, gã Tam hoàng tử địch quốc này đúng là kiêu ngạo đến không còn gì để nói, cả doanh trại còn chưa thèm dựng xong, không để quân lính nghỉ ngơi mà đã ra lệnh nội gián mở thành, còn cử 1000 kỵ binh đi tập kích rồi dẫn đại quân đến sau, xem ra là chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, sau đó bắt đầu tiết mục cướp giết đốt hiếp. Khinh binh lính phe ta không đỡ được thế công à? Phía dưới thành môn thì sứ giả Hạ Quốc gào thét hẳn cổ thế, nhưng hầu như bên phe quan quân Nam Việt chẳng hề có chút phản ứng nào, quân lính trấn biên quan cũng chẳng hề sợ con số 200 vạn quân bên kia hù dọa, vốn dĩ mười mấy năm nay bọn họ đã quá quen chuyện Hạ Quốc xuất binh tấn công rồi, bao nhiêu thể loại tướng lĩnh, bao nhiêu nhóm binh lính cũng đã gặp qua, bây giờ thêm lần nữa cũng chẳng vấn đề gì. Trong lòng bọn họ từ ban đầu đã xác định là sẽ quyết một trận tử chiến rồi. Một khi quan hải bị phá, đám khốn kiếp Hạ Quốc kia sẽ đem toàn bộ dân chúng thất nguyên thành chém giết, khám nhà diệt tộc, sau đó là dân chúng các nơi khác. Sinh ra là một đấng nam nhi, một trang hảo hán thân cao bảy thước đầu đội trời chân đất, bây giờ chính là lúc đem tấm thân trai báo đáp nước nhà, chém giết quân giặc bảo vệ bờ coi cha ông đã đổ bao nhiêu xương máu để xây dựng. Thôi các anh em binh sĩ. Trần Vũ không hề sốt ruột nói chuyện, mà chỉ giơ cao phương thiên họa kích lên sát khí từ đầu kích tỏa ra, thần binh liền xuất hiện trước mắt mọi người. Giờ phút này, tất cả như đình chỉ hô hấp, các tướng sĩ ở đây đều là bách chiến binh sĩ, ai cũng đã kinh qua vô số trận chiến, sao có thể không đoán ra sức nặng của binh khí trên tay Trần Vũ được. Thanh phương thiên họa kích nặng hơn 100 cân này lại nhẹ nhàng nằm trong tay Trần Vũ, hắn một tay hoành ngang, thân và mũi kích tất cả đều làm bằng thiên ngoại vẫn thành kết hợp với huyền thiết văn năm, binh khí ngạo nghệ tỏa sáng. Trần Vũ một tay giơ kích, Trần Bích cùng Nguyễn Chế Nghĩa, Vũ Văn Dũng, Phạm Vũ Lao, Võ Đình Tú, Trần Bình Trọng đều cảm nhận được một cỗ khí phách và sự tự tin từ hắn, nhìn mái tóc đen tung bay trong gió, nhìn bóng lưng cao lớn, nhìn vũ khí của hắn mà chợt cảm nhận ra một uy áp, một uy vũ bất phàm không gì sánh kịp của hắn tỏa ra. Bọn họ ai cũng biết trên chiến trường, một tấc dài một tấc mạnh, cây phương thiên họa kích này tuyệt đối là thần binh lợi khí, vạn người khó địch. Công tử Vi Vũ, công tử Vi Vũ. Các tướng sĩ hưng phấn gầm lên. Trần Vũ hít một hơi, nhìn tướng sĩ hô lớn, ta nghĩ các huynh đệ đều đã biết, hôm nay là cuộc chiến sinh tử, ta biết các ngươi không sợ chết, nhưng các ngươi có từng nghĩ tới, người nhà các ngươi ở Thất Nguyên thành phía sau kia sẽ thế nào nếu chúng ta thất bại không? Mấy chục bạn tướng sĩ khuôn mặt thoáng chút co lại, thân nhân. Bọn họ nhớ lại hình dáng cha mẹ, vợ con của mình liền không kìm nổi nước mắt lưng tròng, có lẽ sau trận chiến hôm nay, họ sẽ không còn được gặp lại người nhà của mình nữa. Trần Vũ tiếp tục hét lên, nếu hôm nay quan hải bị phá, Thất Nguyên thành sẽ hóa thành một mảnh đất khô cằn, thân nhân của các ngươi sẽ ra sao? Có lẽ họ sẽ chết dưới chiến loạn, các ngươi có cam lòng để cho bọn họ rơi vào tình cảnh như vậy không? Hôm nay có thể chúng ta sẽ chết trận xa trường, nhưng sau này cha mẹ, vợ con cháu các ngươi sẽ có thể tự hào nói với mọi người, đại huynh, phụ thân của họ là một anh hùng, nhưng nếu hôm nay thành phá, các ngươi chết đi, bọn họ sẽ cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cam tâm làm một người khiến con cháu, cha mẹ xấu hổ hay sao? Trấn biên quan là nơi liên quan đến an nguy của Nam Việt đế quốc, liên quan đến sự yên ổn của quốc gia, hơn nữa mấy chục năm nay cha ông chúng ta phải đổ biết bao xương máu mới trùng tu được, chúng ta với Hạ đế quốc vốn đã là thế không chết không thôi, một khi nơi này bị công phá, Thất Nguyên thành, thậm chí cả nước ta sẽ trở thành địa ngục nhân gian, đến lúc đó tất cả chúng ta sẽ thành thiên cổ tội nhân. Mặt chúng tướng sĩ co rúm lại, trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, nắm tay cũng siết chặt. Các anh em, vì quê hương chúng ta, vì thân nhân chúng ta, giơ cao vũ khí của các ngươi lên, chúng ta không thể bất lực mà chết, phải kiêu ngạo, phải nhiệt huyết, phải liều chết với kẻ thù. Trần Vũ giơ cao phương thiên họa kích gào lớn. Trần Bích cùng Nguyễn Chế Nghĩa, Vũ Văn Dũng, Phạm Ngũ Lao, Võ Đình Tú, Trần Bình Trọng cũng phụ họa, giơ cao vũ khí giống lên, liều chết với kẻ thù. Nhiệt huyết của chúng tướng sĩ dần dần dâng lên, sĩ khí tăng cao lên đỉnh điểm. Trần Vũ biết đã đến điểm mấu chốt, liền cao giọng hét lên, nổi trống trận lên, trận chiến sắp bắt đầu, nắm thật chặt vũ khí, đem hết ý chí sức lực của bản thân giết thật nhiều quân giặc. Chỉ cần hôm nay chúng ta quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, nếu không chết trên chiến trường thì sang năm sẽ mở tiệc ăn mừng chào đón mùa xuân, còn nếu hôm nay chết trên chiến trường, con mẹ nó, 18 năm sau chúng ta sẽ lại là một hảo hán. Người chết chìm hướng lên trời. Người chết chìm hướng lên trời. Tuy rằng lời nói này rất thô tục nhưng tình cảm mãnh liệt lan tỏa bốn phía, giải phóng sự oán giận trong lòng quân, chúng tướng sĩ rốt cục không kìm nổi sự kích động, giơ cao vũ khí, phẫn nộ chỉ thẳng lên trời đồng thanh hét lớn. Hạ quốc cùng Trấn biên quan cừu hận nếu mà tính chắc cũng đã kéo dài mấy trăm năm, không chỉ có rất nhiều thường dân bách tính chết dưới tay Hạ quốc, rất nhiều người thân, bạn bè của thủ quân Trấn biên quan cũng đã ngã xuống, cho nên song phương từ lúc bắt đầu đã rơi vào tình thế ta chết ngươi sống, không chết không thôi, tuyệt đối sẽ không có khả năng đầu hàng. Chỉ có 80 vạn quân lính hàng ngũ siêu vẹo cùng 100 vạn dân binh mà cũng không thấy xấu hổ đến đây chiêu hàng bọn ta. Ngại mạng mình quá dài. Có 45 vạn tinh binh mãnh tướng trấn thủ trấn biên quan này, đừng nói là 80 vạn, cho dù là 160 vạn có tới lao tử cũng không sợ, chờ khi nào các ngươi đem 200 vạn quân đến đây thì tiếp tục nói. Còn ngươi không mau cứ về, ngại mạng quá dài ạ. Trần Vũ đứng trên đầu thành kinh bị, phía sau hắn là hàng vạn tiếng cười khinh bị của binh sĩ vang lên. Chương 19, chiến tranh bắt đầu. Người đăng, Lưu Sở Trần Vũ nhíu môi nhìn sứ giả Hạ Quốc, hắn thừa biết nếu thích thì lão hoàng đế Hạ Quốc có thể tụ tập 200 vạn tinh binh, nhưng bây giờ thì điều đó là không thể, ai cũng có thể thấy được rõ ràng. Hạ quốc đang phải phân binh để phòng các dân tộc biên giới phản loạn có thể tấn công bất cứ lúc nào, cho nên 80 vạn tinh binh có thể đã là cực hạn hiện tại của bọn chúng rồi. Đem lên. Trần Vũ đưa tay ra lệnh, 1000 đầu lâu của toán kỵ binh Hạ quốc được đem lên đều trước tường thành. Ngươi. Gã sứ giả Hạ quốc thấy cảnh này mắt trợn tròn, gân xanh nổi đầy trán. Con mẹ nó, nếu bọn ta không phải vướng bận đám man di mọi dợ kia thì đâu chỉ có 80 vạn quân tới đây ngày hôm nay. Lý Huyền thấy sứ giả phe mình không làm được gì liền thúc ngựa đi lên, ước chừng vị trí đứng đã nằm ngoài khoảng cách bắn tên 200 bước liền bắt đầu khoa trương hét lớn. Đi cùng hắn là Nhạc Dương và một toán binh hơn 10 người mang trọng giáp, trang bị khiên lớn bao vây bọn hắn vào giữa. Hạ vô danh tiểu tốt dám xuất khẩu của nôn, Nam Việt hết người dùng rồi hay sao mà lại đem một con đàn bà và một thằng nhóc danh ra chấn giữ biên cương thế này. Lý Huyền cao không quá năm thước, ngũ quan lại ngắn, mắt hí, mũi kẹp, hai vảnh như thai lửa, dái thai lại dài xuống, nhìn không có chút nào giống một vị hoàng tử của một quốc gia. Nhạc Dương thì khá khẩm hơn, thân cao 7 thước, gương mặt chữ điển, gương mặt cũng được xem là dễ nhìn, nhưng chỉ còn lại một bên mắt còn lại đã mất trong đợt tấn công trấn biên quan nhiều năm về trước. Tay trái của hắn cũng bị chặt mất 3 ngón. Năm xưa nếu binh sĩ không liều chết cản Trần Long lại thì có lẽ Nhạc Dương đã phải bỏ mạng lại rồi, nhưng lần đó hắn bị dồn ép tới mức phải trốn vào hậu môn của voi chiến để tránh sự truy sát của Trần Long, sau đó sự tích này bị truyền ra, cho nên gã này căm thù Trần Long cực kỳ, trong lòng lúc nào cũng nung nấu ý định công phá trấn biên quan, đem ông cùng cả nhà ông ra giày xéo, đào đới mộ phần tổ tiên để trả mối thù này. Chế Nghĩa, Vũ Dũng, Ngũ Lao, Đình Tú, Bán Tên. Trần Vũ lạnh nhạt ra lệnh. 4 người liền cầm cung lắp tên nhắm vào vị trí của Lưu Huyền cùng Nhạc Dương đang được bao bọc bởi đám lính cầm khiên. Làm cho hề, để xem các ngươi làm được gì. Lưu Huyền nhìn xa xa thấy lờ mờ nhưng cũng đủ biết 4 người Chế Nghĩa, Vũ Dũng, Ngũ Lão, Đình Tú đang lắp tên bắn mình, không khỏi khinh thường cười khẩy, cách 200 bước còn lâu mới bắn trúng được hắn, đến thần tiễn thủ còn phải năm ăn năm thua, bọn binh lính Nam Việt đúng là ảo tưởng sức mạnh, bắn tên ngoài 100 bước đã khó trúng rồi, nói chi cách tới 200 bước, chờ tới lúc bọn hắn thất bại lại tiếp tục nhạo báng sỉ nhục bọn chúng một phen. Phập, 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 phập. Nhưng đời lại không như mơ. 4 mũi tên của Chế Nghĩa, Vũ Dũng, Ngũ Lão, Đình Tú bắn đi không hề hụt như trong suy nghĩ của Lưu Huyền, trái lại tốc độ bay còn nhanh như lưu tinh, ngay lập tức đã bắn chết 4 gã cầm khiên đang đứng chắn trước mặt Lưu Huyền, tốc độ nhanh tới mức Lưu Huyền chỉ vừa dứt câu thì 4 tên đó đã ngã xuống, máu tươi bắn hết lên mặt, dính ướt cả áo giáp liền khiến cho Lưu Huyền cùng Nhạc Dương vô cùng sợ hãi, phải mất 1-2 giây sau mới lấy lại tỉnh táo nhanh chóng ra lệnh. Lui lại. Công tử thứ tội, khoảng cách quá xa nên bọn thuộc hạ không thể nào bắn trúng được 2 tên đó, xin công tử trách tội. 4 người Nguyễn Chế Nghĩa, Vũ Văn Dũng, Phạm Ngũ Lao, Võ Đình Tú thở dài. Tối đầu xin lỗi, không trách các ngươi được, vị trí bọn hắn đứng quá xa, trời lại đang có gió to, giết được mấy tên cầm khiên hù dọa bọn chúng một phen như vậy cũng xuất sắc rồi. Trần Vũ phất phất tay, ánh mắt toát lên vẻ hài lòng. Tên này hắn ngu bẩm sinh hay do thời dạy hắn nửa đường bị chết mà sao thở ra câu nào là thối câu đó nhỉ? ra chiến trường chưa biết phe địch có gì mà đã hùng hổ chạy lên, nếu trời mà lặng gió thì chắc hôm nay gã Lưu Huyền này sẽ thành đệ nhất sỉ nhục của Hạ Quốc rồi. Hệ thống, kiểm tra chỉ số của bọn hắn cho ta. Trần Vũ lạnh lùng nhìn hai con hàng này đang nhanh chóng bỏ chạy về đại quân, âm thầm ra lệnh cho hệ thống. Hạ Đế quốc Tam hoàng tử Lưu Huyền, chỉ số năng lực, vũ lực 80, thống soái 85, trí lực 79, chính trị 81, bị lực 77. Không có kỹ năng. Hạ Đế quốc Nguyên soái Nhạc Dương, chỉ số năng lực, vũ lực 94, 3, thống soái 95, trí lực 85, chính trị 80, bị lực 84. Kỹ năng, đao vương. Bộ chỉ số thế thì không có gì quá đáng ngại, cứ tưởng gã Lưu Huyền kia chỉ số chẳng ra gì, nhưng thực ra lại khá cân bằng, nếu tính cách ổn một chút thì làm một thân vương an ổn sống cả đời cũng ổn. Còn lao giả kia thì không phải loại người hữu danh vô thực, có thể đấu với phụ thân mười mấy năm thì không thể nào là loại bỏ đi được. Trần Vũ gật gật đầu, âm thầm suy nghĩ. Thứ bại tướng kia, cút về nhà ôm cháu đi, không thì lúc gặp nhau trên chiến trường ta lại xin thêm mấy ngón tay của ngươi nữa bây giờ. Năm xưa trốn vào đít voi chưa sợ à, nay lại kéo binh quay lại, lần này coi chừng để mạng lại nhé. Trần Vũ cười to, kéo theo hàng vạn tiếng cười của binh lính đứng trên tường thành. Con mẹ nó, công thành cho ta, công con mẹ nó nát mấy cái thành trì này cho ta, chó gà không tha. Nhạc Dương vừa chật vật chạy về đại quân nghe thế sắc mặt liền đại biến, lập tức quay lại hoành đào hét lớn. Người ta nói chuyện thì thường sẽ tránh đi việc đụng vào vết thương lòng hay điểm yếu của người khác, nhưng Trần Vũ thì lại đem chuyện nhục nhã nhất đời của Nhạc Dương ra nói, còn hạ lệnh bảo binh lính hét thật to cho bên kia nghe, lý nào Nhạc Dương lại không tức giận nổ phổi cho được. Trấn biên quan muốn được xây dựng theo kiểu dựa lưng vào hai bờ vách núi dựng thẳng núi, tường thành trải dài từ đông sang tây khoảng 5 km, cửa ải được xây dựng bằng những viên gạch khổng lồ, các con đường được lát bằng đá, bố trí rất nhiều các canh, thung lũng khá nhỏ, chiều dài tầm 5 km. Hai bên núi non chập trùng vô cùng hiểm trở. Vì chiều dài thung lũng khá nhỏ cho nên Nhạc Dương không thể cho 80 vạn quân cùng lúc cường công được, mà phải chia ra thành 10 nhóm quân, mỗi nhóm 8 vạn người, lại chia nhỏ ra thành 8 đội, mỗi đội 1 vạn người, thay phiên nhau công thành. Binh sĩ trấn biên quan thường xuyên phải chiến đấu chống lại các cuộc tấn công quấy phá bất ngờ của binh sĩ Hạ Quốc nên kinh nghiệm chiến đấu liên tục được mài giũa, và cả binh lính Hạ Quốc cũng vậy. Bọn chúng công thành ngoài dùng thang mây để leo lên ra còn dùng cả truy phá thành, còn có cả sự hỗ trợ của thuẫn binh che chắn và tiễn binh hỗ trợ từ phía xa, tất cả cùng nhau phối hợp công thành rất nhịp nhàng. Điều này tạo ra một áp lực cực kỳ lớn lên Trần Vũ cùng binh lính phe Nam Việt. Trần Vũ nhìn đám lính Hạ Quốc lao lên dồn dập như thủy triều, chờ đợi bọn chúng tiến vào tầm bắn của cung tiễn thủ liền hạ lệnh bắn tên, bắn tên. Trần Vũ trước đó đã từng gửi thư cho cha hắn nói về việc áp dụng các kỹ thuật bắn tên tùy theo trận địa hàng mà kiếp trước hắn tìm hiểu được, trong đó kỹ thuật ba hàng rất thích hợp cho thủ thành. Nói về kỹ thuật này thực ra lại khá đơn giản, một hàng bắn tên, một hàng đứng sau nhằm bắn, một hàng sau cùng sẽ cài tên vào cung dự bị, hàng một bắn xong lại quay ra hàng ba trở thành dự bị, cứ thế luân phiên nhau hành động, hàng một bắn xong lùi lại phía sau hàng ba. Hàng hai bước lên bắn tên, hàng ba nhắm bắn, cứ thay phiên nhau lặp đi lặp lại liên tục. Cách này có thể làm giảm mật độ dày đặc của mũi tên bắn ra trong một lần, thế nhưng điều này lại tăng hiệu quả và độ chính xác trong việc bắn giết địch nhân, rất phù hợp trong việc phòng thủ với số lượng lớn quân lính tấn công. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc lượng mũi tên sẽ tiêu hao nhanh hơn và làm tiêu hao thể lực của cung tiễn thủ nhanh hơn, đặc biệt là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngón tay, càng có khả năng sẽ phế đi cánh tay của tiễn thủ. Thông thường rút tên rồi bắn hơn 100 mũi tên đã khiến cho da thịt bị mài mòn, huống chi nói tới trong chiến đấu lúc này, các tiễn thủ của Nam Việt có khi sẽ phải bắn hơn 5-600 mũi tên. Binh sĩ đứng trên thành lâu bắn xuống, tầm bắn tất nhiên sẽ xa hơn binh lính Hạ Quốc. Binh sĩ Hạ Quốc chưa kịp tới tường thành thì đã có một số lượng lớn chúng tên phải ngã xuống. Ném đá, đổ nước sôi, đổ dầu hỏa, châm lửa cho ta. Cung tiễn thủ tập trung nhắm vào phía xạ thủ đối phương cho ta. Trấn biên quan thành cao tường dày, chiều cao tường thành phải tới 15-16 m, cho nên việc leo lên vô cùng khó khăn và tốn thời gian. Điều đó giúp Trần Vũ không quá lo lắng việc binh lính Hạ Quốc leo lên. Trước tiên giải quyết đám cung tiễn thủ bên kia đã. Còn đám lính sử dụng truy công thành thì sớm đã bị nước sôi và dầu hỏa đốt chết rồi. Kỹ năng thánh chiến của túc chủ kích hoạt, các chỉ số năng lực của Nhạc Dương và Lưu Huyền thấp hơn túc chủ, bị thánh chiến ảnh hưởng, chỉ số năng lực của Nhạc Dương, thông soái, chính trị, nhu trí 5, chỉ số năng lực, vũ lực 86, 94 35, thông soái, 90, 95 năm, trí lực 80, 85 năm, chính trị 75, 80 năm. Lưu Huyền, vũ lực 75, 80 năm, thông soái, 80, 85 năm, trí lực 74, 79 năm. Chính trị 76, 81 năm. Chỉ số của túc chủ 3, vũ lực 107, 1043, thống soái 99, 963, trí lực 100, 973. Thế tấn công của quân lính Hạ Quốc mặc dù rất mãnh liệt, còn sử dụng vô số dụng cụ công thành, nhưng Trần Vũ dùng hết kiến thức, kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước cùng với sở học kiếp này áp dụng, nước tới binh đỡ, ra chiêu pha chiêu, liên tục ứng dụng kiến thức vào thực tế, các mệnh lệnh ban đầu còn hơi gượng gạo, nhưng về sau càng lúc càng lưu loát, mỗi mệnh lệnh hắn đưa ra đều gây ra thương vong nhất định với quân sĩ Hạ Quốc. Tuy nhiên do Nhạc Dương đang trong trạng thái giận quá mất khôn và Lưu Huyền thì rất cay cú, cùng với việc trước khi xuất quân thì Hoàng đế Hạ Quốc đã hạ tử lệnh xuống, không cần quan tâm thương vong, chỉ cần công phá được trấn biên quan, cho nên binh sĩ Hạ Quốc bất chấp tiền bán, đá rơi, dầu hỏa rực cháy vẫn điên cuồng công thành, tạo thành thương vong khá đáng kể với binh lính trấn biên quan. Trải qua tròn một ngày điên cuồng công thành không biết mệt mỏi với cường độ cao, quân lính song phương đã hao hết thể lực, tiến vào trạng thái mệt mỏi, nhưng binh lính trấn biên quan vẫn chiếm ưu thế hơn một chút. Trời bắt đầu tối và Nhạc Dương thấy việc công thành đã trở nên vô cùng khó khăn cho nên liền ra lệnh dần dần rút quân. nhìn các thi thể chất đống dưới tường thành mà Trần Vũ cũng phải bất nhẫn thở dài một tiếng. Chương 20, công thành chiến. Người đăng, Lù Sở Lưu Huyền cùng Nhạc Dương phẫn hận nhìn lên thành lâu, tức tới muốn nổ phổi, không ngờ một thằng nhóc mới ra trận lần đầu có thể bình tĩnh chỉ huy ba quân phòng thủ tốt như vậy, bọn hắn chỉ có thể ra lệnh toàn quân triệt binh, điểm cường quay ngựa, toàn bộ đại quân theo hai người dần biến mất dưới ánh hoàng hôn cùng những cơn gió lạnh. Khởi bẩm thiếu chủ, con số thương vong đã thống kê xong, thủ thành quân có 2 vạn người bị thương, trong đó có 3.152 người đã tử vong, 1.320 người bị thương nặng, số còn lại chỉ bị một ít vết thương nhẹ, cung tiễn thủ tổn thất 200 người, bị thương 652 người, quân dự bị tổn thất 3.284 người, bị thương 6.845 người. Tất cả bọn họ đều đang được quân ý chữa trị. Còn phe Hạ Quốc thiệt hại hơn 6 vạn quân mã. Phạm Ngũ lao cao mày báo cáo với Trần Vũ. Thương vong lại nhiều như vậy. Trần Vũ nghe xong lông mày liền cao lại. Tỷ lệ thương vong 1 giờ 10 phút trong việc thủ thành coi như cũng không phải là quá cao, nhưng Trần Vũ có lợi thế với hệ thống phòng ngự hoàn hảo của trấn biên quan, binh lính tinh nhuệ, kiến thức kiếp trước, được nuôi dạy bởi hai quỷ tài kiệt xuất, nhưng do đây là lần đầu hắn tự mình trải nghiệm chiến trường cho nên phản xạ ứng biến còn không đủ để chạy theo bố cục biến hóa của trận chiến, nếu như là Trần Long tự thân chỉ huy thì mọi chuyện sẽ khác, con số thương vong sẽ thấp hơn, tuy nhiên lần đầu thủ thành mà có thể câu kéo một đội 10 cũng coi như không tệ lắm. Tiểu Vũ à, đệ không cần phải tự trách mình, nếu là đại ca và nhị ca cũng chưa chắc có thể làm tốt được như đệ đâu. Trần Bích thấy sắc mặt Trần Vũ có chút phiền muộn liền tiến lại an ủi. 18 tuổi nàng đã theo cha cùng hai vị ca ca ra trận, trải qua gần trăm trận chiến lớn nhỏ, kinh nghiệm chiến trường đương nhiên là sẽ cao, cho nên hôm nay khi nàng chứng kiến Trần Vũ bộc lộ bản thân, mọi mệnh lệnh đều vô cùng chuẩn xác, tuy nhiên do đây là lần đầu nên phản ứng vẫn còn có chút chưa theo kịp tiết tấu trận chiến. Trần Vũ biết thừa Trần Bích đang an ủi mình, hắn thở dài quay sang Phạm Ngũ lão, đem xác những huynh đệ đã chết đốt đi, để phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh, những huynh đệ bị thương phải lấy dụng cụ nấu qua nước sôi rồi hãy vệ sinh vết thương cho họ, ai bị quá nặng vận chuyển về Thất Nguyên thành. Huynh đệ từ trận tiền thưởng tăng gấp 2. An ủi gia đình người chết bằng cách đưa gấp đôi tiền bạc là cách duy nhất mà Trần Vũ có thể làm được hiện tại, và đó cũng là chế độ thưởng phạt mà chỉ có độc nhất trấn biên quan mới có. Nhìn khắp Nam Việt thì thưởng tiền là đã quá có lòng với thương binh hoặc binh lính từ trận, có nơi còn không có, cho nên việc gấp đôi tiền thưởng thì chỉ có tài đại khí thô như trấn biên quan mới có thể làm được. Và điều này giúp cho tinh thần chiến đấu và sĩ khí binh lính lúc nào cũng ở trạng thái cao nhất. Tiền an ủi của binh lính từ trận ở trấn biên quan là một cây vàng, đổi sang tiền đồng là 20.000 đồng, đủ để cho một gia đình 3 người sinh hoạt trong 1-2 năm. Mà lần này Trần Vũ lại tăng gấp đôi, tức là 20.000 đồng, một khoản thưởng vô cùng phong phú, điều này sẽ giúp binh lính và người dân thêm phần trung tâm hơn với Trần gia. Phạm Ngũ lao nghe xong liền cung kính túi người nói, thiếu chủ nhân tử, lão thay mặt các huynh đệ đã tử trận cảm ơn thiếu chủ. Người đi nhanh rồi về ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức. Trần Vũ vô vô vai Phạm Ngũ lao, ánh mắt có chút suy tư, ngày thứ nhất thủ thành đã tổn hao hơn 6.000 người, mà bên kia thì mất 6 vạn, nhưng do sự tinh nhuệ của binh lính Nam Việt, sự hiểm trở của địa hình và hùng quan chắn cửa, cộng với việc bọn chúng chưa kịp nghỉ ngơi, chưa chuẩn bị kỹ càng hoàn toàn liền công thành ngay lập tức nên con số tử thương mới cao như vậy. Leng keng. Phòng ngự trấn biên quan thành công, giết địch 6 vạn tự tổn 6.600, khen thưởng 534 điểm triệu hoán. Hiện tại túc chủ có được 534 điểm triệu hoán. Xét thấy túc chủ đã hoàn thành trận chiến đầu tiên, hệ thống sẽ đóng lại công năng triệu hoán nhân vật từ lịch sử Trung Hoa, thay vào đó hệ thống thương thành sẽ mở ra, túc chủ có thể sử dụng điểm triệu hoán để mua hàng hóa ở cửa hàng. Và tỷ lệ điểm triệu hoán của túc chủ đạt được trong chiến tranh sẽ được quy đổi theo mức 1:100. Âm thanh máy móc vang lên bên tai Trần Vũ. Nghe thấy giọng nói của hệ thống vang lên bên tai, Trần Nguyên nghe xong nhíu mày. Nhân tài nước Việt cùng với dị giới cũng đủ dùng rồi, đóng lại công năng triệu hoán nhân vật lịch sử tung của cũng chẳng sao, hệ thống thương thành chắc cũng giống mấy bộ truyện xuyên không tiếp trước Minh hay đọc chăng. Hệ thống, mở thương thành cho ta xem nào. Trần Vũ vuốt vuốt mũi, vẻ mặt tỏ ra tò mò. Túc chủ thông cảm, hiện tại túc chủ vẫn chưa quyền hạn mở ra hệ thống thương thành. Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên bên tai Trần Vũ. Bao giờ thì ta mới đủ quyền hạn sử dụng hệ thống thương thành? Trần Vũ day chán, vẻ mặt chán nản. Tuy vào biểu hiện của túc chủ trong trận đánh này mà hệ thống thương thành sẽ kích hoạt đáng ghét. Dưới sự tức giận, Lưu Huyền vung hai tay đấm đá tên thân binh một cách tàn bạo. Thân là hoàng tử của Hạ Đế quốc, một trong những nhân tuyển cho ngôi vị hoàng đế, nhưng hôm nay lại bị người ta bắn tên mém chết, còn tổn thất gần 4 vạn quân. Nhưng ít ra hắn vẫn còn đỡ hơn Nhạc Dương, tính mạng suýt mất, chuyện xấu bị rêu rao khắp toàn quân, chưa kể còn bị đem ra chế nhạo làm trò cười cho ba quân. Hai gã này coi như là tức tới muốn nổ phổi, hận không thể ngay lập tức công phá thành trì đem Trần Vũ, Giang Vũ mã phanh hơi, lột da lóc thịt cho hạ được cơn giận này. Nhạc Nguyên Soái, bây giờ chúng ta phải làm gì? Ta muốn lập tức công thành, ta phải đem thằng nhãi danh tạp chủng đó ra phanh thây lóc thịt, đem con gái của tên cầu tặc Trần Long làm nữ nô cho binh sĩ gian dâm rồi chém đầu gửi cho hắn thì bản hoàng tử mới hạ giận được. Lưu Huyền một quyền đánh chết thân vệ, điên cuồng giết đảo. Có điều, tuy tính cách bạo ngược, đa nghi hèn hạ, nhưng Nhạc Dương cũng được xem là một phương danh tướng nổi tiếng kinh qua trăm trận, sắc mặt phẫn nộ dần được kìm lại, dần chuyển sang âm trầm, thở hổn hển một hồi liền quay sang thân vệ, nghiến chặt răng nói, ngươi đến đây, truyền lệnh ngụy trưởng thông tướng quân chấn chỉnh lại đại quân, dự trại nghiêm chỉnh nghỉ ngơi một ngày. Sau đó cho thám mã đi dò la tình hình, nếu phát hiện quân Nam Việt có bất cứ động tĩnh gì thì phải báo ngay cho ta. Tuy rằng trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng là một tướng soái lao luyện lâu năm thì Nhạc Dương vẫn có thể biết lúc nào nên cầm lúc nào nên bông, biết rõ nặng nhẹ. Lần xuất chinh này tuy đã chuẩn bị nội gián từ rất lâu, còn liên quân với cổ quốc để bọn chúng xuất binh đánh vào biên giới phương Bắc gây áp lực khiến hoàng đế Nam Việt phải rút Trần Long lên biên giới phía Bắc, nhưng biến số trong kế hoạch thực sự là quá lớn, cứ tưởng 1000 kỵ binh là có thể làm loạn kết hợp yếu tố bất ngờ từ nội gián là đại quân có thể công thẳng vào trấn biên quan, nhưng lại lòi ra một tên Trần Vũ phá tan mọi thứ, nếu hôm nay hắn mà bước gần thêm 50 bước nữa thì có thể mạng hắn đã nằm lại ngoài kia rồi. Sĩ khí toàn quân hôm nay sau trận công thành thất bại này đã bị đả kích không hề nhỏ. Tuy bây giờ đã cuối tháng 10, ở những nơi khác thì đã bắt đầu xuất hiện những đợt gió lạnh mùa đông thổi tới, nhưng lúc này tại trấn biên quan, ban ngày trời vẫn nắng chang chang, không khí vẫn tràn ngập nóng bức, tối đến thì nhiệt độ lại hạ xuống rất thấp, thời tiết khắc nghiệt vô cùng. Tuy mặt trời chỉ vừa mới mọc lên nhưng tiếng kèn từ tiền phương xa xôi mơ hồ tự đâu chuyển tới, Trần Vũ đứng trên thành lâu ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một màu tím của lá cờ lớn đang từ phía trước mặt trấn biên quan đang nô lên, xuất hiện phía sau cờ lớn, là một dải rừng trường giáo dài bất tận, một dải lưỡi đao sắc lạnh như càng khiến bầu trời nắng nóng trở nên âm u. Xuất hiện phía sau, là một đám đông quân lính hung tợn đang cuồn cuộn tiến về phía trước, các binh sĩ tinh nhuệ của Hạ Quốc sau. Một ngày nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ đã hồi phục sức lực, đang nhanh chóng nằm vào tầm ngắm của quân Nam Việt, mặc cho trận công thành thất bại ngày hôm qua, ngày hôm nay sĩ khí phe Hạ Quốc vẫn dâng cao hơn. Trần Vũ liếm liếm thấy môi mình thật khô rát, trong lòng nổi lên nỗi khổ tâm khắc thường. Con mẹ nó, hôm nay sẽ là một hồi tử chiến còn ác liệt hơn hôm trước. Dưới màu cơ tím, trên mình mặc áo bào giáp trắng, cưỡi ngựa trắng Lưu Huyền từ từ giơ cánh tay phải lên. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm kỵ binh men men theo đội đang hành quân, từ phía tiền quân nói với đoàn quân đi phía sau, "Phó Nguyên Soái có lệnh, dừng tiến quân." 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 Mệnh lệnh từ từ được truyền đạt, hàng trăm nghìn quân đang hừng hực khí thế tiến quân liền bước chậm dần lại. Trong tiếng võ ngựa hỗn độn, Ngụy Trường Thông, Nhạc Dương và các đại tướng quân khác đều lùi về phía sau Lưu Huyền. "Tam hoàng tử, chúng ta nên cho quân công thành." Nhạc Dương thúc ngựa tiến về phía trước, hai mắt lim dim, mắt nhìn xa xa về phía quân Nam Việt đang án binh bất động đóng chặt cửa thành mà không nói lời nào. Trong lúc đó, từ ánh mắt của Lưu Huyền bất giác xuất hiện một tia điên cuồng, chợt lại giơ tay phải lên, lại chỉ ngón tay trỏ hướng về phía trước, lạnh lùng nói, "Truyền lệnh phất cờ, tiến về phía trước." Lời vừa nói ra, Nhạc Dương lẫn các đại tướng quân Ngụy Trường Thông, Trương Liệt, Lý Quảng đều thấy bất ngờ, sắc mặt đông dương biến đổi. "Truyền lệnh phất cờ, chỉ có thể là toàn quân tổng tiến công, không ngờ không cần do thám là có thể tiến công luôn sao? Tam hoàng tử điên rồi à? Tam hoàng tử, người không thể làm thế." Nhạc Dương vội vã ngăn chặn. "Chúng ta còn chưa thám tính được quân Nam Việt có đặt cạm bẫy nào phía trước không, sao có thể tùy tiện giao chiến với quân Nam Việt được?" "Đúng vậy, Tam hoàng tử, người hãy để một toán kỵ binh đi dò la trước xem." "Đúng vậy, Tam hoàng tử, người hãy để thần lĩnh quân đến dưới quan ải khiêu chiến bọn chuột nhắt Nam Việt." Ngụy Trường Thông và các đại tướng quân Hạ Quốc cũng đều tiến lên can gián. Lưu Huyền nhẹ nhàng xua tay, thản nhiên, giọng điệu kiên quyết lặp lại nói, "Truyền lệnh phất cờ, toàn quân xuất kích." Một lát sau, từ trong đội hình quân hạ tiếng hiệu kèn đã thay đổi, âm thanh trở nên cao vút và vang xa, trong phút chốc, hàng trăm nghìn tráng sĩ hạ quân ý đã quyết, lòng sôi sùng sục, dũng mãnh tiến quân về phía trước. Thấy đại quân Hạ Quốc từ xa xuất kích, quân Nam Việt đứng trên thành quan lập tức náo động hẳn lên. Trần Vũ không giấu nổi hít một hơi thật sâu, "Lưu Huyền, con mẹ nó liều mạng vậy sao, mới tới không thèm do la đã dám tiến công, hơn nữa lại là toàn quân xuất kích, thậm chí ngay cả do thám cũng không cần." Sau một hồi, đột nhiên ánh mắt của Trần Vũ dừng lại ở một trang nam tử trắng kiện. Nam tử tướng mạo đường đường, ánh mắt nhanh nhẹn, thân cao hơn 8 thước, tay cầm một cây đại đao cán dài, chiều dài cũng phải tới trên 2 mét, cưỡi trên một con ngựa màu xám cho đang hùng hổ phi thẳng tới trước thành quan. Ngại danh thủ tướng Nam Việt còn không mau mở cổng thành xuất chiến. Chương 21, trận đầu tiên. "Người đăng, lưu sở bắn tên cho ta." Trần Vũ phất tay, lạnh giọng ra lệnh. Veo veo veo, hàng nghìn mũi tên từ trên thành quan bắn xuống làm cho gã võ tướng phía Hạ Quốc không kịp trở tay, chỉ có thể vung đao gạt mưa tên đang chút xuống chỗ hắn, đao ảnh lập loè gạt đi từng đợt tên bắn tới vị trí hắn, trong lòng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông Trần Vũ, tên thủ tướng Nam Việt này lại vô liêm sỉ tới vậy sao? Ít ra cũng phải cho tướng phe mình ra đánh đấm một hồi chứ, ai lại đứng rụt cổ trong thành cho bắn tên như vậy? "Mà mẹ bọn mày, hôm trước bọn mày công thành hay lắm mà, hôm nay lại còn dám một mình một ngựa đến dưới thành quan khiêu chiến, ngại mạng mình quá dài rồi chứ gì, anh em đâu, ném đá, đổ nước sôi, đổ sắt nó cho ta." Trần Vũ chỉ tay, nước miếng bắn tung tóe. "Thằng ngại danh vô liêm sỉ này." Lưu Huyền thấy cảnh tượng tướng lĩnh phe mình đang ăn quả đắng từ Trần Vũ trước mắt không thể không tức giận, gã xưa nay vốn là một kẻ tự phụ, chưa từng coi anh hùng hào kiệt trong thiên hạ ra gì, nay thấy thái độ khác thường của Trần Vũ, một kẻ ra bài không theo lẽ thường, người ta giản quân cử tướng tới khiêu chiến thì lại rụt cổ đứng trên tường thành hạ lệnh bắn tên xuống, đối với tâm tính kiêu ngạo và ngu ngốc của Lưu Huyền thì hắn cho rằng Trần Vũ đang miệt thị hắn không xứng để Trần Vũ phải giản quân đánh trận với hắn. "Nhạc Nguyên Soái, truyền lệnh phất cờ, toàn quân tiến công." Lưu Huyền căm hận ra lệnh cho Nhạc Dương. "Tam hoàng tử, ta thấy hiện tại khoan hãy tiến công đội. Ta cảm giác rằng bên kia có trá." Nhạc Dương tính cách vốn cẩn thận, loại cẩn thận này đã ăn vào xương hắn, không những cẩn thận mà hắn lại còn rất đa nghi. Sau khi ăn quả đắng ở ngày đầu tiên công thành thì hôm nay tính đa nghi của hắn đã trỗi dậy. "Câm miệng cho ta, ngươi mau đi truyền lệnh, nếu không thì chết với ta." Tam hoàng tử bất giận, người mà nổi giận thì có thể sẽ mắc phải mưu hèn kế bẩn của thằng nhãi con Nam Việt, lỡ hắn đang giăng bẫy chờ chúng ta nhảy vào hố thì sao? Cho nên người cứ để cho Lý Quảng tướng quân khiêu khích bọn cậu Nam Việt trước đã, rồi người sẽ xem xét mà đưa ra mệnh lệnh, như vậy sẽ tốt hơn. Ngụy Trường Thông đứng bên cạnh liền ngay lập tức chêm vào tai Lưu Huyền. "Thuần ngươi nói cũng có lý." Lưu Huyền nghe Nhạc Dương và Ngụy Trường Thông nói vậy liền cố gắng bình tĩnh lại, sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi hơn, tuy nhiên hắn cũng không có cảm giác mình sẽ thất bại nếu như bây giờ hạ lệnh toàn quân xuất kích, chỉ là hắn lo lắng tổn thất sẽ lớn sau khi kết thúc trận chiến, cho nên bây giờ hắn phải giáng bình tĩnh, tìm cương ngựa tiếp tục nhìn về hướng trấn biên quan xem chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Lũ nhát gan Nam Việt kia có dám xuống đây đánh 300 hiệp với tướng tiên phong Lý Quảng ta một trận không? Lý Quảng sau khi chống đỡ qua một hồi mưa tên vừa rồi liền tiếp tục giơ đại đao cán dài lớn lối gào thét dưới thành quan. Tiểu Vũ, tỷ nghĩ là để nên cử võ tướng phe mình ra đấu một trận với gã tướng phe Hạ Quốc đi, chém đầu hắn để nâng cao sĩ khí phe ta nhiều hơn. Gã Lý Quảng này cũng là một dũng tướng dưới trước Nhạc Dương, để nên cẩn thận. Trần Bích đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai Trần Vũ. Vũ Văn Dũng, ngươi ra chém tên đó cho bản tướng quân. Trần Vũ nghe Trần Bích nói vậy ra vẻ đăm chiêu một hồi rồi mới quay sang nhìn Vũ Văn Dũng, lạnh lùng hạ lệnh. Mặt tướng tuân lệnh. Vũ Văn Dũng nghe Trần Vũ ra lệnh liền đứng ra chắp tay, ngay lập tức xuống khỏi thành lâu cưỡi ngựa xuất thành đối chiến tướng lãnh Hạ Quốc đang khiêu chiến ngoài thành quan. Két két hí 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 cổng thành vừa mở ra Vũ Văn Dũng thân mặc hắc giáp liền cưỡi ngựa phóng thẳng ra ngoài. Ha ha ha, tặc tướng cuối cùng cũng ra nên chiến rồi sao? Để ta xem ngươi có thể tiếp Lý Quảng ta bao nhiêu hiệp. Lý Quảng thấy Vũ Văn Dũng xuất thành nên chiến liền nở nụ cười tàn nhẫn thúc ngựa phóng nhanh đến, thanh đại đao trong tay hoành không đâm thẳng tới, muốn một kích tất sát Vũ Văn Dũng. Lý Quảng, vũ lực 91, thống soái 75, chí lực 57, chính trị 35, bị lực 32, hổ đầu đao 1, chiến mã 1. Vũ lực hiện tại 93. Len keng, kỹ năng đao thần của Vũ Văn Dũng kích hoạt, vũ lực 5. Bạo sát, vũ lực 10. Len keng, Vũ Văn Dũng, cơ sở vũ lực 100, vũ khí, thanh long đao 1, chiến mã, buôn lôi 1, đao thần 5, đơn đầu 4, bạo sát 10, vũ lực hiện tại 121. Thuộc tính như vậy mà có thể sống sót dưới làn mưa tên vừa rồi, xem ra tên này cũng có chút thực tài. Trần Vũ nhìn các hạng chỉ số của Lý Quang thầm nghĩ. Cơ sở võ lực của Vũ Văn Dũng đã là 100, thêm vào trang bị vũ khí với chiến mã đã là 102-103, còn chưa kể các kỹ năng khác, mà cách nhau 5-6 điểm vũ lực thì đã có thể một kích tất sát rồi, huống chi khoảng cách lên tới hơn 20 mấy điểm vũ lực, coi như gã này tới khiêu chiến để đưa đầu cho Vũ Văn Dũng chém rồi. Vũ Văn Dũng không nói gì, chỉ im lặng vung đao, lời nói của Lý Quảng chưa dứt thì đao chiêu của Vũ Văn Dũng phát sau nhưng đến trước, bổ thẳng từ trên xuống. Lý Quảng thấy thế liền hoành ngang đại đao ra hòng đỡ đao chiêu, nhưng hắn không ngờ rằng sức mạnh của Vũ Văn Dũng vô cùng lớn, trực tiếp bổ gãy đại đao của Lý Quảng dễ dàng như thái rau. Thế đao sau khi chặt gãy thân đại đao không hề dừng lại mà còn trở nên nhanh hơn. Chen, một tiếng vang thật lớn, sắt thép va chạm, nhất thời tia lửa bắn tung tóe. Một đao này, sức mạnh như lôi đỉnh, thế đao nhanh như thiểm điện, hàn quang chỉ chợt lóe lên. Làm sao có khả năng? Vũ Văn Dũng vừa xuất đao thì hai mắt của Lý Quảng đột nhiên co lại, hắn cũng được xem như là một võ tướng nhất lưu, hai nghe tám phương, mắt nhìn sáu hướng là kỹ năng cơ bản nhất, nguy cơ vừa đến thì cơ thể của Lý Quảng theo bản năng liền đưa ra phản ứng nghiêng sang bên phải, vừa định buông tay ra, đáng tiếc vẫn đã chậm một bước. Xoẹt. A. Một tiếng hét thảm vang lên, máu bắn tung tóe, cánh tay phải của Lý Quảng đã bị lưỡi đao sắc bén của Vũ Văn Dũng chém rơi xuống đất, hắn còn chưa kịp cảm nhận cơn đau truyền lên đại não thì hàn quang đã thoáng hiện, lưỡi đao đã xuất hiện trước cổ hắn. Mạng ta xong rồi sao? Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lý Quảng. Xì xì. Thế đao sau khi chém vào cổ vẫn tiếp tục đi xuống xé toan áo giáp của hắn. Lý Quảng chỉ cảm thấy cổ họng mình lạnh ngắt, hắn muốn đưa cánh tay còn lại lên sờ vào nhưng cố gắng thế nào cũng vô lực, không thể nhúc nhích được dù chỉ là một ngón tay, sức lực dần biến mất, mí mắt ngày một nặng. Hình ảnh xung quanh dần mờ nhạt, cơ thể cao lớn đổ sập xuống mặt đất, sinh mạng đã kết thúc. Một danh tướng của Hạ Quốc chưa kịp triển lộ hết vũ lực đã chết dưới đao của Vũ Văn Dũng. Gà đất chó sành mà đòi công phá trấn biên quan, ảo tưởng. Vũ Văn Dũng lạnh lùng thúc ngựa quay đầu trở về thành quan. Len keng, võ tướng Vũ Văn Dũng dưới trướng túc chủ chém giết thành công nhất lưu võ tướng Lý Quảng, thưởng cho 9 điểm triệu hoán. Nhất lưu võ tướng. Hệ thống, ngươi giải thích cho ta nhất lưu võ tướng là cấp bậc gì? Trần Vũ thấy dòng trạng thái hiện lên liền tò mò dò hỏi hệ thống. Ở thế giới này, đẳng cấp của võ tướng được chia ra như sau: vũ lực 60-70, tam lưu võ tướng; vũ lực 71-80, nhị lưu võ tướng; vũ lực 81-94, nhất lưu võ tướng; vũ lực 95-100, siêu nhất lưu võ tướng. Ngoài ra, binh chủng còn được chia ra như sau: vũ lực 12-20, phổ thông binh sĩ; vũ lực 21-30, binh lính tinh nhuệ phổ thông kỵ binh, cung binh, thuân binh; vũ lực 31-40, bách chiến lao binh, thập phu trưởng; vũ lực 41-50, binh chủng đặc biệt, bách phu trưởng; vũ lực 51-70, giáo úy, đô úy. Sao tới bây giờ ngươi mới nói cho ta biết chuyện quan trọng như thế này hả hệ thống? Trần Vũ sau khi tiếp nhận một mớ tin tức mới liền bực tức hỏi tội hệ thống. Là vì túc chủ không hề hỏi bản hệ thống. Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu Trần Vũ. Cảnh tượng vừa rồi phát sinh quá nhanh, nhanh tới mức Lưu Huyền lẫn Nhạc Dương cùng các tướng lãnh khác của Hạ Quốc đều không thể tin vào mắt của mình. Con mẹ nó, nhất lưu võ tướng cứ thế mà chết đi như vậy sao? Lý Quảng. Nhạc Dương gầm lên, Lý Quảng là do một tay hắn phát hiện, tốn bao công sức bồi dưỡng để bật lên, có thể coi như là đệ tử của hắn, mới đó không lâu còn vui vẻ nói chuyện với nhau. Bây giờ đã ngã xuống trước mắt mình, điều này khiến cho lão cực kỳ đau khổ,